Chương 28, Bạo Tuyết tiến đến phía trước một lần cuối cùng chỉnh sống. Chương 28, Bạo Tuyết tiến đến phía trước một lần cuối cùng chỉnh sống. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mặc đẩy ra công sự cửa lớn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Tin tức tốt là, trận này tuyết tựa hồ chỉ là khúc nhạc dạo, chân chính bao tuyết cũng không đến, trên bầu trời đã đình chỉ tuyết bay. Lâm Mặc còn có thể lợi dụng một chút còn lại quý giá thời gian, thu thập một chút sinh tồn tài nguyên. Quăng lên bao quấn, Lâm Mặc đi vào hoa trong rừng cây. Dài răng giặc cực dạ cùng đơn nhất nơi cung cấp thức ăn ẩn giấu nguy cơ, vitamin thiếu hụt có thể dẫn đến hỏng máu bệnh, đồng thời trên tâm lý đơn điệu cùng kiểm chế đồng dạng chí mạng. Hắn cần tận khả năng nhiều thu thập màu xanh thực vật. Một tràng tuyết sau đó, hoa rừng cây lộ ra yên tĩnh rất nhiều, trên mặt tuyết có rõ ràng tiểu động vật dấu chân. Lâm Mặc thậm chí nhìn thấy một con sóc trên tầng cây, ngơ ngác nhìn hắn cái này xa lạ khách nhân, cũng không có như dĩ vãng nhìn như vậy hắn liền chạy. Đông lạnh choáng váng. Có thịt bò Lâm Mặc tự nhiên sẽ không đem những này nhỏ thịt để vào mắt, chỉ là phối hợp thu thập quả mọng cùng một chút bị tuyết nửa chôn xanh thực vật. Cứ như vậy thâm nhập hoa rừng cây đại khái nửa giờ về sau, Lâm Mặc vậy mà tại trong rừng một chỗ nhỏ nhỏ, sớm đã đông cứng bên dòng suối, phát hiện một mảng lớn chịu rét giá hành loại thực vật. Loại này giá hành hắn phía trước còn cần đến nướng qua thịt, hương vị chua cay, là trên cánh đồng hoang hiếm có đồ gia vị. Đang trầm tư một lúc sau, Lâm Mặc cũng không có trực tiếp đào ra những này giá hành, mà là cẩn thận từng ly từng tí, đem giá hành tính cả bọn họ phía dưới bùn đất cùng nhau đào lên. Đây là Đằng Ca có chút không hiểu. Hẳn là Lâm Mặc tuyển thủ muốn dùng giá hành căn hạ bùn đất, thời gian dài hơn bảo tồn những thực vật này, a dù sao tại băng thiên tuyết địa bên trong, có thể ăn được thực vật cũng không nhiều. Long Gia suy tư một hồi nói, đào xong giá hành về sau, Lâm Mặc liền vội vàng quay trở về công sự. Ngay sau đó, một hệ liệt mê thao tác hiện ra phòng trực tiếp trước mắt mọi người. Lâm Mặc lựa chọn công sự phía nam, ánh sáng mặt trời thời gian dài nhất bên dưới vách đá. Dùng búa đá cùng mài nhọn hoắt thạch hạo, đào móc khai băng kết lớp đất bề mặt, hướng phía dưới đào ra một cái ước chừng nửa mét sâu, 2 mét vuông hố. Đáy hố trải lên đá vụn lợi cho thoát nước, bốn phía dùng đào ra thổ hỗn hợp nước tuyết lũy thế thành tường thấp, gia tăng độ cao cùng giữ ấm. Ngay sau đó, Lâm Mặc lấy ra tấm kia to lớn, xử lý đến hơi mở bỏ xạ bảng qua màng, hắn đem cái này dài màng thành tẩy đến sạch sẽ, tận khả năng kéo vân ra, lại mang tới cây gỗ chế tạo ra được một cái to lớn hình tứ phương giá đỡ, dùng tự chế cốt châm cùng đinh gỗ. Cẩn thận từng ly từng tí đem bỏ xạ bảng quang màng cố định tại trên kệ, làm thành một mở lớn mỏng mà thông sang cửa sổ mái nhà. Đây là tại làm gì a? Làm nghệ thuật sáng tác đâu? Vừa rồi Lâm Mặc tại rừng cây ăn một loại cây nấm, sẽ không có gây hào ảnh tác dụng a, đây là tại làm gì? Phát sóng trực tiếp trong đại sảnh, Long Gia lần thứ nhất lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Lâm Mặc lẳng lơ thao tác vẫn chưa xong. Hắn dùng mảnh cây gỗ tại hố trên huyệt phương xây dựng một cái thấp bé nhưng kiên cố nghiêng cung sườn, nam cao bắc thấp, hoàn mỹ hướng vào đông đông xuống mặt trời. Ngay sau đó, hắn đem câu lại tốt to lớn bảng quang màng cửa sổ mái nhà bao trùm tại khung xương bên trên, biên giới dùng nặng nghề hòn đá cùng bùn đất một mực đè nén bị kín, phòng ngừa gió rét luôn bảo. Ha ha, ta nhìn ra Mặc Thần muốn làm gì, đây là tại xây nhà ấm a. Bọn ta đông bắc mùa đông đều làm cái này. Một đầu mưa đạn thổi qua, đưa tới chú ý của mọi người. Không thể nào Long Gia mở to hai mắt nhìn, Lâm Mặc là muốn tại sái bờ gì à, ngày đông giá rét bên trong trồng rau. Đang ca nháy mắt, này, ta tiết mục không phải hoang dã cầu sinh sao, thế nào thay đổi hướng vãng sinh hoạt sái bờ gì ạ phân sống. Tiêu Tiêu thì tràn đầy hiếu kỳ. Trên lý luận có thể được sao, Long Gia? Cực độ khó khăn, nhưng không phải hoàn toàn không thể nào. Long Gia bàn tay lớn gãi đầu trọc, mấu chốt ở chỗ chiếu sáng cùng giữ ấm. Ban ngày ngắn ngủi, ánh mặt trời yếu ớt. Hắn cần mức độ lớn nhất thu thập ánh mặt trời, đồng thời ngăn cách ngoại bộ giá lạnh. Tuyệt đối có thể được, tin tưởng Mặc Thần. Liền làm chơi thôi. Đông Bắc mùa đông cũng có âm 2-30 độ, bọn họ nơi đó có thể thành, Mặc Thần bên này hẳn là cũng có thể thành chúng ta người Long Quốc, trồng rau có thể là chủng tộc thiên phú, tăng thêm. Lâm Mặc không nhanh không chậm xây dựng hắn nhà ấm, nội bộ mặt đất trải lên một tầng màu đen phì nhiêu đất đai cùng khô khan cỏ xỉ rêu chất hỗn hợp. Ngoài ra, hắn còn từ công sự lò sưởi dẫn ra một đầu nho nhỏ địa long dùng móc sạch thô cây gỗ xem như đường ống, nhàn nhạt chôn dưới đất, một chỗ khác mở miệng tại nhà ấm bên ngoài, lợi dụng lò sưởi nhỏ bé nhiệt lượng thừa thông qua đường ống là đất đai tăng nhiệt độ, mặc dù nhiệt lượng có hạn, nhưng tại cực đoan dưới nhiệt độ thấp, điểm này cực kỳ trọng yếu. Công tác chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Lâm Mặc bước lên gió tuyết, cẩn thận từng ly từng tí đem những cái kia hoang dại củ hành tây cùng một chút phía trước thu thập loài dương xỉ tận gốc mang thổ cấy ghép đến bên trong phòng ấm, đồng thời tưới nước sớm chuẩn bị tốt, đã khôi phục lại nhiệt độ trong phòng nước tuyết. Tiếp xuống mỗi một ngày, hắn đều sẽ tại giữa trưa ánh mặt trời tốt nhất lúc, để lộ tấm ván gỗ, để yếu ớt ánh mặt trời xuyên thấu qua bảng quang màng chiếu vào. Hắn chu đáo quan sát đến mỗi một gốc thực vật trạng thái, điều chỉnh đất đai độ ẩm. Ban đêm, nhà ấm từng cái khe hở đều bị chặt chẽ bao trùm, thủ hộ lấy điểm này yếu ớt sinh cơ. Vài ngày sau, kỳ tích phát sinh. Tại một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, vạn vật tàn lùi đài nguyên sái bờ gì ạ bên trên, tại cái kia nho nhỏ, bao trùm lấy hơi mở mảng hố huyệt bên trong, mấy lao hương ngạnh mà mới mẻ màu xanh, vậy mà thật vẫn còn tồn tại. Thậm chí, một gốc giá hành mũi nhọn, tựa hồ còn toát ra một chút xíu mới trồi non. Mặc dù lớn lên chậm chạp đến cơ hồ mắt thường khó mà phát giác, nhưng cái kia lao màu xanh bản thân, chính là lớn nhất thắng lợi. Lâm Mặc ngồi xổm tại nhà ấm bên cạnh, dùng ngón tay cực kỳ êm ái chạm đến một cái kia non nớt mầm xanh, trên mặt lộ ra cực kỳ hiếm thấy, thuần túy mà thỏa mãn mỉm cười. Vì đi như thế đại công phu, kỳ thật những ngày xanh thực vật có thể mang cho hắn càng nhiều hơn chính là trên tâm lý an ủi. Phát sóng trực tiếp màn ảnh tập trung tại cái kia mảnh nho nhỏ màu xanh bên trên, sau đó kéo xa, hiện ra xung quanh vô tận trắng như tuyết cùng hoang vu. Xanh biết, thật xanh biết, ta khóc. Tại đất tuyết bên trong nhìn thấy màu xanh thật quá cảm động. Mặc Thần ngưỡng bức, ta đã nói mệt mỏi. đây là ma pháp a, cái này nhất định là ma pháp, sinh mệnh kỳ tích. Ta nước mắt, Long Gia âm thanh tràn đầy cảm khái, hắn làm đến, hắn thế mà thật làm đến, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng điều kiện, đem ánh mặt trời cùng yếu ớt nhiệt lượng thừa lợi dụng đến cực hạn. Đây cũng là mảnh này băng nguyên bên trên duy nhất ốc đảo, tâm lý giá trị thậm chí vượt qua thức ăn giá trị. Đang ca gật gù đắc ý, có thể đây chính là chúng ta người Long quốc chủng tộc thiên phu a, đi tới chỗ nào đều có thể trồng rau. Tiêu Tiêu trong mắt lóe ánh sáng, Lâm Mặc ca ca nơi này lần này thật thành đế nước, liền ngươi mới rau dưa đều muốn tự cấp tự túc. Chương 29, mùa đông đã tới. Chương 29, mùa đông đã tới. Lâm Mặc nhà ấm bên trong cái kia lau nhỏ bé màu xanh biếc, phản phất là cái cuối cùng ôn hòa tạm biệt. Tại hắn rời trồng thành công thứ 3 ngày, sải bờ di ạ tính nết hoàn toàn thay đổi. Bầu trời không còn là thỉnh thoảng chi bụi, mà là biến thành một loại vĩnh hằng kiềm chế, buông xuống màu gỉ xét sắc. Gió cũng không còn là gào thét, mà là biến thành một loại duy trì liên tục không ngừng, sắc nhọn chói hai chu lên, cuốn lên đã không phải sương bọn, mà là tỉ mỉ như cát, cứng rắn như đá sỏi băng tinh hỗn hợp to lớn bốc tuyết, tầm nhìn đột nhiên xuống tới không đủ 10 mét. Từng cái phòng trực tiếp bên trong, nhiệt độ không khí kế bên trên chữ số dần dần chỉ hướng một cái làm người tuyệt vọng nhiệt độ, âm 20 độ, thậm chí theo thời gian trôi qua, cái số này sẽ trở nên thấp hơn. Chân chính ngày đông giá rét, giống như một vị lanh khốc quân vương, cuối cùng giáng lâm mảnh này rêu vốn là, tuyên bố nó tuyệt đối chủ quyền. Các vị khán giả, chúng ta ngay tại mắt thấy, là sải bờ gì ạ tấm băng kỳ chân chính bắt đầu. Phát sóng trực tiếp trong đại sảnh, Long Gia âm thanh trước nay chưa từng có nghiêm túc, bối cảnh trên màn hình nhiều cái phân cảnh hình ảnh đều bởi vì cuồng phong cùng bão tuyết mà kịch liệt lắc lư thậm chí mơ hồ. Trận này bão tuyết chính là điểm báo. Ban ngày đem rút ngắn đến không đủ 4 giờ, tia sáng yếu ớt, nhiệt độ đem duy trì liên tục duy trì tại cực thấp trình độ. Sinh tồn độ khó đã theo khó khăn hình thức tiến vào địa ngục hình thức. Đàng ca thu hồi đã từng khôi hài, sắc mặt trắng bệnh, cái này gió gọi tiếng nghe lấy đều khiếp người, cảm giác màn hình đều muốn kết băng. Tiêu lo lắng mà nhìn xem nhiều cái hình ảnh, đám tuyển thủ có thể chịu đựng được sao? Mu a, đây là dùng mệnh đổi tiền a. Tất cả tuyển thủ gần như đều tại công sự bên trong cậu thật nhàm chán, hiện tại liền xem ai tài nguyên dự trữ nhiều công sự cường độ cũng sẽ là mấu chốt. Một vòng Lâm Mặc xuyên thấu qua công sự một cái khe nhỏ nhìn ra ngoài, ngoại bộ là tận thế cảnh tượng. Cuồng phong tính toán xé nát tất cả, tuyết động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chống chất, gần như muốn đem hắn công sự chìm ngập một nửa. Nhưng nội bộ thì là một cái thế giới khác. Hai tầng trong vách tường ở giữa cách nhiệt tầng phát huy tác dụng cực lớn, thật dày ra thú màn cửa đem cuồng phong gắt gao ngăn tại bên ngoài. Trong phòng nhiệt độ mặc dù cũng giảm xuống không ít, nhưng dựa vào duy trì liên tục bất diệt lò sưởi, nóng thạch cùng với công sự xuất sắc giữ ấm công năng, y nguyên duy trì tại điểm đóng băng bên trên. Đây là một cái đủ để sinh tồn, thậm chí có thể nói thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Lâm Mặc bọc lấy thật dày áo da thú, chính không chút hoang mang cho lò sưởi châm tuổi. Bình uống bên trong hầm canh thịt, hơi nước mà mịt. Hắn thậm chí có rảnh rỗi dùng than tuổi tại một mảnh trên ván gỗ vẽ ra một vài bức đơn giản bức họa. Mưa gió không lọt công sự đem ngoại giới khủng bố hoàn toàn ngăn cách, chỉ để lại mơ hồ gió gào xem như bối cảnh âm. Nét mặt của hắn bình tĩnh, động tác thong dong. Đậu phộng. Đây mới là người qua thời gian. Phong ngự tuyệt đối. Tiểu tử. Lang Vương, bên ngoài gió quá lớn, ta nghe không được so sánh quá cường liệt, mặt khác trong màn ảnh tuyển thủ đều nhanh không được. Mạnh Nam ca Tom công sự tương đối đơn sơ, chủ yếu lấy vật liệu gỗ cùng hòn đá đắp lên. Bình thường ngược lại là không có gì quan trọng, vừa đến loại này khí trời ác liệt, cuồng phong từ vô số khe hở bên trong rót vào, không ngừng mang đi quý giá nhiệt lượng. Hắn không thể không liều mạng tới gần yếu ớt đống lửa, run lẩy bẩy. Phía trước ỷ lại vững vàng tố chất thân thể gắng gượng chống đỡ hắn, giờ phút này xanh cả mặt, bờ môi khô nước, đang dùng đông đến trở nên cứng tay phí công tính toán ngăn chặn khe hở. Hắn rơm tuổi tiêu hao cực nhanh, dự trữ ngay tại báo nguy. Phía trước săn được qua đà lộc hoán hùng tại tuyết lớn tiến đến phía trước xây một cái đơn sườn núi nóc nhà công sự. Đây là một loại thân tốc, đơn giản công sự, lợi dụng một cây đại thụ làm chủ yếu chống đỡ, đem một căn khác dài mà bền chắc thân cây xem như xà nhà, gác ở đại thụ trên chặt cây, một chỗ khác cố định tại mặt đất, tạo thành một cái nghiêng giàn khung. Hoán hùng tại cái này nghiêng giàn khung trên giường bên trên một tầng thật dày vân sam, cây linh sam trở thường xanh cành cây, giống mảnh ngói đồng dạng tầng tầng được ra. Cuối cùng, tại toàn bộ trên kết cấu rội tuyết động sẽ bổ sung khe hở, đồng thời tạo thành một tầng cách nhiệt vỏ. Một bước cuối cùng, thì là dùng cành cây cùng tuyết phong bế chỗ tránh gió, tại đón gió mặt lưu lại nhập khẩu. Cái này cách làm không thể nghi ngờ rất thông minh. Long Gia chợt chợt tán thưởng, tuyết động mặc dù là hạ nhiệt độ thủ phạm, thế nhưng nó giữ ấm hiệu quả cũng rất tốt. Hoán hùng tuyển thủ lợi dụng tuyết động tạo cái này công sự, cùng loại với người Eskimo nhà tuyết, có thể để cho trong phòng nhiệt độ từ đầu tới cuối duy trì tại 0 giờ trở lên. Đương nhiên, đối với Hoán hùng đến nói, hắn cũng không phải không có sầu lo. Tại sinh tồn sơ kỳ, hắn lãng phí ở đi săn bên trên thời gian quá nhiều, dẫn đến hắn hiện tại không có rất nhiều rơm tuổi dự trữ. Mà một mực ăn thịt, cũng để cho trạng thái tinh thần của hắn thoạt nhìn cũng không tính quá tốt. Tiểu phu lão chu truyền thống nửa địa huyện tốt lều tương đối vững chắc, giữ ấm tính cũng không tệ. Hắn hiển nhiên có ứng đối rét lạnh kinh nghiệm, lo sưởi quản lý đúng phương pháp, nhưng tương tự đối mặt nhiên liệu cùng đồ ăn duy trì liên tục tiêu hao vấn đề. Hắn phần lớn thời gian có giúp ở gia thú bên trong giữ gìn thể lực, biểu lộ trầm ổn nhưng ánh mắt chỗ sâu mang theo một tia đối dài rằng giặc giá lạnh sầu lo. U ám kia sáng bên trong, nếu như không phải lão chu con mắt thỉnh thoảng chớp động, dân mạng gần như muốn tưởng rằng hắn phòng trực tiếp hình ảnh cải lại. Hình ảnh đảo qua mấy cái những tuyển thủ khác doanh địa, tình huống càng thê thảm hơn. Có người công sự bị tuyết động áp sập một nửa, ngay tại điên cuồng đào móc, có người mồi lửa triệt để dập tắt, tại trong tuyệt vọng tính toán dùng đông cứng tay đánh lửa, có người co lại thành một đoàn, gần như mất đi năng lực hoạt động. Cảm giác cùng ăn gà đồng dạng để ta đi qua, ta đoán chừng liền một ngày đều không kiên trì được lại một cái tuyển thủ bỏ thi đấu. nhìn đến hiện tại cũng thật là không dễ dàng, hiện tại chỉ còn lại mười mấy tên tuyển thủ, tiết mục tổ khẩn cấp cứu viện kênh thay đổi đến dị thường bận rộn, đội chữa bệnh máy bay trực thăng tùy thời chờ lệnh, nhưng tại loại này cực đoan thời tiết bên dưới, cất cánh cùng cứu viện đều gặp phải to lớn nguy hiểm. Giá lạnh không khác biệt công kích tới mỗi một cái tuyển thủ. Nhiệt lượng đang nhanh chóng sói mòn, thể lực tại tiếp tục tiêu hao, ý chí tại cuồng phong cùng cô độc dày vò bên trong chậm rãi mài mòn. Bao tuyết tiến đến về sau, gần như mỗi giờ đều có tuyển thủ bỏ thi đấu. Khảo nghiệm chân chính hiện tại mới bắt đầu. Long Gia trầm giọng nói, đây không phải là so với ai khác cường tráng hơn, mà là so với ai khác chuẩn bị càng đầy đủ, người nào công sự càng kiên cố, người nào tài nguyên dự trữ càng phong phú, người nào ý chí càng ương ngạnh. Bất luận cái gì một điểm sơ suất, cũng có thể bị vô hạn phóng to, dẫn đến toàn bộ sụp đổ. Chương 30, bỏ thi đấu chiều cùng Lâm Mặc đơn giản bút họa. Chương 30, bỏ thi đấu chiều cùng Lâm Mặc đơn giản bút họa. Báo tuyết tiến đến thứ 2 ngày chạm vào tối, Tom bỏ thi đấu. Tại cái này chàng kéo dài gần tới 20 giờ báo tuyết phía sau, hắn công sự cơ hồ bị tuyết động hoàn toàn vùi lấp. Tom hao hết cuối cùng khí lực đào ra một cái cửa ra, nhưng tay trái ba ngón tay cùng chân phải phía trước đã triệt để mất đi cảm giác, nhan sắc biến thành dọa người trắng bệnh cùng tím đậm, nghiêm trọng tổn thương do giá rét, ngay tại hướng hoại tử phát triển. Hắn tính toán nhóm lửa, nhưng tay run rẩy liền đá lửa đều cầm không vững. Tom nhìn xem chính mình mất đi nhan sắc ngón tay, lại nhìn một chút bên ngoài vẫn như cũ gào thét gió tuyết, cùng với dần dần tối xuống sắc trời, trên mặt bắp thịt và mèo, cuối cùng, hắn biết chính mình lần này hoang dã hành trình đã kết thúc. Hắn bỗng nhiên nhào về phía khẩn cấp cầu cứu nút bấm, dùng gần như đông cứng nằm đấm, hung hăng đập xuống. Chói mắt đạn tín hiệu màu đỏ nháy mắt xông phá mông mông bụi bụi bầu trời, dù cho tại trong cuồng phong ý nguyên rõ ràng. Không đến 10 phút đồng hồ, tiết mục tổ cứu viện máy bay trực thăng cũng đã tới gần. Nhân viên cứu viện đỉnh lấy gió tuyết, khó khăn đem hắn từ tuyết trong ổ lôi ra, lập tức dùng giữ ấm thảm bao khỏa, tiến hành khẩn cấp xử lý. Các ngươi đã sớm canh giữ ở doanh địa của ta phụ cận. Mấy chục ngày không có cùng người khác tiếp xúc, Tom âm thanh có chút khàn giọng. Không có sai, Tom tuyển thủ, tại vừa vặn cho dù ngươi không có đè xuống cầu cứu nút bấm, tiết mục tổ cũng sẽ cưỡng chế gián đoạn ngươi tranh tài. Cyber gì ạ, giá lạnh cũng không phải dựa vào ý chí có thể ngạnh kháng đồ vật. Che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhân viên công tác nghiêm túc nói. Lao tử nhận, lần này là lao tử công sự xây dựng quá rất rưởi. Tom lẩm bẩm, trong ánh mắt có nồng đậm không cam lòng. Tom ca cũng là không dễ dàng, mặc dù có chút thế nào, thế nhưng hắn cũng là đầu kẻ kiên cường tiết mục chuyển ra đến bây giờ. Các khán giả đối với những này sớm chiều ở chung dẫn chương trình bọn họ cũng là có nhận thức sâu hơn. Tom ca mặc dù thích hô to gọi nhỏ, có đôi khi thích phàn nàn, thế nhưng hắn gần như chưa từng có lựa chọn từ bỏ. Cái này một phần tâm tính, cũng là hắn chống đến hiện tại mấu chốt. Máy bay trực thăng dần dần lên không. Tom ca ánh mắt đột nhiên bị nơi xa một chỗ doanh địa hấp dẫn. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, Tom ca liền há to miệng. Đó là cái dựa vào vách đá xây lên công sự. Tại trong gió tuyết, công sự giống như nước chảy bên trong đá ngầm, căn bản không vì chỗ động. Mà khe hở bên trong lộ ra một ít ánh sáng nhạt, nói rõ có người ở bên trong ấm áp sinh hoạt. Tại cái kia công sự bên cạnh, còn có cái khác mấy cái cỡ nhỏ kiến trúc, độ hoàn thành đều vô cùng cao. Cái kia, đó là Tom ca duỗi ra ngón tay chỉ hướng cái kia mảnh doanh địa, phảng phất mất đi lời nói công năng. Nhân viên công tác đại khái nhìn thoáng qua, à, đó là đến từ Long Quốc tuyển thủ Lâm Mặc công sự. Hắn nhưng là lần này hoang dã sinh tồn trong trận đấu minh tinh tuyển thủ, không chỉ có được cỡ cấp khen thưởng công sự, còn săn giết một đầu vượt qua 200 kg bò sạ, được đến sầm cấp khen thưởng. S cấp công sự sầm bò sạ Tom khó khăn nuốt nước miếng. Trên mặt hắn không có ngày xưa phách lối, chỉ còn lại phức tạp cảm xúc, khó có thể tin, thống khổ, cùng với một tia khó nói lên lời. Kính sợ. Nguyên lai những ngày này, chính mình là cùng dạng này quái vật cùng đài thi đấu sao? Ha ha ha, mãnh nam ca tự bế. Điều này nói rõ không có việc gì đừng nhìn luận à, dễ dàng tự bế như vậy cũng tốt so thi quốc kỳ, Tom đem hết toàn lực thi 60 phân, kết quả đồng học trực tiếp chỉ ra để một người sai lầm cũng quá đả kích người. Máy bay trực thăng dần dần biến mất ở trong trời đêm. Hai ngày sau, lại có 4 tên tuyển thủ lần lượt không chịu được nổi. Có người bởi vì mất âm nóng rơi vào nửa hôn mê trạng thái phát động tự động báo cảnh, có người bởi vì tổn thương do giá rét bị ép lui ra, có người thì là tại triệt để tuyệt vọng cùng cô độc bên trong chủ động nhấn xuống nút bấm. Đạn tín hiệu màu đỏ thỉnh thoảng gạch phá bầu trời âm trầm, mỗi một lần dâng lên đều đại biểu cho một cái mơ ước tan vỡ cùng một lần chật vật cứu viện. Người sống sót nhân số giảm mạnh. Rêu vốn là bên trên, chỉ còn lại giải rác mấy cái điểm sáng còn tại kiên trì. Lâm Mặc Thành lũy y nguyên vững chắc. Hoán Hùng tại âm u công sự bên trong quấn chặt lấy túi ngủ, xanh cả mặt, ánh mắt lại giống tôi vào nước lạnh dao nhỏ. Lao Chu thêm một khối củi, nhìn qua nhảy lên ngọn lửa, sâu sắc thở dài. Sai bợ gì à, cực hàn phảng phất động lại thời gian, chỉ có tiết mục tổ mỗi ngày đổi mới người sống sót danh sách, nhắc nhở lấy mọi người trận này tàn khốc sàng chọn còn đang tiếp tục. Làm danh sách bên trên cuối cùng chỉ còn lại 3 cái danh tự, Lâm Mặc, Hoán Hùng, Lao Chu, lúc toàn cầu người xem ánh mắt, gần như bản năng, không thể kháng cự tập trung tại cái kia danh hiệu độc lang phát sóng trực tiếp trong hình. Mà tiết mục tổ tựa hồ cũng ngầm hiểu, tại cái này sinh tồn độ khó đạt đến đỉnh điểm thời khắc, tận lực đem phát sóng trực tiếp chủ thị giác thời gian dài khóa chặt tại Lâm Mặc công sự trong ngoài. Lâm Mặc sinh hoạt quy luật mà bực hẻ. Hắn không có lựa chọn thông qua ngủ lâu để giảm bớt tài nguyên tiêu hao, mà là duy trì một cái tương đối mà nói tương đối khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi. Ngủ sớm dậy sớm, một ngày 3 bữa. Bình gốm bên trong ngực bốc lên bọt khí, nồng trắng canh thịt lan lộn, khối lớn bò xạ thịt cùng rễ củ ở trong đó trôi dạt. Lâm Mặc dùng tia gỗ múc, thổi một khí, nhàn nhã uống xuống. Bên cạnh một cái khác gốm trong chén, chứa đựng nóng hổi lá tùng trà. Khiến người để ý là, tại tỉnh dậy thời gian bên trong, Lâm Mặc phần lớn thời gian đều dùng tại vẽ tấm ván gỗ họa. Hắn bắt đầu vẽ tranh. Tài liệu đều là có sẵn. Hắn từ lò sưởi bên trong nhặt ra đốt đen than củi, vóc nhọn. Vài vết thì là cắt qua, nhan sắc kém cỏi tấm ván gỗ, hoặc là hoa vỏ cây tầng bên trong. Mới đầu, các khán giả cũng không để ý, tưởng rằng hắn chỉ là tiện tay vẽ xấu, ghi chép tài nguyên hoặc là quy hoạch công cụ. Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện không tầm thường chỗ. Hắn họa, không phải săn bắn lộ tuyến, không phải vũ khí thiết kế, cũng không phải công sự kết cấu. Bút than đường cong đơn giản lại sinh động, phát họa ra, hoặc là tĩnh mịch đại sơn phong cảnh, hoặc là từng cái hài đồng hình tượng. Có tại chạy nhanh, nụ cười sáng lạ, thiếu răng cửa. Có ngồi an tĩnh, ôm một cái cũ nát thú đông. Có mấy đứa bé tay nắm, tại làm trò chơi. Bút pháp chất phát, thậm chí có chút bù bề, lại tràn đầy một loại nào đó khó nói lên lời ôn nhu. Một ngày, hai ngày, hắn gần như mỗi ngày đều sẽ trên họa một hai chương. Nội dung đều không ngoại lệ, đều là đủ kiểu hài tử. Lâm Mặc họa cực kỳ chuyên chú, rất chân thành, vẽ xong về sau sẽ yên tĩnh xem bên trên một hồi, sau đó dùng một khối phẳng lì tảng đá nhẹ nhàng ép tốt, cẩn thận thu phóng ở khô hanh nơi nhỏ lánh. Phòng trực tiếp các khán giả mê hoặc. Mặc thần đây là tại vẽ cái gì? Đại sơn là hắn đến địa phương sao? Thật nhiều tiểu bằng hữu a, họa đến còn thật đáng yêu. Hắn bị cái gì một mực tại họa tiểu hài? Là quá cô độc xuất hiện ảo giác sao? Có chút lo lắng có phải là nhớ nhà, nhớ tới chính mình hài tử. Mặc thần như thế tuổi trẻ, chẳng lẽ đã kết hôn rồi? Khẳng định không phải a, ngươi không có phát hiện những hài tử này dáng dấp đều không giống sao? Chương 31, Mặc thần đi qua cùng băng câu chương 31, Mặc thần đi qua cùng băng câu xem ra Lâm Mặc cũng là có cố sự nam nhân. Long gia nhíu mày, để hắn phân tích giá ngoại sinh tồn, hắn lành nghề, có thể là loại này sự tình, hắn liền nhìn không ra cái nguyên cớ. Đang ca gãi gãi đầu, Mặc ca cái này phong cách vẽ đột biến a, từ hạch tâm sinh tồn kênh đột nhiên hoán đổi đến thiếu nhi nghệ thuật kênh. Tiêu Tiêu thân là nữ sinh muốn mẫn cảm một chút, hắn ánh mắt nhìn những bức họa này thời điểm, hình như xuyên thấu qua bọn họ tại nhìn chỗ rất xa. Đồng thời giống như là ta mỗi lần về nhà, ca ca ta nhìn ta loại ánh mắt kia trên mạng liên quan tới Lâm Mặc tin tức ít càng thêm ít. Lâm Mặc là lấy làm người thân phận báo tên, tiết mục tổ đối với tuyển thủ tư ẩn đảm bảo đều rất tốt, dù sao đây là một chàng nghiêm túc thi đua, mà không phải cái gì chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Toàn cầu khán giả đều đang suy đoán, các loại lời đồn xôn xao. Cực dạ dài rằng giặc hắc ám, bão tuyết ngày qua ngày gào thét, cùng với tuyệt đối cô độc hạ cực độ yên tĩnh, bắt đầu dần dần ăn mòn tâm linh. Liên rất nhiều khán giả đều có chút tiếp thụ không được. Đến mức làm dạng này chế độ thi đấu sao? Nhìn xem thật nhàm chán a, mỗi ngày liền tại công sự bên trong ổ Mặc thần có thể hay không cho chúng ta làm điểm sống a, tựa hồ là nghe đến các khán giả tiếng hô, Lâm Mặc thật đúng là tại bên cạnh đống lửa tay xoa lên món đồ chơi mới, đây là một bộ từ bền chắc dây có cùng xương câu chế tạo đồ đi câu. Trừ cái đó ra, Lâm Mặc còn cần búa đá cùng mài nhọn hoắt gỗ chắc đục ra công ra một cái nặng nề đầu nhọn một đục cùng với một cái rộng lớn một xúc. Hắn đây là muốn đi ra câu cá. Phát sóng trực tiếp đại sảnh, Tiêu Tiêu Lo Âu nhìn xem bên ngoài vẫn như cũ thiên khí trời ác liệt. Hẳn là băng câu a. Long Gia phân tích nói, đây chính là có mục rõ ràng bài tập. Băng câu đi lên loại cá không chỉ có thể bổ sung có thể thiếu hụt đặc biệt dinh dưỡng, càng quan trọng hơn là, đây là một loại vô cùng cần kiên nhẫn hoạt động, có thể hữu hiệu đối kháng cảm giác cô độc, một lần nữa thành lập cùng hoàn cảnh tích cực kết nối. Tóm lại chính là tại công sự bên trong ngốc cũng lên, tìm một chút việc làm thôi. Đang ca ánh mắt phát sáng, hai ngày này, bởi vì đám tuyển thủ hoạt động lượng giảm bớt, bọn họ giải thích cũng biến thành vô cùng buồn chán. Sẽ không có nguy hiểm a? Tiêu Tiêu vẫn còn có chút lo lắng. Lấy Lâm Mặc tuyển thủ thực lực đến xem, hắn có lẽ sẽ không đánh không có chuẩn bị trận. Long Gia suy nghĩ một chút, câu cá lao không sợ hãi, chỉ là âm 3-4-10 độ mà thôi, tại câu cá trước mặt tính là cái gì a? Lâm Mặc công tác chuẩn bị sát thực cẩn thận tỉ mỉ, chỉnh lý tốt đồ đi câu về sau, hắn đem dưới thân tấm kia ra châu tấm thẳng gãy, cất vào bao khỏa. Trừ cái đó ra, hắn còn mang lên thì cô, than tuổi, một cái có thể lâm thời coi như bếp lò bình uống, cùng với một cái tràn đầy nóng lá tùng trà bình uống, dùng thật dày cỏ xỉ rêu bao khỏa giữ ấm. Võ trang đầy đủ phía sau, Lâm Mặc đẩy ra công sự cửa, bước vào ban nguyên. Gió lạnh vẫn như cũ thấu xương, nhưng phương hướng ổn định. Hạ xuống thời điểm, hắn liền đã nhớ kỹ xung quanh địa hình, hắn lúc này thuần thục lợi dụng địa hình gió êm dịu hướng tiến lên, một cái tiếng đồng hồ hơn phía sau, cái kia mảnh bằng phẳng bao trùm lấy thật dày tuyết động hồ băng xuất hiện ở trước mắt. Mặt hồ tĩnh mịch, giống một khối to lớn màu trắng mộ địa. Lâm Mặc cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là cẩn thận dọc theo bờ hồ quan sát, căn cứ tuyết động độ dày, tầng băng nhan sắc cùng với bên bờ cây rong hình thái, cuối cùng lựa chọn một chỗ căng gió, tầng băng tương đối khá mỏng khu vực. Vị trí này có coi trọng, tầng băng tương đối mỏng, nói rõ mang ý nghĩa có thể dưới nước có con suối hoặc dòng nước, tan lượng ổ xỉ càng cao, cũng càng dễ dàng câu đi lên cá. Ngay sau đó, Lâm Mặc bắt đầu khiến tất cả khán giả trợn mắt hốc mồm thao tác. Hắn dùng tuyết xúc cắt chém trên mặt hồ trầm tích, độ cứng cực cao phong suy tuyết khối, đưa bọn họ tu chỉnh thành từng khối hợp quy tắc tuyết gạch. Sau đó, hắn lấy một cái đường kính ước chừng 2 mét vòng tròn làm cơ sở tòa, đem tuyết gạch có xoắn ốc thức tầng tầng xây cao, mỗi một tầng đều hướng bên trong khẽ nghiêng, cùng sử dụng nước trong bình chút ít nước dội tại đường nối chỗ. Cực hàn nháy mắt đem đông kết dán lại. Lâm Mặc giống một vị thành thạo họa tượng, tại băng thiên tuyết địa bên trên tùy ý vẽ tranh. Mồ hôi tại giá lạnh bên trong ngưng tụ thành xương, treo ở lông mày của hắn cùng bành mũ bên trên. Vài giờ phía sau, một tòa hoàn mỹ, người Esti mộ thức nhà tuyết bất ngờ xuất hiện tại hồ băng trung ương. Nó đường cong tốt đẹp, kết cấu kiên cố, liền thành một khối. Lâm Mặc cuối cùng tại mặt bên đục ra một cái thấp bé lối vào lại dùng khối tuyết ngăn chặn. Đậu phộng, nhà tuyết, cái này động thủ năng lực người tiên. Đây là ma thuật a. Mặc thần, không nghĩ tới a, ta vẫn là cái kiến trúc sư. Chương 32, phòng băng bên ngoài chào âm thanh chương 32, phòng băng bên ngoài chảo âm thanh tiến vào nhà tuyết nội bộ, tiếng gió đột nhiên yếu bớt, một loại kỳ lạ yên tĩnh bao phủ xuống. Tia sáng xuyên thấu qua gạch băng tràn ngập ra, hiện ra nhu hòa màu xanh trắng, làm cho cả trong phòng đẹp đến nỗi giống như mỹ cảnh. Lâm Mặc trải tốt ra đột, đem trang bị để chỉnh tề, sinh tốt hỏa, lúc này mới bắt đầu chân chính công tác chuẩn bị. Hắn tại nhà tuyết trung ương lệch lối vào chọn lựa một điểm, bắt đầu dùng băng đục kiên nhận phá băng. Trên hồ tầng băng cực dày, công tác so tại lộ thiên càng thêm phí sức, nhưng không cần lo lắng gió lạnh, ngược lại so vừa rồi nhẹ nhõm. Nặng nghe tiếng đánh tại trong phòng nhỏ trên băng vọng, vụn băng rời ra. Một mực hoa gần tới nửa giờ, Lâm Mặc mới đục mở một cái đường kính ước chừng 30 cm độ băng. Hồ nước trong veo sông tới, mang theo một cỗ băng lánh hơi nước, để Lâm Mặc run lập cập. Hắn trà sắt tay, đầu tiên từ ba lô bên trong lấy ra một cái nhỏ nhắn, dùng mảnh xương cùng da thú tự chế quấy nước khí. Một khối nhỏ thịt đông cột vào phía trên, chậm rãi rơi vào độ băng, Lâm Mặc nhẹ nhàng khuấy động hồ nước. Đây là tại mô phỏng rơi xuống nước sinh vật nhỏ, chế tạo động tĩnh và mùi, hấp dẫn nơi xa loài cá chú ý. Long Gia giải thích. Học được. Lợi hại lợi hại. Khá lắm, tất cả đều là lẳng lơ thao tác hoàn thành một bước này thao tác phía sau. Lâm Mặc mới treo tốt con mồi, rủ xuống dây câu. Sau đó, hắn có giúp ở ra đệm lên, che kín ra cầu. Tại yên tĩnh trong lang quang, Lâm Mặc đem toàn bộ tâm thần đắm chìm ở dưới nước cái kia một tia yếu ớt xúc cảm bên trên. Nhà tuyết hoàn mỹ ngăn cách ngoại giới quá nhiều, đem cảm giác của hắn phóng to đến cực hạn. Chờ đợi vẫn như cũ dài dằng dặc. Nhưng tại những ngày này qua xuống, Lâm Mặc không thiếu hụt nhất chính là kiên nhẫn, ngược lại câu cá lúc chờ đợi biến thành một loại hưởng thụ. Phòng trực tiếp cũng giống như bị loại này yên tĩnh lây nhiễm, mưa đạn đều thay đổi đến thưa thớt. Thật yên tĩnh a, cảm giác thời gian đều chậm. Loại này chờ đợi quả thực là đối kiên nhẫn trung cực thử thách. Câu cá lao hạnh phúc không ở chỗ bên trên cá một khắc này, mà là chậm rãi chờ đợi quá trình. Nếu là hiện tại có điều thuốc, ta không dám nghĩ có nhiều thoải mái một cái giờ, hai cái giờ, ba cái giờ. Thời gian từng chút đang trôi qua. Lâm Mặc nằm tại ra đệm lên, hai mắt đã biến thành mắt cá chết. Động băng hạ thế giới phảng phất là hoàn toàn tĩnh mịch hư không, đối hắn tất cả kỹ xảo cùng kiên nhẫn đều đáp lại trở mặc. Phòng trực tiếp bên trong bầu không khí chậm rãi từ ban đầu cảm thán thay đổi đến có chút vi diệu. Cá đâu? Trong hồ không có cá sao? Mặc thần hôm nay vận khí không tốt, ai chờ ta đều muốn ngủ rồi, có phải là vị trí không có chọn đúng? Không kiềm chế được, lần thứ nhất nhìn thấy Lang Vương ăn quả đắng, lại là không quân. Ha ha ha, Lâm Mặc biểu lộ thật khôi hài, quả nhiên câu cá lao phần cuối chính là không quân sao? Dừng lại thao tác mãnh liệt như hổ, tập trung nhìn vào tại chỗ đâm. Studio bên trong, Long Giang ngáp một cái. Xem ra vùng nước này bầy cá không quá sinh động, hoặc là bị phía trước động tĩnh sợ chạy. Cực địa băng câu, vận khí thành phần rất lớn, không có chúng cá cũng là rất bình thường. Đằng ca cười xấu xa một tiếng, thực tế không được, ta uống chút nước đá lại đi thôi, cũng coi như không uổng công. Lại qua một hồi, Lâm Mặc cuối cùng động. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi dậy. Bên trên cá. Làm sao có thể, lơ là cũng không có động. Chẳng lẽ là muốn lùi? Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Lâm Mặc từ trong bao lấy ra một khối nướng xong thịt bò khô, điền vào trong miệng. Nguyên lai là ăn đồ ăn vặt, ta không có việc gì Mặc Thần câu không lên cá không quan hệ, ta còn có thịt bò khô ăn mà xuống một giây. Tại vô số khán giả ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lâm Mặc cũng không có đem thịt bò khô nuốt xuống, ngược lại là đem cái kia nhai nát thịt băm nôn tới tay tâm, một lần nữa bóp thành một đoạn, treo ở xương câu bên trên. Đông, mới đặc chế con mồi bị đầu nhập độc băng. Ha ha, cũng lên, hắn cũng lên, hắn cũng lên. Dùng thịt bò khô đánh ổ a, đủ xa xỉ. Tư Thâm câu cá lão đều biết rõ, chỉ có hiến tế đủ nhiều liệu mới có thể được đến câu cá thần lọt mắt xanh. Câu đi lên cá lớn vậy còn không mau nhiều nhai mấy khối thịt bò khô ném vào dạng này thật được sao? Chờ đợi vẫn như cũ. Nhưng lần này, Trầm Mặc cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Không đến 10 phút đồng hồ. Lơ là đống nhiên một cái gấp rút gật đầu, ngay sau đó bị một cố đại lực hung hăng kéo vào nước bên dưới. Lâm Mặc tinh thần chấn động, cổ tay nháy mắt phát lực, dây câu nháy mắt thẳng băng. Dưới nước truyền đến lực lượng to lớn, dây câu kéo căng phát ra nhỏ xíu bù bù. Một tràng chân chính kịch liệt vật lộn bắt đầu. Cái đưa cá tại băng bên dưới tạ xung hữu đột, lực đạo hung mãnh. Lâm Mặc thì là hết sức chăm chú, cẩn thận khống dây tiết lực. Mưa đạn nháy mắt nổ tung lên. Đậu phộng thật đúng là bên trên cá. Nước bọt đánh ổ nguyên lai thật có hiệu quả a, mau đỡ dây a. Đừng để nó chạy a. Không không không, nhất định muốn tỉnh táo, Mặc Thần dây câu là chính mình xoa, nếu là dùng quá sức lời nói sẽ đoạn trận này đối kháng trọn vẹn qua 5-6 phút, Lâm Mặc mới dần dần đem cố kia man lực hóa giải. Cuối cùng, một đầu hình thể cao to, lân phiến tại u lam dưới ánh sáng lóe ra hào quang màu vàng sẫm, nước lạnh cá hồi bị hắn chậm rãi đưa ra đập băng. Cái đuôi của nó bất lực vỗ mặt băng, tóe lên bụi bặm giọt nước. Tại mùa đông, đáy nước thiếu oxy, con cá này sức sống cũng không phải là rất cao, bằng không, Lâm Mặc lưỡi câu có thể hay không bắt lấy con cá này vẫn là chưa biết. Lâm Mặc một cái tay mắt lanh lẹ, liền đem đầu này cá hồi từ má cửa ra vào bắt lấy, ném lên phòng băng. Đi lên. Ngư bức. Đậu phộng. Thật cho hắn lẳng lơ thao tác nhặt được tới. Con cá này thật lớn. Đáng giá đáng giá. Hiện thực bản lão nhân cùng biển. Đây là một đầu hơn một cân bắc cực hồng điểm quế, thân thể có dài con toi hình, hình dọn nước thân thể là vì tại chạy xiết nước lạnh bên trong hiệu suất cao bơi lội mà thành. Màu đậm phần lưng cùng màu bạc nghiêng người bên trên, thưa thất phân tán lớn nhỏ không đều, hồng nhạt, màu cam hoặc màu đỏ nhạt hình tròn điểm lấm tấm, giống như là vẩy vào đáy nước đá quý. Thật xinh đẹp cá. Hồng điểm quế cá, nếu như là sinh sôi kỳ lời nói, phần lưng lại biến thành cực kỳ tươi đẹp, nồng đậm màu vỏ quýt, màu đỏ tươi hoặc màu đỏ thẫm. Hương vị thoạt nhìn rất tốt bộ dáng. Nói nhảm, đây chính là chính tông hoang dại nước lạnh cá thêm đồ ăn đi. Lâm Mặc ngắm nghĩa cái này trên hoang dã tinh linh, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nhưng mà, liền tại thành công này vui sướng vừa vặn dâng lên mấy mắt. Sàn sạt, két két. Một trận cực kỳ rõ ràng, giận người âm thanh từ nhà tuyết tường ngoài truyền đến. Giống như là có cái gì bật cứng, ngay tại cẩn thận mà duy trì liên tục cạo lau tuyết gạch mặt ngoài. Âm thanh rất gần, liền tại ngoài cửa. Lâm Mặc nụ cười trên mặt nháy mắt đông kết. Toàn bộ phòng trực tiếp vui vẻ bầu không khí cũng như bị nước đá thêm thức ăn, nháy mắt ngưng kết. Thanh âm gì? Ta dựa vào. Bên ngoài có đồ vật. Là gió sao? Không giống a. Là móng đuốt. Là móng đuốt tại cảo tường âm thanh. Lâm Mặc động tác nhanh như thiểm điện, cấp tốc cầm lên trong tay băng đục, thân thể dán chặt ở bên trong vách tường, hô hấp thả tới nhẹ nhất, bắp thịt toàn thân căng cứng, nghiêng tai lắng nghe. Sàn sạt. Két két. Cái kia cạo lao âm thanh dừng lại một chút, sau đó lại lần vang lên, càng thêm rõ ràng, mang theo một loại khiến người dùng mình tìm tòi nghiên cứu ý vị. Có đồ vật gì đã đi tới hắn nhà tuyết ngoài cửa. U Lam nhà tuyết, từ yên tĩnh càng tránh gió, nháy mắt biến thành hồ băng trung tâm một tòa có thể bị không biết nguy hiểm vây quanh đảo hoang. Chương 33, Bắc Cực Hồ, đất tuyết tiểu tinh linh. Chương 33, Bắc Cực Hồ, đất tuyết tiểu tinh linh. Tuyệt đối u ám cùng trong yên tĩnh, cái kia cạo lao âm thanh lộ ra càng thêm chói tai. Lâm Mặc nín thở ngưng thần, băng đục mũi vững vàng nhắm ngay thấp bé lối vào, bắp thịt căng cứng như báo săn, chuẩn bị nên đón bất luận cái gì có thể xông vào uy hiếp. Nhưng mà, trong dự đoán mãnh liệt va chạm cũng không phát sinh. Thanh âm kia thay đổi đến có chút do dự, thậm chí mang lên một điểm hư nhược, xô xoạt động tĩnh, không giống manh thú to lớn, ngược lại càng giống. Lâm Mặc lông mày cao lại, bảo hiểm, cực kỳ chậm rãi chuyển đến nhập khẩu bên cạnh, đem lỗ tai gần sát băng lãnh tuyết lạnh. Một trận cực kỳ yếu ớt, thậm chí mang theo điểm vô cùng đáng thương. Tiếng nghẹn nào, cùng cái mũi dùng sức lúc hít vào âm thanh mơ hồ chuyển đến. Không phải gấu, không phải sói. Thanh âm này quá nhỏ. Trong lòng hắn cảnh giác giảm xuống, thay vào đó là một tia nghi hoặc. Hắn trầm ngâm một lát, làm ra một cái to gan quyết định. Lâm Mặc dùng tuyết xúc đem nhập khẩu lấy ra một đầu nho nhỏ khe hở, hướng bên ngoài nhìn lại. Màn ảnh cũng theo hắn thị giác lộ ra. Bên ngoài, tàn phá bừa bãi gió tuyết chẳng biết lúc nào đã nhỏ đi rất nhiều. Liên tại nhà tuyết cửa ra vào, một đám lông ngực mà gần như cùng đất tuyết hòa làm một thể màu trắng sinh vật, đang dùng hai cái nho nhỏ chân trước, hữu khí vô lực lay nhà tuyết từ ngoài. Nó hình thể không lớn, có nhọn hơn bộ, dự đứng hình tam giác lỗ thai bởi vì rét lạnh cùng suy yếu mà có chút rũ cục lấy, một đầu xóa tung cái đuôi to co giúp ở bên cạnh, gần như phủ lên toàn bộ thân thể. Nó tựa hồ đói là, động tác mềm mại bất lực, nho đen giống như mũi không ngừng co rúm, cố gắng ngửi ngửi từ nhà tuyết trong khe hở lộ ra cái kia một chút xíu yếu ớt, đối với nó mà nói lại vô cùng mê người vị thịt. Vậy mà là một cái sải bờ di ạ tuyết hồ, hơn nữa thoạt nhìn còn chưa hoàn toàn trưởng thành, thon gầy đến đáng thương, hiển nhiên tại dài rằng giặc ngày đông giá rét bên trong đói chết. Tuyết hồ tựa hồ bị đột nhiên xuất hiện tia sáng cùng động tĩnh giật nảy mình, đột nhiên hướng về sau nhảy dựng, nhưng bởi vì suy yếu, động tác có vẻ hơi vụng về lảo đảo. Tuyết hồ co lại thành một đoàn, dùng một đôi ở bước, mang theo hoảng sợ cùng khẩn cầu mắt to màu đen, nhút nhát nhìn qua khe cửa phía sau Lâm Mặc, phát ra rõ ràng hơn, nhỏ bé yếu ớt tiếng nghẹn nào. A a a, là hồ ly, là tuyết hồ. Ờ sợ, thật xinh đẹp. Thế nhưng tốt gầy a, nó có phải là đói chết? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là như thế cái tiểu khả ái tại cào cửa. Phòng trực tiếp khán giả nháy mắt từ khẩn trương cao độ biến thành bị manh hóa kinh hô. Lâm Mặc cũng rõ ràng sửng sốt một chút, căng cứng thân thể triệt để trầm tĩnh lại. Hắn nhìn xem cái kia đông đến run lẩy bẩy, đói đến con mắt xanh lét vật nhỏ, trong ánh mắt sắc bén băng lãnh cấp tốc tăng dã, hiện lên một tia hiếm thấy nu hòa. Không có quá nhiều do dự, Lâm Mặc cẩn thận đem ngăn tại cửa ra vào gạch băng lấy ra ngoài, sau đó dùng dao sinh tồn từ vừa rồi câu đi lên, còn tại nhảy nhót đầu kia cá hồi trên thân, cắt lấy một khối nhỏ nhất màu mỡ cá nạm thịt. Hắn không có ném ra, mà là cầm đến nước thiết tay, chấm rãi ổn định vươn hương cái kia tiểu tuyết hồ. Tiểu tuyết hồ hoảng sợ lui về sau một bước, nhưng ước hiếp nồng đậm mùi máu tươi đối với nó mà nói là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Nó do dự, thử thăm dò, cuối cùng đói bụng chiến thắng hoảng hốt, nó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, cực nhanh ngậm đi Lâm Mặc cá trong tay thịt, sau đó cấp tốc lùi đến mấy bước bên ngoài, an ngấu nghiến. Một khối ước hiếp rất nhanh vào trong bụng. Nó vẫn chưa thỏa mãn liếm lắp miệng, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mặc, trong mắt hoảng hốt giảm mất rất nhiều, càng nhiều hơn chính là khát vọng. Lâm Mặc nhìn một chút nó, lại nhìn một chút chính mình ấm áp nhà tuyết cùng còn lại cá, là một cái để tất cả khán giả lại lần nữa kinh hô quyết định. Hắn nghiêng người tránh ra thông lộ, dùng tay nhẹ nhàng vô vô trong môn mặt đất, phát ra ôn hòa mời. Tiểu tuyết hồ do dự khoảng chừng một phút đồng hồ, nó nghiêng đầu, đánh giá cái này to lớn mà kỳ quái hang động cùng bên trong cái kia tỏa ra đồ ăn mùi hương nhân loại. Cuối cùng, đối ấm áp cùng đồ ăn khát vọng lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nó cực kỳ cẩn thận, một bước dừng lại, chuyển vào nhà tuyết nội bộ. Vừa tiến vào trong phòng, ấm áp khí tức nháy mắt bao khỏa nó thoải mái mà gần như run lập cập. Nó tò mò đánh giá cái này màu xanh, tản ra u quang kỳ diệu không gian, nhưng đại bộ phận lực chú ý vẫn là rất nhanh bị đầu kia còn lại cá hấp dẫn. Lâm Mặc một lần nữa dùng gạch băng ngăn chặn nhập khẩu, đem gió tuyết ngăn cách tại bên ngoài. Hắn ngồi trở lại ra đệm lên, cầm lấy con cá kia, bắt đầu xử lý. Hắn cũng không có đem toàn bộ cá đều cho hồ ly, mà là tiếp tục cắt lấy khối nhỏ đút cho nó, đồng thời chính mình cũng bắt đầu chuẩn bị nấu nướng chính mình cái kia phần. Tiểu tuyết hồ liền ngoan ngoãn ghé vào hắn cách đó không xa ra độn nơi hẻo lánh, mỗi được đến một khối nhỏ ước hiếp ngay lập tức cắn hết, sau đó dùng ngập nước mắt to nhìn xem hắn, chóp đuôi thậm chí bắt đầu có chút lay động. Uy mấy khối phía sau, Lâm Mặc nếm thử vươn tay, cực kỳ chậm rãi tới gần nó. Tiểu tuyết hồ có chút cứng đờ, nhưng không có trốn tránh. ngón tay của hắn nhẹ nhàng rơi vào nó đỉnh đầu mềm dẻo xóa tung lông bên trên. Một cái, hai lần. Tiểu Tuyết Hồ đầu tiên là rụt cổ một cái, lập tức tựa hồ cảm nhận được thiện ý cùng xoa xoa thoải mái dễ chịu, nó vậy mà có chút híp mắt lại, trong cổ họng phát ra cực kỳ nhỏ, ung 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 thỏa mãn âm thanh, thậm chí chủ động dùng cái đầu nhỏ cọ sát Lâm Mặc trong lòng bàn tay. A a a, vuốt đến, hắn vuốt đến, ghen ghét khiến cho ta hoàn toàn thay đổi. Ta tại hoang dã cầu sinh tiết mục bên trong nhìn người vớt hồ ly, hình tượng này cũng quá chữa khỏi a. Phong băng, loan quang, xoay ca, manh hổ. Vì vậy, phát sóng trực tiếp hình ảnh biến thành dạng này một bức cảnh tượng kỳ quái. U Lam nhà tuyết bên trong, Lâm Mặc một bên không nhanh không chậm tiếp tục lấy hắn băng câu đại nghiệp, một bên thuận tay đem xử lý xuống đến cá tạp cùng một phần nhỏ ước hiếp đút cho bên cạnh cái kia lông sủ, đã đem hắn trở thành lâm thời cơm phiếu tuyết hồ. Nhàn rỗi cái tay kia, thì câu được câu không nuốt ve hồ ly mềm dẻo ấm áp lưng lông. Tiểu Tuyết Hồ thì triệt để trầm tĩnh lại, ăn no phía sau thậm chí ngáp một cái, co giúp ở Lâm Mặc ra đội bên cạnh, đem hắn trở thành một cái ấm áp đáng tin cỡ lớn gối rửa cùng tự động đút đồ ăn khí, yên tâm đánh lên trong mắt, chỉ có lỗ tai thỉnh thoảng sẽ bởi vì Lâm Mặc động tĩnh mà cơ cảnh mà run run một cái. Lâm Mặc lạnh lùng gò má tại ú quang bên dưới cũng lộ ra nhu hòa rất nhiều. Nhân sinh bên thắng, đây mới là trung cực hoang dã thể nghiệm. Tố cáo, người khác đang dãy rủa cầu sinh, hắn tại chỗ này mở hồ cả. Hồ bằng cầu hữu đã tới. Cái này hồ ly là tiết mục tổ phái tới diễn viên a. Ta không tin. Long gia tại phát sóng trực tiếp đại sảnh cũng không nhịn được nở nụ cười, thật sự là không tưởng tượng được phát triển. Nhưng cái này vừa bận thể hiện hoang dã mặt khác, cũng không phải là chỉ có tàn khốc, thỉnh thoảng cũng sẽ có không hẹn mà gặp ấm áp. Cái này Tiểu Tuyết Hồ xuất hiện, không những làm dịu Lâm Mặc cảm giác cô độc, thậm chí có thể trở thành hắn tại cái này mảnh băng nguyên bên trên một cái ngoại ý muốn đồng bạn. Quá đáng yêu. Từ Tuyết Hồ xuất hiện một khắc kia trở đi, Tiêu Tiêu ánh mắt liền triệt để biến thành đảo tâm hình dáng, hiển nhiên đã bị tù binh. Lâm Mặc ca ca cố gắng, nhiều câu điểm ca a. Đây cũng là may mắn gặp Lâm Mặc, nếu là gặp phải những tuyển thủ khác, sợ rằng cái này Tuyết Hồ liền xui xẻo. Đàng ca cũng là cảm thán nói, rước lấy Tiêu Tiêu dừng lại xem thường. Mà không biết có phải hay không là Lâm Mặc đánh ổ có tác dụng, hoặc là cái này Tiểu Tuyết Hồ cho Lâm Mặc mang đến may mắn. Tiếp xuống mấy tiếng bên trong, hắn thậm chí ngay cả chúng hai con cá. Một đầu hồng điệp quế, một cái khác đầu thì là hình thể hơi lớn chiếc lá quế. Khi sát trời dần dần muộn, Lâm Mặc cuối cùng quyết định thu gậy tre, thu thập trang bị chuẩn bị rời đi lúc, Tiểu Tuyết Hồ cũng tỉnh lại. Nó đi theo Lâm Mặc đi tới cửa, nhìn xem hắn, tựa hồ có chút không muốn. Lâm Mặc đem xử lý xong còn lại một chút cá nội tạng cùng thịt nát lưu tại cửa ra vào một khối sạch sẽ trên mặt tuyết, vô vô nó cái đầu nhỏ, sau đó quay người, đón dần dần lên gió tuyết, hướng về doanh địa phương hướng đi đến. Tiểu Tuyết Hồ không cùng đến, nó cúi đầu thần tốc ăn xong rồi những cái kia đồ ăn, sau đó ngồi chồm hổm ở nhà tuyết cửa ra vào, nhìn qua Lâm Mặc đi xa bóng lưng, nghiêng đầu. Chương 34, đất tuyết sói vết tích, nguy hiểm tiếp cận. Chương 34, đất tuyết sói vết tích, nguy hiểm tiếp cận. Cái này không trộm tới làm sủng vật ta. Đại ngốc mực ngươi không có tâm. Đuốt xong nhân ra liền mặc kệ. Cặn bã nam. Thử. Nhìn xem tội nghiệp Tiểu Tuyết Hồ bộ dạng, đám dân mạng tâm đều muốn hóa. Các mê gia cũng đem ánh mắt nhắm ngay tiểu hồ ly. Chỉ thấy tiểu hồ ly nhìn xem Lâm Mặc càng ngày càng xa, trong ánh mắt lại có chút tính người hóa do dự. Còn muốn cái gì, mau đuổi theo a. Phía trước nam nhân kia có căn phòng lớn, còn có ăn ngon. Gấp giúp chết ta rồi tốt tại. Cuối cùng, Tiểu Tuyết Hồ vẫn là hướng về Lâm Mặc rời đi phương hướng chạy tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Mặc đẩy ra nặng nề ra thú màn cửa, một cái liền thoáng nhìn doanh địa bên ngoài đống kia loạn thạch bên cạnh, nhiều một đoàn quen thuộc, lông sủ thân ảnh màu trắng. Cái kia Tiểu Tuyết Hồ, vậy mà theo tới. Nó tựa hồ tại một chỗ nham thạch cản gió chỗ lom xuống đơn giản đới cái hố cạn, chính con giúp ở bên trong, nghe đến tiếng mở cửa, lập tức cảnh giác nâng lên cái đầu nhỏ, lỗ tai run rẩy, nhận ra Lâm Mặc, trong ánh mắt cảnh giác cấp tốc bị một loại hỗn hợp có chờ mong cùng thăm dò cảm xúc thay thế. Ha ha ha, không nghĩ tới a, ta lại trở về. Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Lại không thu lưu nhân ra liền không lễ phép. Lâm Mặc có chút nhíu mày, thật cũng không xua đuổi nó. Hắn theo thường lệ tiến hành mỗi ngày tuần tra, kiểm tra cả bẫy, gia cố công sự phòng ngự. Nếu như tuyết lớn lời nói, liền đóng cửa không ra. Thỉnh thoảng hào hứng tới, hắn liền mang theo gia hỏa, đi hồ băng nhà tuyết câu cá. Mà lúc này, đầu kia vô cùng thông nhân tính tiểu tuyết hồ liền sẽ lập tức đi theo Lâm Mặc phía sau cái mông. Thậm chí có mấy lần, Lâm Mặc còn chưa tới nhà tuyết đâu, tiểu hồ ly đều đã ở bên trong nằm lấy. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cái này tựa hồ thành ăn ý nào đó. Lâm Mặc ra ngoài lúc, thường xuyên có thể nhìn thấy cái này nhỏ hàng xóm tại phụ cận hoạt động, có lúc là tại hoa trong rừng cây đạp nước bắt chuột lữ hành, 89 phần 10 bắt không được, có khi chỉ là ngồi chồm hổm ở nham thạch bên trên, nghiêng đầu nhìn hắn bận rộn. Lâm Mặc cũng thường xuyên ném cho nó một chút ăn thừa lại thịt mảnh hoặc xương. Nó luôn là cẩn thận từng ly từng tí ngậm đi, sau đó cực nhanh chạy đi hưởng dụng. Hộ không chịu di rời hồ ly. Ha ha ha, nó thật dựa vào không đi. Mặc thần đây là có thêm một cái hàng xóm. Cái này hồ ly thật thông minh, biết chỗ nào cơm nước tốt. Mãi đến có một ngày, Lâm Mặc đang chuẩn bị tiến về càng xa dòng suối chỗ tìm kiếm có hay không có thể ăn quả mọc loại hình. Vừa đi ra doanh địa không xa, tiểu tuyết hồ không biết từ nơi nào đột nhiên chui ra. Ánh mắt của nó có chút nôn nóng, không giống như ngày thường giữ một khoảng cách, mà là thần tốc chạy đến Lâm Mặc phía trước xa mấy bước địa phương, dừng lại, hướng về phía hắn phát ra gấp rút mà lanh lảnh gọi tiếng. Thậm chí còn quay đầu nhìn sang hắn, lại hướng phía trước chạy mấy bước. Cử chỉ này, dị thường khác thường. Ân. Lâm Mặc dừng bước lại, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Cái này tiểu tuyết hồ là hoang nguyên tinh linh, mặc dù thân cận hắn, nhưng chưa từng như cái này chủ động tới gần cùng hướng dẫn. Tiểu tuyết hồ gặp hắn dừng lại, kêu đến gấp hơn, thậm chí chạy về đến, dùng miệng nhẹ nhàng ngậm lấy hắn thật dày ống quần, tính toán hướng một phương hướng khác lôi kéo. Lâm Mặc trong lòng hơi động, ý thức được nó có thể phát hiện cái gì. Hắn thay đổi phương hướng, đi theo Tiểu Tuyết Hồ đi đến. Tiểu Tuyết Hồ lập tức buông ra hắn, chạy chậm đến tại phía trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu xác nhận hắn có hay không đuổi theo. Nó đem hắn dẫn tới doanh địa đông bắc phương hướng ước chừng 100 mét hơn chỗ một mảnh lùm cây biên giới. Đến nơi đó, Tiểu Tuyết Hồ không tiến thêm nữa, mà là nằm phục người xuống, lỗ tai dán chặt sau đầu, trong cổ họng phát ra trầm thấp, tràn đầy cảnh cáo ý vị tiếng nghẹn nào, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đất tuyết. Lâm Mặc theo ánh mắt của nó nhìn, ánh mắt nháy mắt ngưng kết. Trên mặt tuyết, rõ ràng in mấy chỗ lộn xộn trào ấn. So hồ ly trào ấn lớn, hình dáng rõ ràng, chỉ ấn phía trước mang theo sâu sắc, đâm vào đất tuyết móng nhọn vết tích. Là sói dấu chân, mà còn từ phương hướng cùng trùng điệp trình độ nhìn, không chỉ có một con, bọn họ từng ở chỗ này bồi hồi, tìm đòi, thậm chí ngắn ngủi lưu lại qua. Dấu chân rất mới, bao trùm tại đêm qua vừa ra hạ mỏng tuyết bên trên, tuyệt sẽ không vượt qua nửa ngày. Có đàn sói mò tới hắn lãnh địa biên giới, khoảng cách gần như thế. Lâm Mặc ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra thực hư vết tích, sắc mặt nghiêm túc. Hắn hoàn toàn minh bạch, cái này thông minh tiểu tuyết hồ, bằng vào động vật hoang dã với thiên địch nhạy cảm trực giác, phát hiện những nguy hiểm này vết tích, đồng thời lấy nó phương thức của mình, hướng hắn phát ra cấp bậc cao nhất báo động. Lâm Mặc vươn tay, nhẹ nhàng luốt luốt tiểu tuyết hồ khẩn trương cái đầu nhỏ. Làm tốt lắm. Nói xong, hắn còn từ tùy thân trong bao lấy ra thịt khô, ném cho tiểu tuyết hồ. Tiểu tuyết hồ một cái ngậm lấy thịt khô, tiếng nghẹn ngào dần dần lắng lại. Nhưng thân thể vẫn như cũ căng cứng, cảnh giác nhìn qua sói dấu vết rời đi phương hướng. Lâm Mặc đứng lên, ánh mắt lạnh như băng quét mắt xung quanh vùng bỏ hoang. Không tốt lắm a. Long Gia hút một hơi hơi lạnh, đàn sói này phát hiện Lâm Mặc doanh địa về sau, cũng không có lập tức lựa chọn tiến công, mà là đang không ngừng thăm dò, tìm kiếm hắn phòng ngự yếu kém điểm, hoặc là chờ đợi hắn buông lòng thời khắc. Bằng không vẫn là chạy a. Đàng ca khẩn trương nuốt xuống từng ngụm nước, người làm sao cùng sói làm a, vẫn là đàn sói. Lâm Mặc bên này nhưng là hắn một cái. A không đối, còn có một cái linh vật. Đàng ca nhìn thoáng qua bị Lâm Mặc nắm cái cổ, ôm vào trong ngực tiểu tuyết hồ. Liền xem như chạy cũng không tốt chạy a, cái này băng tiên tuyết địa, chạy trốn nơi đâu? Tiêu Tiêu thở dài một hơi, ánh mắt tràn đầy sầu lo. Lâm Mặc hủy bỏ sớm định ra hành trình, thần tốc bay trở về doanh địa. Nguy cơ báo động trước cấp bậc tăng lên đến cao nhất. Tiểu Tuyết Hồ bị hắn chiêu an, trên cổ nhiều một cái thòng lọng. Cái này sẽ để cho nó không thể chạy loạn, phạm vi hoạt động chỉ có thể cố định tại Lâm Mặc công sự xung quanh. Bằng không vật nhỏ này gặp phải đàn sói, sợ rằng sẽ bị coi như khẩu phần lương thực ăn xong lau sạch. Tiểu Tuyết Hồ tựa hồ có chút không quen trên cổ đồ vật, luôn là nhịn không được muốn đi cào, bất quá tại Lâm Mặc thì khô, canh cá lần lượt thế công bên dưới, cũng là trung thực xung dưới. Vinh nhỉ Tiểu Tuyết Hồ ra khỏi hàng. Lớn 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 Lâm Mặc cùng tiểu Tuyết Hồ. Cuối cùng vẫn là ăn lên công lương. Thời gian kế tiếp, Lâm Mặc toàn lực ném vào đến một vòng mới chuẩn bị chiến đấu bên trong. Hắn tại doanh địa bên ngoài càng xa khu vực, nhất là dưới đầu gió, thiết trí càng nhiều bấp tìm kiếm cùng treo lon không giản dị còi báo động. Vũ khí tiến hành một đợt đại thăng cấp, Lâm Mặc cho tất cả mũi tên đá lửa trên đầu tên bôi lên một loại cây trong rừng phát hiện có độc thực vật chất lỏng độc dược. Trong thời gian ngắn, loại này độc dược sẽ tạo thành nhất định tê liệt công năng. Nặng mâu cùng ném mâu mũi thương cũng bị hắn một lần nữa rèn luyện được càng thêm sắc bén. Cơ cảnh Tiểu Tuyết Hồ thích vùi ở công sự phía trên đi ngủ, Lâm Mặc còn chuyên môn cho nó xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ dùng để che chắn gió tuyết, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ để nó lập tức bình hay, phát ra gầm nhẹ cảnh báo, trở thành doanh địa một cái cực kỳ tiên tiến hệ thống báo động. Đây là dưỡng thành chó a người làm thuê, làm công hồn. Trung thành. Chương 35, Dũng chiến đàn sói chương 35, Dũng chiến đàn sói Lâm Mặc biết rõ, đàn sói kiên nhẫn là có hạn, bọn họ đối mục tiêu chấp nhất cũng là cực kỳ đáng sợ, nhất là tại đồ ăn thiếu thốn mùa đông. Đám người kia bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn công sự. Chiến đấu không thể tránh né. Hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bôi lên đặc thù thuốc cao mũi tên xếp thành một hàng, có thể đụng tay đến. Nặng mâu cùng búa đá tựa tại cạnh cửa. Da trâu nệm hắn cải tạo thành giáp da. Lo sưởi một bên chất đầy dễ dàng ném đuốc cành thông bó đuốc cùng thấm dầu cỏ xỉ dễ bực. Tất cả bên ngoài báo động trang bị đều ở vào phát động trạng thái. Hắn thậm chí đem một bộ phận thịt đông cố ý để tại hàng rào bên ngoài một chỗ cạm bẫy dày đặc khu vực, xem như mồi nhử. Quyết chiến cuối cùng tại một cái không có trăng phát sáng đêm khuya giáng lâm. Tiếng gió che giấu đại bộ phận động tĩnh, nhưng đầu tiên bị phát động là đông bắc phương hướng phía ngoài nhất một chỗ vấp tìm kiếm, mấy cái treo lon không phát ra rồn dập tiếng va chạm. Gần như trong cùng một lúc, vui ở cửa ra vào tiểu tuyết hồ đống nhiên sủ lông, phát ra một tiếng bén nhọn đến cực điểm, tràn đầy hoảng hốt gào rít. Đến rồi, thật tới. Ông trời ơi, ta không dám nhìn. Cố gắng a mặc thần. Thực tế không được liền trốn công sự bên trong không đi ra. A Lâm Mặc nháy mắt mở hai mắt ra, ánh mắt như điện. Hắn không chần chờ chút nào, thay đổi giáp da, nắm lên sớm đã chuẩn bị tốt bó đuốc, cấp tốc tại lò sưởi bên trong dẫn đốt, đồng thời một cái tay khác nắm chặt phục hợp cùng ép. Thông qua khe cửa, hắn nhìn thấy hắc ám bên trong, ít nhất ba cặp vũ lục quang mang giống như quỷ hỏa sáng lên, ngay tại thần tốc tới gần. Bọn họ quả nhiên lựa chọn dưới đầu gió, đồng thời tính toán tránh đi chính diện phòng ngự. Nhưng chúng nó đánh giá thấp Lâm Mặc bố trí thọc sâu cả bẫy. Ngao! Một tiếng thống khổ sói tru bạch phá bầu trời đêm. Một đầu sông lên phía trước nhất sói đạp chúng ẩn tàng nhọn gai gỗ cả bẫy, mặc dù không đủ để chí mạng, nhưng kịch liệt đau nhức để nó nháy mắt mất khống chế, nhiễu loạn đồng bạn tiết tấu. Chính là hiện tại. Lâm Mặc đống nhiên kéo ra phục hợp cung ép, dây cung sớm đã đời tháng. Hiu! Một chi độc tiễn mang theo thê lương tiếng gió bắn ra, tinh chuẩn chui vào đầu kia thụ thương sói cái cổ phía sau. Cái kia sói phát ra một tiếng càng thêm thê lương bi thảm, điên cuồng quay cuồng lên, độc tố cùng thương tích để nó cấp tốc mất đi sức chiến đấu. Mặt khác hai đầu sói bị bất thình lình phản kích chọc giận, bọn họ phân tán ra đến, gầm nhẹ, từ hai cái phương hướng khác nhau bổ nhào hướng Lâm Mặc. Lâm Mặc tỉnh táo dị thường, phi tốc cải tên. Hiu. Mũi tên thứ hai bắn ra, thẳng đến bên kia sói ngực bụng. Nhưng cái kia sói động tác cực kỳ mau lẹ, tại mũi tên gần người nháy mắt đống nhiên quay thân, mũi tên sâu sắc đâm vào nó phía trước vai, chưa thể trúng vào chỗ yếu. Kịch liệt đau nhức để nó càng thêm cuồng bạo. Đầu kia thụ thương sói đỏ mắt lên, thử răng nanh, dẫn đầu một cái bắn gọn, lưu lại tại Lâm Mặc bản nhân trước mặt 3-4 mét chỗ. Lâm Mặc trong tay ánh lửa, để nó tràn đầy kiên kỵ. Khoảng cách quá gần, Lâm Mặc không chút do dự ném đi phục hợp cung ghép, đồng thời nắm lên bên cạnh cỏ xỉ dây buộc, sau khi đốt trực tiếp đập về phía mặt sói. Hỏa diễm cháy bùng, bỏng đến cái kia sói phát ra một tiếng quái khiếu, thế công chỉ trệ. Nhưng bên kia sói đã theo phía sau đi vòng tới. Cái này hai đầu sói vậy mà còn có chiến thuật. Trong nháy mắt, Lâm Mặc lâm vào bị tiền hậu giáp kích hiểm cảnh. Tiểu Tuyết Hồ tại Lâm Mặc sau lưng bên trong phát ra hoảng sợ thét lên. Sống chết trước mắt, Lâm Mặc tỉnh táo đạt tới cực hạn. Hắn không nhìn trước người đầu kia bị hỏa tạm thời bước lui sói, toàn bộ lực chú ý tập trung ở sau lưng vọt tới đầu này. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chẳng những không có lui lại, ngược lại bỗng nhiên tiến lên trước một bước, thân thể trọng tâm chìm xuống, đem một mực đứng ở trong tay nặng mâu hung hăng đâm ra. Đây là quán chú lực lượng toàn thân một kích, tinh chuẩn, hung ác. Phốc phốc. Nặng nghề hắc rượu thạch mâu nhọn bước đầu tiên, không trở ngại chút nào địa thứ vào đánh tới ác lang lồng ngực, thẳng tới tim phổi. Cái kia sói vọt tới trước to lớn động năng thậm chí mang theo cán mâu tiếp tục hướng phía trước, nhưng nó trong mắt hung quang nháy mắt ngưng kết, biến thành tĩnh mịch, nặng nghề thân thể mượn quán tính đem Lâm Mặc đều đâm đến một cái lảo đảo. Gần như tại đồng thời, sau lưng đầu kia sói hất ra trên mặt đốm lửa nhỏ, lại lần nữa nhào tới. Lợi chảo mang theo gió tanh chụp vào Lâm Mặc sau lưng. Lâm Mặc không kịp rút ra nặng mâu, liền bị sát sói đâm đến nghiêng về phía trước tư thế hướng về phía trước lăn lộn, đồng thời rút ra bên hông đồ đá. Đuôi sói lao phía sau lưng của hắn qua, lại lần nữa xé rách Lâm Mặc dùng da trâu tạo giáp ra, mang ra mấy đạo vết ảo. Lâm Mặc liền lăn lộn thế đứng dậy, không hề dừng lại, mượn xoay tròn lực lượng, đũa đá vạch ra một đạo chí mạng đường vòng cung, hung hăng bổ vào con thứ hai sói lưng eo bên trên. Giang giáp, xương vỡ vụn tiếng vang trầm trầm làm người sợ hãi. Đầu đồng thiết cốt eo đầu hũ, sói nhược điểm bị một kích trúng. Cái kia sói phát ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng, phần sau thân nháy mắt sủi lờ, ngã trên mặt đất dãy rủa nghẹn ngào, cũng không còn cách nào đứng lên. Đầu kia ban đầu chúng tên độc sói, giờ phút này bởi vì độc tố cùng mất máu thay đổi đến vô cùng suy yếu. Nó nhìn xem nháy mắt ngã xuống hai người đồng bạn, lại nhìn một chút cái kia toàn thân đẫm máu, cầm trong tay nhỏ máu đũa đá, ánh mắt băng lãnh như cùng ma thần đứng thẳng nhân loại, trong mắt cuối cùng lộ ra triệt để hoảng hốt. Nó phát ra một tiếng nghẹn ngào, vậy mà không còn dám tiến lên, cụp đôi, lảo đảo quay người, hốt hoảng chui ra lỗ hổng, trốn vào vô biên hắc ám bên trong. Chiến đấu bắt đầu đến đột nhiên, kết thúc cũng cực nhanh. Trong doanh địa, một mảnh hỗn độn. Đứt gãy có gỗ, phun ra hình dáng bắn tung tóe vết máu, hai cô sát sói cùng với chống đũa đá có chút thở dốc Lâm Mặc. Gió lạnh cuốn tuyết bọn, lay động hắn nhuốm máu lọn tóc cùng vỡ vụn góc áo. Bó đuốc quang mang tại trên mặt hắn nhảy vọt, chiếu rọi ra kiên nghị đường cong cùng ánh mắt lạnh như băng. Lâm Mặc chậm rãi ngồi dậy, kiểm tra một chút trên lưng. Tốt tại có giáp da bảo vệ, không có thụ thương. Hắn đi đến đầu kia bị mâu đâm thủng qua sát sói phía trước, dùng sức rút ra nặng mâu. Sau đó lại đi đến đầu kia phần eo vỡ vụn, còn tại co giật mặt sói phía trước, mà không thay đổi bổ sung một đũa, kết thúc nỗi thống khổ của nó. Tiểu Tuyết Hồ lúc này mới dám từ trong khe đá chậm rãi thò đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, vây quanh Lâm Mặc bên chân đảo quanh, phát ra nhỏ xíu, lấy lòng tiếng nghẹn nào. Lâm Mặc hít sâu một cái băng lãnh, mang theo dày đặc mùi máu tươi không khí, đưa tay sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Kết thúc. Hắn nhẹ giọng phun ra một ngụm trọc khí. Phòng trực tiếp mưa đạn sớm đã sôi trào đến tột đỉnh. Chiến thần, 1-3, toàn thắng. Cái kia trở tay một búa quá đẹp rồi. Tinh chuẩn đả kích được điểm. Lang Vương, đây mới thật sự là Lang Vương. Nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào lại tê cả da đầu. Thiên Hạ Vũ Dũng tổng một thạch, Lâm Mặc độc chiếm tầng đấu. Xưa kia có võ tòng đánh hổ, hiện có Lâm Mặc đấu sói sở tiêu đi ô bên trong. Long gia âm thanh tràn đầy rung động cùng tán thưởng, hoàn mỹ phòng ngự phản kích. Cả mấy vận dụng, vũ khí hoán đổi, đối năm chắc thời cơ, cùng với thời khắc mấu chốt nhìn thẳng vào nguy hiểm kinh người rút khí. Cùng sói hoang cứng đối cứng, đặt ở kỳ trước hoang dã cầu sinh bên trong, đây cũng là đầu một phần. Đang ca chép miệng một cái, tựa hồ còn tại dư vị. Chiến đấu dư vị giống như thẩm thấu đất tuyết sói máu, dày đặc mà lạnh như băng bao phủ tại doanh địa không khí bên trong. Lâm Mặc không để ý tới nghỉ ngơi, nguy cơ cũng không giải trừ. Mùi máu tanh nồng đậm tại cái này mảnh yên tĩnh băng nguyên bên trên, giống như trong bầu trời đêm sáng ngời nhất hải đăng, lúc nào cũng có thể dẫn tới càng nguy hiểm loài săn mồi, ví dụ như bị huyết tinh dẫn tới đồng loại, hoặc là gấu. Nhất định phải nhanh xử lý. Làm việc. Lâm Mặc luốt luốt huyệt thái dương. Hắn đầu tiên đem hai cỗ xác sói kéo tới trong doanh địa ương. Tiểu Tuyết Hồ bị tươi mới huyết nục hương vị hấp dẫn, vây quanh xác sói nôn nóng xoay quanh, phát ra ồ ồ khẽ kêu, đã sợ hãi vừa khát nhìn. Lâm Mặc tùy tiện cắt khối thịt sói ném qua. Xử lý cỡ lớn động vật là nặng việc tốn thể lực, nhất là tại kinh lịch một tràng ác chiến về sau. Lâm Mặc uống mấy ngụm lớn nước ấm, kéo xuống một đầu hun trồn thịt khô nguyên lành nuốt vào, ép buộc chính mình cấp tốc bổ sung năng lượng. Đầu tiên là có giá trị nhất, da sói. Hắn rút ra dao sinh tồn, lưới đao tại ánh lửa bên dưới hiện ra hàn quang. Từ trong bụng sói trung tuyến bắt đầu, hạ dao tinh chuẩn mà cẩn thận, tránh đi ổ bụng, chỉ mở ra vỏ. Lột da là cái việc cần kỹ thuật, cần kiên nhẫn cùng lực lượng. Hắn dùng đao nhọn cùng ngón tay phối hợp, một chút xíu đem cứng cỏi da sói cùng bắp thịt cùng lớp mỡ tách rời. Mồ hôi lại lần nữa từ hắn thái dương chảy ra, cùng sói máu hỗn hợp, tại trên mặt hắn lưu lại nhàn nhạt vết đỏ. Đến rồi, Mặc Thần tay nghề sống thời gian. Cái này lột da thủ pháp, nhìn xem đều là một loại nghệ thuật. Toàn bộ quá trình buồn tẻ mà phí sức, thật dày cứng cỏi da sói so trồn da khó xử lý phải nhiều. Lâm Mặc hết sức chăm chú, phản phất quên đi bề bài. Coi hắn cuối cùng đem tờ thứ nhất tương đối hoàn chỉnh da sói lột bỏ lúc, nhìn không được thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hắn đem da lông hướng ra ngoài, trải tại sạch sẽ trên mặt tuyết, để giá lạnh tự nhiên đông lạnh, phòng ngừa mục nát. Tiếp theo là tấm thứ hai. Cái này một tấm bởi vì chiến đấu, phần lưng có một đạo bị búa đá bổ ra to lớn vết nứt, giá trị cực lớn suy giảm, nhưng Lâm Mặc vẫn như cũ cẩn thận đem lột bỏ. Phá, cũng có thể làm cái đệm, hoặc là cái bao đầu gối. Lột xong ra, kế tiếp là phân chia thi thể. Thịt sói thô ráp, mang theo mãnh liệt tanh tưởi vị, tại văn minh thế giới có lẽ không người hỏi thăm, nhưng tại nơi này, cũng là quý giá protein cùng mỡ nơi phát ra. Hắn chặt xuống đùi sói, được cạo khối lớn bắp thịt, đem xương sườn tính cả bám vào thịt cùng nhau chặt xuống. Nội tạng bên trong, trái tim cùng gan bị hắn cẩn thận lấy ra, đây là chất lượng cao đồ ăn. Dạ dày chờ thì bị hắn bức bỏ đến rời xa doanh địa dưới đầu gió, xem như mồi nhử hoặc dứt khoát để những sinh vật khác mang đi. Liên tại hắn xử lý con thứ hai sói gan lúc, động tác đột nhiên dừng lại. Hắn dùng dao nhọn nhẹ nhàng khuấy động lấy gan bên cạnh một tổ chức, ánh mắt ngưng trọng lên. Đó là một cái heo rút, nhan sắc dị thường, thậm chí mang theo một chút u nang khí quan. Cái này sói có bệnh. Lâm Mặc nhíu mày. Hắn không cách nào xác thực chẩn bệnh, nhưng cái này không khỏe mạnh hình thái để hắn lòng sinh cảnh giác. Ở trong vùng hoang dã, thức ăn mắc có không biết bệnh động vật thịt, nguy hiểm cực lớn. Hắn do dự một lát, cuối cùng làm ra một cái để phòng trực tiếp khán giả kinh hô quyết định. Hắn không những bức bỏ bệnh biến khí quan, tính cả đầu này sói tất cả thịt, hắn đều dùng da sói bọc lấy, xa xa ném tới doanh địa bên ngoài gần 100 mét rừng cây bên dưới. A, vì cái gì ném? Nhiều như thế thịt. Không hiểu a, rõ ràng trong lúc này bẩn không bình thường, ai dám ăn a? Mặc Thần quá cẩn thận, nhưng đây tuyệt đối là đúng. Vạn nhất có ký sinh trùng hoặc là bệnh truyền nhiễm liền xong rồi. Lý trí đến đáng sợ. Đây mới là có thể sống đến người cuối cùng. Đáng tiếc. Lâm Mặc nhìn xem túi kia bị ném vứt bỏ thịt sói, thấp giọng nói một câu. Nhưng hắn không có chút nào hối hận, sinh tồn đệ nhất yếu nghĩa là lẩn tránh chí mạng nguy hiểm, mà không phải là ham muốn nhất thời ăn uống ham muốn. Tốt tại, bên kia sói cơ quan nội tạng thoạt nhìn tương đối khỏe mạnh, thịt của nó bị Lâm Mặc bảo lưu lại đến. Mặc dù tổn thất một nửa thịt, nhưng thu hoạch hai tấm da sói cùng một con sói thịt, đã là to lớn chiến lợi phẩm. Hắn đem tốt thịt sói cắt thành đầu, cùng giữ lại trái tim gan cùng nhau, tạm thời treo ở thông gió chỗ, sau đó, hắn bắt đầu thu thập xương sói cùng sói gân. Đùi sói xương là chế tạo công cụ cùng vũ khí tài liệu tốt, sói gân khô khan phía sau thì là rất tốt dây cung hoặc buộc chặt tài liệu. Vô địch muốn ăn có ăn, muốn xuyên có xuyên, không nghĩ ra được tại sao thua chương 36, Lao Chu, Hoán Hùng, khí kịch hóa chuyển biến. Chương 36, Lao Chu, Hoán Hùng, khí kịch hóa chuyển biến. Làm Lâm Mặc tại hắn thành lũy nghỉ tay dưỡng sinh tức, tiêu hóa đêm qua chiến đấu kết quả lúc. Rêu vốn là bên trên hai vị khác người sống sót, đang đối mặt riêng phần mình sinh tử tồn vong trước mắt. Lao Chu tình cảnh ngày càng khó khăn. Hắn rơm tuổi dự trữ tiêu hao nhanh chóng, đồ ăn càng là còn dư lại không có mấy, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào cực ít lượng thịt khô cùng hòa tan nước tuyết duy trì. Đói bụng mang tới suy yếu cùng rét lạnh giống như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn hắn thể lực cùng ý chí. Lại tiếp tục như vậy, nếu là tìm không được ổn định nơi cung cấp thức ăn, hắn rất có thể trở thành kế tiếp bỏ thi đấu người. Sáng sớm, Lao Chu quyết định mạo hiểm tiến về càng xa cái kia mảnh hồ băng thử thời vận. Tại hồ băng bên trên, có thể có chút động vật đông cứng phía trên, không cần hắn phí hết sức tâm lực đi săn. Hy vọng mặc dù xa vời, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Trên đường đi, Lão Chu đi đến dị thường khó khăn, gió lạnh thổi đến hắn gần như mở mắt không ra. Đến bên hồ lúc, thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Mà đúng lúc này, Lão Chu vậy mà tại bên hồ phát hiện một cái đơn sơ công sự. Cái này, đây là cái kia công sự đã hơn phân nửa bị gió tuyết che giấu, nếu không phải tạo hình quá hiện đại hóa, Lão Chu gần như muốn cho rằng nơi đó chỉ là một đống cánh khô. Lão Chu nháy mắt minh bạch, đã từng có những tuyển thủ khác tại chỗ này sinh tồn, thế nhưng cuối cùng bỏ thi đấu. Cái suy đoán này, để hắn tâm thình thịch nhảy dựng lên. Lão Chu tranh thủ thời gian đi đến công sự bên trong. Công sự đã sập, lộ ra bên trong rất nhiều cầu sinh giả sinh tồn qua vết tích. Đám dân mạng đều kinh hãi. Đậu phộng, đây không phải là Ma Đại Tỷ doanh địa sao? Lại bị Lão Chu cho tìm tới nhanh lên liếm bao à, nói không chừng bên trong còn có đồ tốt đâu Lão Chu, há không nghe trời không tuyệt đường người. Trải qua một phen tìm kiếm, Lão Chu tay nâng một vật, từ công sự bên trong chui ra. Đó là một cái bọc, đã bị đông đến cứng rắn, nhưng giữ gìn tương đối hoàn hảo. Hắn tay run run mở ra, bên trong là các loại hoang khô, đống tổn thực vật thân củ, quả mọng, còn có một chút phân biệt không ra địa y cùng cỏ xì dê. Đại bộ phận đã đông đến biến thành màu đen, thậm chí bộ phận bắt đầu hư thối biến chất. Mặc dù những thực vật này tài nguyên cất giữ đã lâu, phẩm tướng rất kém cỏi, nhưng đối với giờ phút này nghiêm trọng thiếu hụt vitamin cùng cắt bỏ hỉ giặt Lao Chu đến nói, đây không thể nghi ngờ là trên trời rơi xuống trời hạ gặp mưa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chọn, đem những cái kia mục nát nghiêm trọng nhất bộ phận loại bỏ, còn lại mặc dù cảm giác hương vị tuyệt sẽ không tốt, nhưng đủ để bổ sung năng lượng, càng có thể hữu hiệu dự phòng các loại bệnh. Mặc dù không biết ngươi là ai, bất quá cảm ơn Lão Chu đối với không có một hai công sự, khàn khàn dưới đất thấp ngữ một câu, trong giọng nói tràn đầy khó nói lên lời cảm kích. Cái này ngoài ý muốn phát hiện, vì hắn tràn ngập nguy hiểm sinh tồn, rót vào một châm thuốc trợ tim. Cầu vận, dạng này cũng coi như sao? Tiết mục tổ trước đó phân chia tốt mỗi cái tuyển thủ khu vực, trình độ lớn nhất cam đoan bọn họ sẽ không gặp nhau, có thể xuất hiện tình huống như vậy, sợ rằng tiết mục tổ cũng nghĩ đến ai, các ngươi nhìn Hoán Hùng tuyển thủ bên kia, còn có càng kỳ quái hơn. Màn ảnh nhất chuyển, cắt tới Hoán Hùng bên này. Lúc này, Hoán Hùng trạng thái so lão Chu càng hỏng bét. Rét lạnh hoàn cảnh, nguồn nhiệt thiếu cuối cùng đánh sụp Hoán Hùng. Hắn ho khan không chỉ, sắc mặt xám trắng. Cứ việc không thiếu đồ ăn, thế nhưng hắn còn đánh giá thấp mảnh này hoang dã thử thách. Hắn còn giúp ở công sự chỗ sâu, ý thức đều có chút mơ hồ, gần như đã sở về phía bên hông cầu cứu nút bấm. Có lẽ một giây sau, hắn liền sẽ bởi vì mất hâm nóng hoặc suy kiệt mà lui ra. Liên tại hắn ý thức tan rã lúc, một trận nồng đậm mùi máu tươi, kèm theo một loại nào đó cỡ lớn động vật vùng vẫy dây chết nặng nề thở dốc cùng tiếng nghẹn ngào, từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng ở hắn công sự bên ngoài cách đó không xa, sau đó, tất cả hướng yên tĩnh. Cái này dị thường âm thanh kích thích Hoán Hùng gần như chết lặng thần kinh. Hắn dãy rủa lấy bỏ ra công sự, cảnh tượng trước mắt để hắn trợn mắt há hốc mồm. Một đầu hình thể không nhỏ sải bờ gì a sói, liền ngã đánh chết tại hắn túp lều nhập khẩu bên cạnh. Thân sói bên trên cắm vào một chi đứt gãy mũi tên, vết thương xung quanh da lông hiện ra không bình thường nhăn sắc, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn đất tuyết, lúc này còn chưa hoàn toàn ngưng kết. Nó hiển nhiên là kéo lấy sắp chết thân thể, dãy rủa đến nơi này năng lực tận bỏ mình. Hoán Hùng sửng sốt mấy giây, lập tức trong mắt bộc phát ra khó có thể tin mừng như điên cùng cầu sinh dục vọng. Hắn cơ hồ là lập tức bổ nhào vào sát sói trên thân, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, lập tức dùng đao cắt sói yết hầu bên trên động mạch, tham lam hút mấy cái còn ấm áp sói máu. Nóng bỏng chất lỏng mang theo nồng đậm dị sắt vị tràn vào yết hầu, lại phản phát sinh mệnh nhiên liệu nháy mắt truyền vào hắn băng lãnh thân thể. Ngay sau đó, hắn dùng hết sau cùng khí lực, đem sát sói kéo vào công sự. Phòng trực tiếp bên trong, vô số người rơi xuống rơi kính mắt. Đầu này từ trên trời giáng xuống sói, không hề nghi ngờ tự nhiên là tối hôm qua từ Lâm Mặc doanh địa chạy mất đầu kia. Không nghĩ tới người này trải qua thiên tân bạc khổ, trải qua một đêm buôn ba, cuối cùng vậy mà đổ vào Hoán Hùng tuyển thủ công sự phía trước. Cái này hí kịch hóa một màn, là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Không phải chứ cái này cũng được. Lâm Mặc tân tân khổ khổ săn sói, vậy mà cho người này làm giá y lý sói máu có thể cung cấp đại lượng nhiệt lượng cùng dinh dưỡng, da sói càng là trên cánh đồng hoang số một số hai giữ ấm thần khí, Hoán Hùng tuyển thủ nhận được các dạng này cũng có thể cầu ở. Studio bên trong. Vô lại. Đây không phải là chơi xấu a. Đang ca tức giận, chỉ vào trong màn hình Lao Chu cùng Hoán Hùng hai người, một trận giơ chân. Khu khu, Lao Chu cái kia làm trái không trái với quy tắc, còn muốn nhìn tiết mục tổ sau cùng đánh giá, bất quá Hoán Hùng tuyển thủ cái này, đơn thuần là vận khí tốt. Long Gia biểu lộ có chút dở khóc dở cười, không thể không nói, hoang dã cầu sinh, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Hình ảnh bên trong, bổ sung đồ ăn Lao Chu, khí sắc không thể nghi ngờ tốt lên rất nhiều, tại mã tuyển thủ công sự bên trong, hắn lại tìm đến một chút đồ ăn, công cụ, dơm tủi. Những này không thể nghi ngờ là hoang dã bảo tàng, mà Hoán Hùng tuyển thủ bên này, bên miệng còn dính sói máu sắc mặt hắn có chút không bình thường ửng hồng, thế nhưng hắn tinh thần đã so trước đó tốt quá nhiều. Hắn lúc này đang dùng một cái tiểu đao, đem đầu kia sói da sói cẩn thận lột bỏ đến. Da sói thiên nhiên lông tơ kết cấu có rất tốt giữ âm tính năng, chỉ cần có tấm này da sói, hắn liền có thể lại không e ngại sải bờ gì ạ giá lạnh. Mà thân sói bên trên chi kia tạo hình đặc biệt mũi tên, cũng bị hắn thật tốt đảm bảo xuống dưới. Sau khi nhàn hạ, Hoán Hùng nhìn kỹ mũi tên này, ngón tay chạm đến đầu mũi tên sắc bén xúc cảm, ánh mắt phức tạp. Loại này thời tiết, vậy mà còn có tuyển thủ tại dùng tự chế cung tiễn săn sói. Biến thái hắn trầm thấp mắng một câu. Chương 37, gặp lại, sải vợ gì ạ? Chương 37, gặp lại, sải vợ gì ạ? Hoang dã độc cư điểm cuối vô cùng hoang dã, sải vợ gì ạ chạm thứ 40 ngày. Khi sáng sớm luồng thứ nhất thảm đạm ánh mặt trời miễn cưỡng xuyên thấu tầng mây lúc, Lâm Mặc công sự bên ngoài, kèm theo vụ vụ âm thanh, cái kia một khung thân máy đồ trang bắt mắt trung cực hoang dã tiết mức lò gỗ máy bay không người lái một lần nữa lại xuất hiện. Trải qua thời gian dài yên tĩnh bị đánh vỡ, biểu thị cuối cùng chỉ lệnh đã truyền đạt. Lần này nhảy dù xuống, trừ nhiệm vụ tấm thẻ, còn có một tấm đơn giản bản đồ cùng một cái máy bấm giờ. Lâm Mặc mở ra nhiệm vụ tấm thẻ, đến điểm tập hợp, trở thành lần này trung cực hoang dã sai bở gì ạ thi đấu đoạn cuối cùng bên thắng. Cái kia phần đơn giản trên bản đồ rõ ràng đánh dấu ra hắn trước mắt vị trí, cùng với một cái xa tại phương hướng tây bắc, thẳng tắp khoảng cách vượt qua 20 km chỗ điểm tập hợp tọa độ. Đến mức máy bấm giờ, tại Lâm Mặc mở ra nó lúc sau đã bắt đầu. 24:59:59. Rốt cuộc đã đến. Lâm Mặc hít sâu một cái băng lãnh không khí, trong ánh mắt có chút thoải mái. Thời gian còn rất nhiều, đầy đủ hắn cùng toàn bộ doanh địa tiến hành tạm biệt. Lâm Mặc đều đâu vào đấy thu thập toàn bộ doanh địa, hắn cuối cùng dò xét một lần tòa này làm bạn hắn vượt qua dài dằng dặc trời đông giá rét thành lũy. Ấm áp thiêu đốt lò sưởi bị hắn dùng nước dập tắt. Cất giữ hầm cửa cũng bị Lâm Mặc mở ra, nơi này còn có khối lớn thịt bò, cùng với cái kia hai đầu xui xẻo, đã bị xử lý qua thịt sói, có lẽ nơi này không lâu sau sẽ trở thành con nào đó may mắn động vật bảo tàng. Lâm Mặc nhẹ nhàng xoa xoa qua chuẩn báo kết cấu khung cửa, gia cố qua vết tường, còn hữu dụng đến thịt muối giá đỡ, nung đổ gốm lò gạch. Cuối cùng hắn đi đến công sự cửa ra vào. Tiểu tuyết hồ trên cổ dây thường bộ sớm đã bị hắn giải hết, thế nhưng nó vẫn thích tại Lâm Mặc công sự bên trên ổ xung quanh hoạt động. Lúc này nó dùng cái đuôi đem chính mình cuốn thành một đoạn, nằm ngáy ho ho. Lâm Mặc luốt luốt nó cái đầu nhỏ, đem mấy khối tốt nhất cắt thành sợi nhỏ bỏ xạ thịt khô đặt ở trước mặt nó. Ta phải đi, hắn thấp giọng nói, đưa tay một lần cuối cùng luốt luốt nó lông xù đầu cùng lỗ thai nhỏ, những này để lại cho ngươi, về sau phải cẩn thận. Tiểu tuyết hồ cúi đầu hít hà thịt khô, lại ngẩng đầu nhìn một chút hắn, dùng ẩm ướt chóp mũi cọ sát ngón tay của hắn, trong cổ họng phát ra ù ù cùng ù cầm thành. Tựa hồ không biết rõ vì cái gì hôm nay sớm như vậy ăn cơm. Ai, muốn nói tạm biệt mặt thần cái này công sự vật tư đủ hắn sống đến đầu xuân khó chịu. vì cái gì không đem tiểu hồ ly mang đi a? Nhân ra dù sao cũng là thuộc về hoang dã Lâm Mặc lại tại công sự một mảnh trên đất trống ngồi một hồi mới đứng lên, cong lên nặng nghề bọc hành lý, rốt cục vẫn là bước lên hành trình. Tiểu Tuyết Hồ cũng không có cùng lên đến, nó chỉ là ngồi chồm hổm ở trên tảng đá, một mực nhìn qua cái kia cao lớn bóng lưng dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất tại cánh đồng tuyết dưới đường chân trời. Ô ô ô tạm biệt, ta Tuyết Hồ tiểu đồng bọn. Tiểu bảo bối nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình a, cảm ơn gặp phải trước màn hình, rất nhiều nước mắt điểm thấp nữ khán giả cũng bắt đầu nước mắt. Studio bên trong, Long Gia, Đằng Ca, Tiêu Tiêu tổ ba người cũng là rất nhiều cảm khái. Lần này tranh tài, ta cũng từ Lâm Mặc tuyển thủ trên thân học được rất nhiều việc. Long Gia cảm khái, không nghĩ tới cái này 40 ngày qua nhanh như vậy, Lâm Mặc cầu sinh ta còn không có nhìn qua nghĩa đâu. Đằng Ca gật gù đắc ý, ai nói không phải đâu. Tốt tại hiện tại chỉ là sái bờ gì ạ, chạm tranh tài kết thúc, tiếp xuống tranh tài, Lâm Mặc tuyển thủ cũng sẽ tham gia. Tiêu Tiêu xoa xoa khỏe mắt. Lâm Mặc dựa theo bản đồ chỉ dẫn, kết hợp địa hình phán đoán, vững vàng tiến lên. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, để lần này đi xa càng giống là một lần du lịch. Hắn đi qua chính mình đã từng thiết lập cạm bẫy rừng rậm, nơi đó chỉ còn lại bị gió tuyết vùi lấp vết tích. Đã từng lấy nước dòng suối, kết nặng nghề tầng băng. Cái kia săn bắn bò xạ thung lũng, vết máu đã sớm bị mới băng tuyết bao trùm. 20 nhiều km lộ trình tại bình thường có lẽ không tính là cái gì, nhưng tại mùa đông đại nguyên sai bờ gì ạ, thâm hậu tuyết động vẫn là mang tới nhất định khó khăn. Mãi đến trạm vào tối, Lâm Mặc mới đến trên bản đồ đánh dấu địa hình, một mảnh trống trải băng thực thung lũng. Thung lũng trung ương, đứng sừng sững lấy mấy đỉnh dễ thấy màu cam tiết mục tổ lều vải cùng một đài yên tĩnh đặt máy bay trực thăng. Điểm tập hợp đến. Hắn điều chỉnh một cái hô hấp, vững bước hướng thung lũng trung tâm đi đến. Mà nơi đó, đã có mấy tên nhân viên công tác hướng hắn vung lên tay. Khoảng cách lều vải còn có 100 mét tả hữu lúc, hắn nhìn thấy hai người khác ảnh. Một cái từ đông bắc phương hướng trong rừng cây lảo đảo đi ra, là Hoán Hùng. Hắn bọc lấy một tấm dễ thấy da sói, thân hình còn xuống, sắc mặt tiểu thụy, đi bộ khập khiễng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lều vải, mỗi một bước đều phảng phất đã dùng hết toàn lực. Hắn cũng nhìn thấy Lâm Mặc, ánh mắt giao hội nháy mắt, hắn con ngươi hơi co lại, khóe miệng kéo ra một cái phức tạp, nói không nên lời là bội phục vẫn là không cam lòng đường cong. Một cái khác, từ phía đông nam hồ băng phương hướng đi tới, là Lao Chu. Hắn cóng bọc hành lý, bộ pháp mặc dù chậm chạp, lại dị thường trầm ổn, mang trên mặt trải qua gian nan vất vả phía sau bình tĩnh. Hắn nhìn thấy Lâm Mặc cùng Hoán Hùng, khẽ gật đầu, xem như là đánh qua chào hỏi. Ba người, từ ba cái phương hướng khác nhau, gần như đồng thời đến mảnh này tượng trưng cho lữ trình điểm cuối cùng thung lũng. Phanh! To lớn pháo hoa tại ba người trên đầu nở rộ ra. Mặc nặng nghề áo lông nhân viên công tác vây bọn họ thành một vòng tròn, nhìn trước mắt ba vị giống như từ viễn cổ đi tới người sống sót, nhất là trạng thái rõ ràng tốt nhất Lâm Mặc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động cùng tính ý đeo kính đen tiết mục tổng đạo diễn, hít sâu một hơi, cầm lấy loa phóng thanh, âm thanh bởi vì kích động mà có chút run rẩy, ta tuyên bố trùng cực hoàng dạ quý thứ nhất, sải vợ gì ạ thi đấu đoạn, chính thức kết thúc. Kết thúc vung hoa vừa nghĩ tới muốn mấy tháng không gặp được Mặc thần ta liền khó chịu, chúng ta tiếp theo quý gặp lại máy bay trực thăng tiếng nổ cách xa sải vợ gì ạ ba nguyên, đem ba vị cuối cùng người sống sót mang về văn minh thế giới. Trải qua một hệ liệt dườm giả kiểm tra sức khỏe, tiết mục tổ sơ bộ thăm hỏi cùng truyền thông ngắn ngủi vây chặt phía sau. Lâm Mặc xin miễn tất cả tiệc ăn mừng cùng thương nghiệp mời, cầm tiết mục tổ thanh toán đệ nhất bút kết xù tiền thưởng, mua một tấm nhanh nhất vé máy bay. Chỗ cần đến, Long Quốc Đông Bắc. Chương 38, Giá Hầu Tử chương 38, Giá Hầu Tử Lâm Mặc không có đi đô thị phồn hoa, mà là mang theo kính râm cùng khẩu trang, đem chính mình che phủ như cái chuẩn bị gây án cướp ngân hàng, từ máy bay đến xe lửa, lại chuyển xe buýt, một đường sóc này về tới nằm ở Long Quốc Đông Bắc Trường Bạch Sơn dưới chân cái kia thôn trang nhỏ. Thôn trang bên trong có gánh chịu hắn toàn bộ tuổi thơ cùng tuổi thiếu niên kiến trúc, số nhà có chút lệch nghiêng hướng Dương Viện Phúc Lợi. Làm cái kia quạt quen thuộc đến nhắm mắt lại đều có thể mò lấy cái nào một gốc giảm nhất khó giải quyết cũ kỹ cửa sân xuất hiện ở trước mắt lúc, hắn mới cảm giác chính mình cái kia sắp bị sải bờ gì ạ gió lạnh đông cứng linh hồn, cuối cùng bắt đầu làm tan. Trong không khí tràn ngập rơm tuổi vị cùng, ân, tựa như là cải trắng bún thịt hầm mùi vị. Cái này có thể so rêu vốn là bên trên cỗ này thuần túy, có thể đông lạnh rơi cái mũi hơi lạnh thân thiết nhiều. Bọn nhỏ đang ở trong sân vui chơi, đắp người tuyết vớ va vớ bẩn, ném tuyết đánh đến địch ta không phân. Không biết cái nào mắt sắc tiểu đậu đinh dẫn đầu phát hiện cửa ra vào cái này khả nghi phần tử sửng sốt 2 giây, lập tức phát ra một thanh âm vang lên triệt vân tiêu thét lên, hầu tử ca ca. Mau nhìn. Hầu tử ca ca thành minh tinh trở về rồi. Một giây sau, nguyên bản còn tại hôn chiến lũ tiểu gia hỏa, giống một đám nhìn thấy gạo con gà con, liễu dĩu, lộn nhào toàn bộ lao đến, nháy mắt liền đem Lâm Mặc cho chìm. Ca 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 ca. Trong TV là thật sao? Ngươi thật đánh khóc đại lang cầu sao? Ca ca ngươi cánh tay quá cứng. Có phải là lén lút trang tảng đá? Lễ vật đâu? Minh Tinh Kaka khẳng định mang theo thật nhiều lễ vật. Sải bờ gì ạ có băng đường hồ lô bán sao? Một năm miệng 10 vấn đề kèm theo vô số chỉ hiếu kỳ tay nhỏ ở trên người hắn sờ tới sờ lui, có tính toán chọc hắn cơ bụng, có kéo hắn ba lô dây lưng. Lâm Mặc tấm kia tại màn ảnh phía trước thói quen lạnh lùng mặt triệt để không kiềm chế được, luôn cuống tay chân ứng phó. Hắn mau từ ba lô bên trong lấy ra ở sân bay mua mấy hộp lớn đóng gói tinh xảo chocolate, giống ném ra mùi nhử đồng dạng dơ lên cao cao. Ngừng. Xếp hàng. Chia của. Người nào lại không trung thực liền không cho. Lũ tiểu gia hỏa ánh mắt nháy mắt bị cái kia xanh xanh đỏ đỏ hộp khóa chặt, thế công tạm hoãn. Lao viện trưởng Dương Hồng nghe tiếng từ phòng bếp nâng chảy cán bột liền bỏ ra, tạp dề bên trên còn dính bột mì mảnh. Nhìn thấy bị bọn nhỏ bao bọc vây quanh, một mặt cứu ta biểu lộ Lâm Mặc, nàng đầu tiên là sức sở, vành mắt mới vừa đỏ, lập tức lại cười ra đầy mặt nếp nhăn, bước nhanh về phía trước, làm bộ muốn đánh, hảo tiểu tử, bỏ nhà trốn đi cuối cùng dám trở về. Báo cáo trưởng quan, binh nhì Lâm Mặc thân tỉnh về đơn vị. Lâm Mặc vượt lên trước một bước ôm lấy tính khí nóng nảy nãi mãi, ngài cái này chạy cán buồn. Trước tiên có thể thả xuống sao? Ta nhìn xem có chút sợ. Cơ tối tự nhiên là lâu ngày không gặp bữa cơm đoàn viên. Thật dài cái bàn hợp lại, bọn nhỏ chen lấn cùng cá mọi đồ hộp giống như. Lâm Mặc tóm tắt tất cả nguy hiểm chi tiết, chỉ chọn lấy tốt hơn chơi nói. Các ngươi là không biết, địa phương quỷ quái kia qua mùa đông thời điểm so chúng ta bên này đều lạnh. Buổi tối ở trên bầu trời bay ánh sáng xanh lục, cùng náo quỷ giống như, còn rất đẹp, đáng tiếc ta tích trữ những cái kia thịt, tiết mục tổ không cho mang lên máy bay, bằng không tối nay các ngươi liền có thể nếm thử. Bọn nhỏ nghe đến mắt sáng lên. Dương mãi mãi ở một bên nghe đến thẳng lắc đầu, một bên cho hắn gấp thức ăn một bên nhổ nước bọn, ngươi liền thổi a ngươi. Sau bữa ăn, thật vất vả đem hưng phấn quá độ chim sẻ nhỏ bọn họ dỗ dành đi ngủ. Lâm Mặc cùng Dương mãi mãi ngồi tại thiêu đến ấm áp dễ chịu trên giường, uống nóng mạch trà. Lâm Mặc một mặt thoải mái mà đem tấm kia tồn lấy kết sủ tiền thưởng thẻ ngân hàng đặt ở nhỏ giường trên bàn, dùng hai ngón tay đẩy đi qua. Mãi mãi, cất kỹ, chúng ta hiện tại có tiền, cho trong sân những cái kia khỉ ốm bồi bổ hắn nói xong cảm giác không đúng lắm, chính mình ngoại hiệu chính là khỉ. Dương mãi mãi nhìn xem thẻ ngân hàng, ánh mắt phức tạp, thở dài, tiểu Mặc à, ngươi này không rên một tiếng đi tham gia tiết mục, đến cùng có hay không nguy hiểm? Lâm Mặc gãi gãi đầu, mãi mãi, thật không có cái gì. Liên cùng chúng ta phía sau núi thăng cấp bạn không sai biệt lắm, tiết mục tổ có thể chủ đáo, biện pháp an toàn cái kia kêu một cái đúng chỗ, liền kém cho chúng ta mỗi người xứng cái bảo mẫu. Nguy hiểm? Không tồn tại. Ngay nhìn ta, đây không phải là hoàn hảo không chút tổn hại trở về nhà. Đồng thời, ta cũng một mực thích giã ngoại sinh tồn không phải. Hắn trong giọng nói nhẹ nhõm cũng không phải là giả mạo. Một năm trước, khi đó Hoa Hướng Dương so hiện tại cũ nát rất nhiều. Tới gần Đại Sơn viện mồ côi, không thiếu ăn uống, nhưng cũng không có bao nhiêu còn lại, chữa bệnh cùng giáo dục đều là vấn đề lớn. Hắn nhìn xem mãi mãi ngày đêm vất vả, tóc càng ngày càng trắng, thắt lưng cũng càng ngày càng cong. Lúc này, hắn liền tại bộ kia cũ kỹ trong TV, nhìn thấy trung cực hoang dã toàn cầu hải tuyển tin tức. Chỉ cần báo danh về sau thông qua hải tuyển, liền sẽ có một khoản tiền cung cấp cho đám tuyển thủ, có thể hóa giải cô nhi viện khẩn cấp. Còn nếu như có thể hoàn thành 10 trận đấu, trở thành chân chính hoang dã chi vương, kết sủ tiền thưởng giống như con số trên trời, đủ để hoàn toàn thay đổi viện mồ côi vận mệnh. Một cái này không đi liều một phen đều có lỗi với ta cái này thân leo núi vào rừng bản lĩnh suy nghĩ, trong lòng hắn có dại sinh trưởng tốt. Lâm Mặc từ nhỏ liền tại trong núi lớn lên, đi theo giả nhân viên bảo vệ rừng nhận thảo dược, thiết sáo, phân biệt thời tiết, đối sơn dã có trời sinh thân cận cùng giải. Nhưng trong TV sải bờ gì ạ hoang nguyên hoàn cảnh tàn khốc, vừa xa trường Bạch Sơn. Cho nên năm ngoái mùa đông lúc này, hắn quyết định tham gia trận đấu, đồng thời giấu giếm mọi người chế định một phần có thể nói ma quỷ kế hoạch. Tại lạnh nhất vào đông ngày rét, hắn cố ý chỉ mặc đơn bạc y phục, thâm nhập trường Bạch Sơn rét lạnh nhất cái bóng sân cốc, một chờ chính là một đêm, luyện tập tại mất hâm nóng biên giới bảo trì thanh tỉnh cùng năng lực hoạt động. Tại núi rừng bên trong, hắn không cần hiện đại công cụ, thử nghiệm dùng tự chế đơn sơ công cụ câu cá, thiết lập cạm bẫy bắt giữ tiểu động vật, phân biệt cùng thử nghiệm các loại có thể ăn được thực vật, hệ thống chỉnh lý cùng thực tiễn trong đầu sinh tồn tri thức căn bản. Còn có chính là tại khác biệt địa hình, khác biệt thời tiết bên trong, lặp đi lặp lại luyện tập dùng nguyên thủy nhất tài liệu, tốc độ nhanh nhất xây dựng có thể che gió che mưa trụ sở tạm thời, sửa đổi không ngừng kết cấu, theo đuổi hiệu suất cùng vững chắc. Hắn điên cuồng luyện tập mài rũa thạch khí, chế tạo cung nỏ, bệnh dây thừng, hai tay thường xuyên bị mài đến máu me đầm địa. Đến mức lúc đầu tâm lý huấn luyện, tại trải qua những cái kia có thể nói ma quỷ sinh tồn rèn luyện về sau, đã hoàn toàn không cần thiết. Đại Sơn là tốt nhất huấn luyện viên. Một năm rèn luyện, liền tính đem Lâm Mặc toàn thân lột sạch, ném vào trường Bạch Sơn mạch, hắn cũng có thể sinh hoạt tốt vô cùng. Hắn cũng bị già nhân viên bảo vệ rừng cùng bên người một đám các tiểu đệ thân thiết xưng là giã hầu tử. Trời tối người yên, Lâm Mặc nằm tại chính mình lâu ngày không gặp trên giường nhỏ, đệm chăn có ánh mặt trời phơi qua hương vị. Hắn quét điện thoại, nhìn xem trên mạng những cái kia đem hắn gọi là Mặc Thần Lang Vương khoa trương video cùng bình luận, cảm thấy lại buồn cười lại có chút xấu hổ. Hắn trong xương vẫn là cái kia thích tại trong núi tán loạn thiếu niên. Người khác sùng bái cùng công nhận, hắn không quá thích ứng, thậm chí cảm thấy phải có điểm ầm ĩ giấc ngộng của hắn một mực rất đơn giản, muốn đi xem cái này thế giới khác biệt, y hai lui tới nơi hẻo lánh. Sai bờ gì ạ thỏa mãn hắn đối tàn khốc tưởng tượng, mà trên thế giới còn có như vậy nhiều phong cảnh bất đồng. Đang suy nghĩ, điện thoại đinh một tiếng, một phong bưu kiện bắn ra ngoài. Phát hiện người rõ ràng là trung cực hoang dã tiết mục tổ, tiêu đề lại đặc biệt hoạt bát, này. Lang Vương. Đế từ ánh mặt trời cùng sóng biển chào hỏi. Lâm Mặc nhíu nhíu mày, điểm mở bưu kiện. Không có băng lanh quan phương tìm từ, khúc dạo đầu chính là một cái tự động phát ra video ngắn, hình ảnh nháy mắt bị xanh thẳm đến không chân thật nước biển lấp đầy. Trắng tinh bãi cát, chập chờn cây cỏ, sắc thái sặc sỡ đá san hô, con cá ở trong đó xuyên qua, màn ảnh phi tốc hoán đổi, thể hiện ra thần bí cây đức rừng đường thủy, cao ngất đảo núi lửa, cùng với yên tĩnh như ngọc thạch tích hồ. Dương quang sáng lạn đến cơ hồ muốn tràn ra màn hình. Nhẹ nhàng mà giàu có cảm giác tiết tấu nhịp chống âm nhạc vang lên, một cái tràn đầy sức sống lời thuyết minh nói, tạm biệt băng thiên tuyết địa. Đông cứng Lang Vương nên đi ra phơi nắng mặt trời rồi. Trung cực hoang dã quý thứ hai. Quần đảo Chi Vương nặng cần đột kích. Chương 39, cướp bến đổ bộ, mới chế độ thi đấu. Chương 39, cướp bến đổ bộ, mới chế độ thi đấu. Khoảng cách hoang dã độc cư quý thứ nhất đã đi qua mấy tháng. Trong thời gian này, cái này đương tiết mục tại toàn cầu phạm vi bên trong lực ảnh hưởng không những không có thay đổi nhỏ, ngược lại ngày càng tăng cao. Nhân khí tuyển thủ Lâm Mặc, hoang dã tinh linh Maya, lãnh khốc thợ săn Tom. Những này đám tuyển thủ cùng bọn họ sinh tồn cố sự, bị vô số người nói chuyện say sưa. Mặt chát chát gió biển giống như roi, quất vào Lâm Mặc trên mặt. Hắn lúc này đứng tại một chiếc cao tốc chạy màu đen vỏ cứng thổi phồng thuyền đầu thuyền, mặc dán vào thân thể màu xám nhanh làm y phục tác chiến. Dưới chân là kịch liệt lắc lư bong tàu, bên hai thì là đinh thai nhức góc động cơ oanh minh cùng sóng biển bị thô bạo bổ ra xoạt tâm thanh. Một chi từ hơn mấy chục chiếc giống nhau cano tạo thành hạm đội, giống như từng thanh lưới dao, đâm rách sáng sớm sương mù dày đặc, lái vào một mảnh chi chít khắp nơi, bao phủ ở trong sương mù quần đảo nhỏ. Nơi này là Nam Thái Bình Dương Mê Tung quần đảo, nằm ở Fjord Polynesia, quần đảo ít căn cùng quần đảo Cúc ở giữa nào đó mảnh vùng biển quốc tế khu vực. Cũng là hoang dã độc cư điểm cuối vô cùng hoang dã quý thứ hai khiêu chiến. Mỗi chiếc cano bên trên, trừ hai tên mặt không hề cảm xúc, trang bị hoàn mỹ bảo an nhân viên, chỉ có 3 đến 4 tên tuyển thủ. Lâm Mặc vị trí chiếc này thuyền bên trên, tính đến hắn tổng cộng có 3 người tuyển thủ. Không có người nói chuyện, mỗi người đều nắm chặt mạn thuyền tay vịn, tại kịch liệt sóc này bên trong cố gắng bảo trì cân bằng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia dần dần rõ ràng màu xanh hình dáng, trong ánh mắt đan xen thần trường, cảnh giác, dã tâm. Lâm Mặc ánh mắt thần tốc đảo qua cùng thuyền Lâm Thời bạn cùng phòng, một cái vóc người cao lớn, làn da ngăm đen, đầy mặt hung hãn người đàn ông đầu trọc, trên cổ giữ tận hình xăm theo bắp thịt kéo căng mà bẹo, giống một đầu tùy thời chuẩn bị bạo khởi dã thú. Một người mang kính mắt, thoạt nhìn có chút gầy yếu nam tử trẻ tuổi, loay hoay trên cổ tay cầu sinh vòng tay, đối quanh mình sóc này tựa hồ không phát giác gì. Lâm Mặc cấp tốc thu hồi ánh mắt. Cano chỗ cần đến cũng không phải là cùng một chỗ, bọn họ ngay tại dần dần phân tán. Tiếng động cơ cuối cùng bắt đầu yếu bớt. Cano tới gần một tòa hòn đảo cỡ trung ước chừng ngoài trăm thước mặt biển, bởi vì nước sâu cùng đá ngầm không cách nào lại tiến lên. Một tên bảo an nhân viên ho một tiếng, "Lâm Mặc tuyển thủ, ngươi nào đến? Chuẩn bị xuống nước." Một tên khác bảo an nhân viên đưa qua một cái bịt kín chống nước bao, so quý thứ nhất ban đầu bao tựa hồ hơi lớn một điểm, cơ sở vật tư. "Chúc ngươi may mắn." Không có dư thừa nói nhảm, cano thậm chí không có hoàn toàn dừng lại, chỉ là tốc độ xuống đến thấp nhất, theo sóng biển chập trùng. Lâm Mặc tiếp nhận bao, cong lên người, kiểm tra một chút xác nhận thắt chặt, sau đó không chút do dự, xoay người vượt qua mạn thuyền, trực tiếp nhảy vào cúp ngực sâu trong nước biển. Nước biển nháy mắt thẩm thấu quần áo, một cú cường đại sức kéo tính toán đem hắn kéo cách. Hắn ổn định trọng tâm, đỉnh lấy sóng biển, từng chút hướng về kia mảnh xa lạ bãi cát đi đến. Sau lưng, cano động cơ lại lần nữa oanh minh, không lưu luyến chút nào quay đầu, tiến về kế tiếp đảo. Làm Lâm Mặc cuối cùng bước lên kiên cố mà ở bước bãi cát lúc, quay đầu nhìn lại, trên mặt biển chỉ còn lại mặt khác cano đi xa mơ hồ bóng đen cùng mơ hồ tiếng động cơ. Rất nhanh, liền những này đều biến mất tại sương mù cùng tiếng sóng biển bên trong. Thế giới nháy mắt thay đổi đến vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại sóng biển vỗ bờ vĩnh hằng tiết tấu, cùng với chưa từng nghe qua đến từ sau lưng rừng cây ồn ào mà xa lạ côn trùng đều vàng cùng chim hót. Nóng ức khí tức bao khỏa đi lên, cùng nước biển băng lãnh tạo thành so sánh rõ ràng. Cùng lúc đó, hoang dã độc cư quan phương phòng trực tiếp bên trong, kèm theo một trận đông tuyết, cuối cùng xuất hiện hình ảnh. "Bibi, nghe được sao? Các vị trung thực hoang dã cầu sinh kẻ yêu thích bọn họ." Một cái tràn đầy sức sống, mang theo trêu chọc thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. "Là Đằng Ca." Trên màn hình xuất hiện Đằng Ca tại hiện đại hóa sở tiêu đi ô bên trong khuôn mặt tươi cười, cùng Lâm Mặc vị trí nguyên thủy hoàn cảnh tạo thành hoang đường so sánh, bên cạnh hắn vẫn là mỹ nữ Tiêu Tiêu cùng Long Gia cái này hai tấm khuôn mặt quen thuộc. "Hoan nên xem trung cực hoang dã quý thứ hai, Mê Tung quần đảo mở màn chiến. Ta là các ngươi người gặp người thích, hoa gặp hoa nở bình luận viên Đằng Ca. Thế nào các vị? Thời gian qua đi 3 tháng, có muốn hay không chúng ta?" "Đến rồi đến rồi." Bia đổ uống hạt dưa cháo bắt bảo, chân nhất một cái cuối cùng bắt đầu thi đấu, cũng chờ gấp hỏng ta những ngày này toàn bộ chỉ vào bên trên một quý cắt miếng sống đâu Lâm Mặc đâu. "Ta muốn nhìn Lâm Mặc." "Lao công ta đâu, các ngươi nhìn thấy Lao công ta Lâm Mặc sao?" Rộng lượng mưa đạn, lập tức tại phòng trực tiếp một trận quét màn hình. Hoang dã độc cư bên trên một quý tranh tài đại thành công, đã để cái này đường tiết mục tại toàn cầu có mấy ngàn nước lượt xem, đồng thời còn đang không ngừng đề cao, trở thành chân chính toàn cầu tiết mục. Đầu tiên, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh từ lần trước Cyber Gia Bang Nguyên trong mục giết ra đến 10 hạng đầu cao thủ. Bọn họ theo thứ tự là Tiêu Tiêu điểm một cái trong tay máy chiếu phim, trên màn hình thần tốc hiện lên 10 cái ảnh chân dung cùng bọn họ cuối cùng điểm tích lũy xếp hạng, Lâm Mặc điểm tích lũy 9.850, hình ảnh ngắn ngủi lưu lại tại hắn cuối cùng cái kia ấm áp thành lũy nội cảnh, Hoán Hùng điểm tích lũy 7.200, màn ảnh hiện lên hắn tại Đà Lộc thú săn hình ảnh, Lão Chu điểm tích lũy 6.980, hắn tại hồ băng câu cá phát hiện Mã Di sản máy mắt, Tom điểm tích lũy 5.500, lúc đầu lực lượng biểu hiện ra. Nhìn xem cái này điểm số chênh lệch, Long Quốc tuyển thủ Lâm Mặc có thể nói là một kỵ tuyệt trần a. Bất quá, Đằng Ca âm thanh đề cao, cái này một úy, lại là một khởi đầu mới. Các vị tuyển thủ nhưng muốn nắm chặt cơ hội. Đồng thời, cái này một quý hoang dã độc cư, trừ ngày trước quy tắc, chúng ta quan phương thiết kế hoàn toàn mới kình bạo cách chơi. Phía dưới, cho mời hoang dã sinh tồn đại sư Long Gia đến cho đại gia giới thiệu. Màn ảnh cắt đến Long Gia trước mặt, Long Gia cầm lấy micro, âm thanh chữ trạng, lần này tranh tài tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tuyệt đối đảo hoang. Tất cả tuyển thủ, mỗi cái tuyển thủ một cái đảo, cần mang theo chút ít vật tư, tại đảo hoang bên trên dùng hết toàn lực sinh tồn. Con cua, quả dừa, quả dại đều là có thể ăn. Bao tố, nóng bức, con muỗi, rắn đầu đều là tuyển thủ cần đối mặt. Tuyệt đối đảo hoang, tuyệt đối hạch tâm tiêu chiến. Vẫn là câu nói kia, không tiếp tục kiên trì được liền lui ra. Thế nhưng, Long Gia lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười, chỉ là sinh tồn rất không ý tứ. Cho nên chúng ta chuẩn bị giai đoạn thứ hai, trận chiến bạc cờ. Trên màn hình theo Long Gia giới thiệu, xuất hiện một cái trạng thái biểu thị, làm trên đảo chỉ còn lại 20 vị người sống sót lúc, tiết mục tổ sẽ cho các ngươi nhảy dù một cái thần khí, máy tính bảng. Máy tính sẽ biểu thị toàn bộ Mê Tung quần đảo bản đồ. Phía trên tiêu chí nhớ xuất xứ có 100 cái đảo. Mà những cái kia đã đảo thải tuyệt thủ, bọn họ trên đảo sẽ tự động xuất hiện một mặt giả lập cờ. Biểu thị án niệm biểu thị, bỏ thi đấu người hòn đảo bên trên xuất hiện lóe lên một cái con trỏ cờ xí. Còn lại tuyển thủ nhiệm vụ chính là tạo thuyền tốt, ra biển. Tìm tới những này cắm cờ đảo, lên đảo, tìm tới trên đảo tiết mục tổ chức thời hạn giấu kỹ thực thể tín hiệu tín tiêu tiến hành thao tác, cái này kêu là rút cờ. Thành công rút cờ liền mang ý nghĩa ngươi chiếm lĩnh hòn đảo này. Máy tính bảng bên trên lá cờ liền sẽ biến thành ngươi nhan sắc. Cuối cùng, tại trong vòng thời gian quy định, người nào chiếm đảo nhiều nhất, người đó là bản quý quần đảo chi vương. Không chỉ có thể lấy đi kết sủ tiền thưởng, còn có thể thu hoạch được một phần thần bí SSS cấp trung cực khen thưởng. Bên trong tuyệt đối là các ngươi không tưởng tượng nổi đồ tốt. Đương nhiên, Đàng Ca nháy mắt ra hiệu nói bổ sung, cướp lá cờ thời điểm đúng lúc là bao tô quý, vì đại gia an toàn cân nhắc, quan phương quy tắc, chỉ cần thuyền lật giữa biển, liền sẽ lập tức phán định đào thải, suy nghĩ một chút liền kích thích a. Tốt, quy tắc giới thiệu xong xuôi. Các vị tuyển thủ, chúc các ngươi may mắn, nhất là ngươi, Lâm Mặc tuyển thủ, nhìn xem ngươi lần này còn có thể hay không tiếp tục làm Hải Lang Vương. Cố lên nha. Chương 40, bữa thứ nhất hải sản tiệc chương 40, bữa thứ nhất hải sản tiệc Lâm Mặc đứng tại trên bờ cát, ngắm nhìn bốn phía, nước biển theo góc áo không ngừng nhỏ xuống, tại màu trắng cát mịn bên trên lưu lại màu đậm ân ký. Ngay phía trước là mênh mông ngông ngẩn, làm cho người khác khiếp sợ Thái Bình Dương, sóng biển không biết mệt mỏi cọ rửa bãi cát, lưu lại bốn lượn bọt vết tích. Hai bên trái phải là kéo dài đến phương xa đường bên biển, có thể nhìn thấy một chút đá ngầm khu cùng càng nhiều cây dừa. Mà phía sau hắn thì là đạo kia màu xanh, gần như kín không kẽ hở rừng cây vách tường. Cao lớn cây dừa, xanh tươi không biết tên thảm thực vật tầng tầng lớp lớp, tràn đầy mạnh mẽ mà nguy hiểm sinh mệnh lực. Hòn đảo trung tâm là một tòa núi lửa chết, bên ngoài hiện ra một loại thâm thúy, hỗn hợp dị sắt đỏ cùng nâu xám phức tạp sắc điệu. Tại một chút nham thạch khe hở ở giữa, dãy rủa lấy toát ra một chút chịu hạ, màu xanh lá cây đậm thấp bé bụi cây. Sáng sớm gió biển, để toàn thân nước đấm Lâm Mặc run lập cập. Hắn hít một hơi thật sâu, cái kia mặn chát chát mà ở mức không khí tràn vào phế phủ, mang theo thực vật hư thối cùng hải dương tanh nồng hỗn hợp khí tức. Cùng sải bờ gì ạ hoàn toàn khác biệt trong lòng hắn nghĩ đến. Tại cái kia mảnh băng nguyên, yên tĩnh là giọng chính, mỗi một cái âm thanh, sói tru, tiếng gió, thậm chí là chính mình giẫm nát tuyết vỏ tiếng vang, đều có thể thấy rõ. Mà nơi này, sinh mệnh lấy gần như phách lối mật độ tồn tại, âm thanh ồn ào đến giống như một cái nguyên náo phiên chợ, mỗi một loại xa lạ kêu to cũng có thể biểu thị nguy hiểm không biết. Cano tiếng động cơ sớm đã hoàn toàn biến mất, đem hắn một mình lưu tại mảnh này nguyên thủy ván cờ bên trên. Hắn nhấc lên cái kia hơi lớn chống nước bao, cảm thụ được bên trong công cụ phân lượng. Trò chơi bắt đầu. Hắn đi đến bãi cát cùng rừng cây chỗ giao giới một đống đá ngầm phía sau, tạm thời thu được một chút che đậy, sau đó cấp tốc cởi xuống y phục, dùng sức vắt khô nước biển, đem bày tại trên đá ngầm hóng khô, mở ra cái kia chống nước bao. Bên trong là hắn cái này một quý lựa chọn sinh tồn công cụ, một cái cao tính năng giao sinh tồn, một phần giản dị miệng vết thương lý bao, còn có một khối lớn chống nước vải dầu. So với sải bờ gì ạ giá lạnh, hoang đảo hoàn cảnh muốn càng phức tạp một điểm. Giao sinh tồn các loại miệng vết thương lý bao là bắt buộc, mà chống nước vải dầu tiền kỳ có lợi cho xây dựng công sự, hậu kỳ tại lên đảo phân đoạn cũng có rất nhiều diệu dụng. Lâm Mặc đem vải dầu cùng túi chữa bệnh lưu tại nguyên chỗ, con chống nước bao, cầm trong tay dao sinh tồn hướng đi bãi cát. Phòng trực tiếp bên trong sớm đã bị chen chật như nêm cối. Mặc Thần, Mặc Thần, thật mỹ lệ bắp thịt đường cong, vừa lên đến liền đưa phúc lợi à? Tiết mục tổ là hiểu đi biển bắt hải sản đi ánh mắt này, cùng nhà ta chó trả tiền thừa ăn giống nhau như lúc sai bờ gì ạ Lang Vương biến thân Thái Bình Dương ngư dân. Studio bên trong, phòng trực tiếp thị giác cũng định tại Lâm Mặc nơi này. Thủy chiều ngay tại tối lui, đây là đi biển bắt hải sản hoàng kim thời gian. Lâm Mặc tuyển thủ tại phân biệt trên bờ các sinh vật hoạt động vết tích. Nhìn, hắn ánh mắt khóa chặt mấy cái điểm, vậy rất có thể là sò hến hoặc là loài cua hô hấp lỗ hoặc cẩn thân. Long Gia giải thích. Quả nhiên, hình ảnh bên trong, Lâm Mặc chậm rãi hướng về một chỗ có chút nô ra nhỏ đống cắt đi tới. Cước bộ của hắn rất nhẹ, tránh cho quấy rầy tầng cắt hạ sinh vật. Đến chỗ gần, Lâm Mặc ngồi xổm người xuống, dao sinh tồn xuất hiện tại trong tay. Mũi lao tinh chuẩn mà êm ái cắm vào một cái lỗ nhỏ bên cạnh đất cát, nhẹ nhàng một nảy ra. Một cái tính toán hướng phía dưới chui trốn màu xám cắt cua nháy mắt bại lộ dưới ánh mặt trời, ngao đủ phí công vung vẩy. Khởi đầu tốt đẹp. Đang ca kinh hô một tiếng. Long Gia gật gật đầu, đây là một cái cắt cua. Mặc dù thịt không nhiều, nhưng rổ tê in cũng là thực sự. Lâm Mặc thủ pháp thành thạo tránh đi ngao đủ, nắm vỏ cua phần lưng, sau đó đem con cua ngao đủ hủy đi xuống, ném vào túi sách bên trong, toàn bộ quá trình không đến 5 giây. Hắn không có lưu lại, tiếp tục đi tới. Lâm Mặc con mắt phảng phất có thể thấu thị tầng cát, mỗi một lần ngồi xổm xuống đều nhất định có thu hoạch. Lại một cái cắt cua, mấy cái con sò đậu phộng. Hiệu suất này, cái này bãi cắt là nhà hắn hậu viện vườn rau sao? Thật độc ánh mắt, tinh chuẩn đạt kia. Ta cảm giác ta đi chỉ có thể đảo một tay cắt tại trên bờ cắt đi vòng vo đại khái một cái tiếng đồng hồ hơn. Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía những cái kia bị thủy triều mang tới rong biển bụi rậm cùng hơi sâu một chút đá ngầm bùn nước. Hắn bước nhanh đi đến một mảnh đá ngầm khu, nước biển còn chưa hoàn toàn thối lui, trong suốt nước biển hạ cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Lâm Mặc cẩn thận tại đá ngầm khu đi lại, cẩn thận quan sát đến đá ngầm khe hở cùng bám vào ở phía trên sò hến. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại. Tại một chỗ không đáng chú ý đá ngầm khe hở dưới đáy, hấp thụ mấy cái lớn nhỏ không đều xoắn úp loại. Trong đó hai cái đặc biệt dễ thấy, vỏ ngoài hiện ra nhàn nhạt màu vàng nâu, mang theo màu đậm điểm lấm tấm cùng hình dạng xoắn ốc đường vân, cái đầu không nhỏ, chất thịt tất nhiên sung mãn. là vó ngựa xoắn ốc cùng đinh xoắn ốc. Long ra một cái nhận ra. Ta nếm qua hai loại xoắn ốc, chất thịt căng đầy đặn răng, là đỉnh cấp hải sản. Tiêu Tiêu bổ sung nói, còn không tự chủ được nuốt xuống nước bọt. Lâm Mặc không chút do dự, lội nước đi qua, dao sinh tồn cắm vào vỏ ốc cùng đá ngầm chỗ nối tiếp, cổ tay xảo diệu vừa dùng lực, hai cái lớn xoắn ốc liền bị nhẹ nhõm nảy ra bên dưới. Hắn đưa bọn họ nâng đến trước mắt nhìn một chút, thỏa mãn gật gật đầu, bỏ vào túi sách bên trong. Tiếp lấy, hắn lại tại phụ cận phát hiện mấy cái con hàu, đồng dạng nhanh nhẹn nảy ra bên dưới. Bao khỏa dần dần thay đổi đến chịu nặng. Đi biển bắt hải sản đại vương. Hàu, ta thích nhất. Cái này thu hoạch cũng quá phong phú đi. Bắt đầu chính là hải sản tiệc. Cái này phong cách vẽ cùng Cyber Di ạ quả nhiên khác nhau. Mang theo tràn đầy thu hoạch, Lâm Mặc rời đi đá ngầm khu, trở lại khô khan trên bờ cát. Y phục đã bị gió biển thổi làm, Lâm Mặc mặc xong quần áo hắn đem lá trong túi thu hoạch từng cái lấy ra, bày ở trước mặt, hai cái cắt cua, 7-8 đến cái con sò, một cái tôm thịt, hai cái lớn xoắn ốc, mấy cái hàu, còn có một đoàn rong biển. Rực rỡ muôn màu, có thể nói một chàng cỡ nhỏ hải dương thịnh yến. Hắn đệ nhất món ăn thoạt nhìn tương đối phong phú a. Tiêu Tiêu cảm thán, mà còn những này đều là tươi mới nhất hải sản. Cái kia còn chờ cái gì a, nhanh lên nhóm lửa làm ngừng lại nhỏ đồ nướng a. Đàng Ca xoa xoa tay, nếu là có bia, những này hải sản đều không đủ ta một người ăn. Nếu như là ta lời nói, ta sẽ lựa chọn Long Gia lời còn chưa nói hết. Lâm Mặc đã cầm lấy cái kia lớn nhất vinh xoắn ốc, dùng dao sinh tồn nhọn nhắm ngay thịt ốc cùng vỏ kết nối dưới đáy bắp thịt, thuần thục một quét nhất chuyển, cả khối đầy đặn sung mãn, có chút rung động thịt ốc liền bị hoàn chỉnh lấy ra ngoài. Có nhạt màu ngà sữa thịt ốc tản ra thuần túy nhất hải dương tươi mặn khí tức. Tiếp lấy, hắn lại bắt chước làm theo, xử lý cái kia vó ngựa xoắn ốc. Sau thì trực tiếp dùng dao cạy mở, màu mỡ con hàu thịt nằm tại vỏ bên trong, giống như mỡ đông. Lâm Mặc đi đến bờ biển, dùng một cái lớn vỏ sò đem những này thịt tại sạch sẽ trong nước biển cấp tốc tẩy trắng một cái, tẩy đi mặt ngoài dịch nhờn cùng hạt cát, sau đó, hắn dùng dao sinh tồn đem cắt thành độ dày đều, gần như trong suốt phiến mỏng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua thịt ốc mảnh, gần như có thể nhìn thấy còn sáng. Chất thịt trong suốt long lanh, cho thấy cực độ tươi mới. Lâm Mặc dùng dao nhọn bốc lên một mảnh bình xoắn ốc đâm thân, chậm rãi đưa vào trong miệng. Phòng trực tiếp phảng phất có thể nghe đến vô số khán giả nuốt nước miếng âm thanh. A a a. Đâm thân. Thuần thiên nhiên không tăng thêm. Cái này cảm giác. Nhìn thịt này chất, tuyệt đối lạc đạn thoải mái trượt. Ghen tị nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống, Mặc Thần cũng quá biết hưởng thụ đi. Chậm rãi nhai. Lâm Mặc trên mặt không có bất kỳ cái gì khoa trương biểu lộ, nhưng có chút hai mắt nheo lại cùng chậm dần động tác, lộ ra đối loại này cực hạn bị tươi hưởng thụ. Thịt ốc căng đầy đặn răng, mang theo một tia trong mèo, không có bất kỳ cái gì mùi tanh. Chỉ có biển cả cô đọng nhất tinh hoa tại vị giác bên trên nổ tung. Hắn lại nếm hầu, chân mềm màu mỡ, vào miệng tan đi, mang theo nhàn nhạt mùi sữa cùng khoáng vật chất hương vị. Long ra trên mặt tất cả đều là tán đồng, tại cực độ thiếu hụt nhiên liệu cùng thời gian sinh tồn sơ kỳ, ăn sống tươi mới nhất, nhất sạch sẽ hải vực đồ hải sản, là thu hoạch năng lượng cùng dinh dưỡng hiệu suất cao nhất một trong phương thức. Lâm Mặc đối nguyên liệu nấu ăn xử lý vô cùng chuyên nghiệp, thanh tẩy cùng cắt chém đều trình độ lớn nhất bảo đảm cảm giác cùng an toàn. Bữa này đâm thân tiệc, cung cấp chất lượng tốt protein cùng nguyên tố vi lượng, đủ để chống đỡ hắn gần nửa ngày cường độ cao hoạt động. Mặt khác, đâm thân nó cũng tốt ăn a. Long gia chứng nhận. Xem ra Long gia cũng thèm nhìn Mặc Thần biểu lộ, tươi mơ hồ đều Lâm Mặc đều đâu vào đấy hưởng thụ lấy bữa này đến từ biển cả quà tặng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời. Mặt trời treo ở giữa không trung, bãi biển nhiệt độ đã nhanh chóng lên cao. Là thời điểm vào trong đảo. Chương 41, quý giá nước tài nguyên. Chương 41, quý giá nước tài nguyên. Thời gian đang trôi qua. Nhiệt đới ánh mặt trời vô tình bốc hơi trình độ, mặt chát chát gió biển càng là ra tốc dịch thể sói mòn. Lâm Mặc rất rõ ràng, tại nhiệt độ cao cao ở mức hoàn cảnh bên dưới, mất nước xa so với đói bụng tới càng nhanh, càng chí mạng. Nước ngọt là so đồ ăn càng có ưu thế trước sinh tồn tài nguyên. Hắn lúc này đã tiến vào rừng cây, hắn ánh mắt đảo qua các loại thực vật phi lá, phần gốc cùng mặt đất ở mức trình độ. Lâm Mặc tuyển thủ bắt đầu tìm kiếm nguồn nước. Phòng trực tiếp bên trong, Long Gia âm thanh mang theo trở mong, đây là mấu chốt một bước. Nhiệt đới hòn đảo nhìn như nước mưa rồi rào, nhưng tìm tới ổn định, an toàn thức uống cũng không dễ dàng. Đến rồi, uống nước phân đoạn. Trực tiếp uống nước biển được hay không? Đầu chó, phía trước. Ngươi muốn để hắn thần tốc bỏ thi đấu sao? Ta nhìn cái khác phòng trực tiếp, đã có người tìm tới dòng suối nhỏ. Đi ước chừng 100 mét, Lâm Mặc bước chân dừng ở một mảng lớn quấn quanh ở cây cao bên trên dây leo phía trước. Loại này dây leo ra có màu nâu xám, có thô ráp phóng túng văn, đường kính chừng cổ tay độ dày. A, hắn để mắt tới biển đảm đằng hoặc là cùng loại chủng loại. Long Gia lập tức giải thích, có kinh nghiệm. Loại này tráng kiện gốc cây thường xuyên chứa đựng trình độ, nhưng cần phán đoán cùng kỹ xảo. Lâm Mặc rút ra dao sinh tồn, chọn chúng dây leo tương đối cao một đoạn, dùng sức chém đi xuống. Giang giáp mấy tiếng. Cứng cỏi dây leo bị chặt ra một cái sâu lỗ hổng, nhưng mà chỉ có cực ít lượng bẩn đục chất lỏng chảy ra. Đáng tiếc, đoạn này có thể trình độ không đủ, hoặc là thời kỳ không đối. Long Gia phê bình. Lâm Mặc không có nhu trí, hắn tỉnh táo di động xuống dưới mấy mét, lựa chọn một cái khác đoạn lại lần nữa vung đao chặt xuống. Lần này, lưới đao vừa ra, trong suốt giọt nước liền lập tức từ chỗ rạch mổ dị ra, rất nhanh rót thành dòng nhỏ. Có. Tiêu Tiêu ngạc nhiên kêu lên. Lâm Mặc cấp tốc đem một cái vừa rồi tại trên bờ cắt nhặt nhựa bình nước đục lên đi, xác nhận cái này kiếm không dễ chất lỏng. Dòng nước mặc dù mạnh, nhưng duy trì liên tục không ngừng. Hán Kiên nhận tiếp lấy, đồng thời quan sát nước màu sắc và mùi. Thoạt nhìn trong suốt, mang theo một điểm thực vật tươi mát khí tức. Tiếp đầy nửa bình phía sau, dây leo đã không tại giọt nước, Lâm Mặc thu hồi cái bình, đem trình độ uống một hơi cạn sạch. ỷ lại dây leo lấy nước không ổn định, lại hiệu suất khá thấp. Hắn cần càng đáng tin phương án. Hắn lại lần nữa hướng đi rừng cây, mục tiêu lần này càng rõ ràng, tìm kiếm địa thế cùng thảm thực vật biến hóa, phỏng đoán có thể nước ngầm hoặc dòng suối. Lâm Mặc hướng lên trên sườn núi phương hướng đi lại một đoạn, chú ý lắng nghe có hay không có tiếng nước chảy, quan sát dưới đất là không thay đổi đến càng thêm mà bước, thảm thực vật có hay không càng thêm thích mà bước. Nhưng mà, phía khu vực này tựa hồ cũng không có mặt đất dòng suối. Hắn tiêu phí gần tới 2 cái giờ, do xét mấy cái có thể địa điểm, đều không thu hoạch được gì. Xem ra hòn đảo này không có sông nhỏ a, nước ngọt nguy cơ muốn tới sao? Dây leo nước cứ như vậy điểm, không chống được bao lâu a? Lâm Mặc đứng tại một chỗ hơi cao địa phương, ngắm nhìn một phía, tỉnh táo ước định hiện trạng. Không có ổn định mặt đất nguồn nước, ý vị này, nếu như không có mặt đất nguồn nước lời nói, nước ngầm sẽ là một cái khác lựa chọn tốt. Long Gia nhìn ra hắn ý đồ, tại một chút chỗ chú khu vực, nhất là thảm thực vật đặc biệt xanh tươi khu vực, nước ngầm vị có thể rất nhạt. Nhưng đây là việc tốn thể lực, mà còn không nhất định thành công. Lâm Mặc quan sát một trận, tại một lùn đặc biệt rậm rạp, cùng loại cỏ lau thích đầm ướt thực vật bên cạnh ngừng lại. Nơi này hạt cắt rõ ràng càng thêm mà ướt lạnh bước. Hắn rút ra dao sinh tồn, bắt đầu đào móc. Thổ chất núi lòng ra, đào sâu phía sau bắt đầu thay đổi đến vũng bùn. Dừng mưa nhiệt đới nóng ướt nhiệt độ để trên đầu của hắn rất nhanh liền hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Đào ước chừng nửa mét sâu, đáy hố bắt đầu có rõ ràng nước động chảy ra, nhưng vô cùng vẩn đục, hỗn hợp có bùn cát. Đây là thấm lọc nước, tạp chất rất nhiều, trực tiếp uống nguy hiểm rất lớn. Long Gia chỉ ra. Lâm Mặc nhìn xem vẩn đục hố nước, không có thử nghiệm đi uống, mà là cởi xuống trên thân màu xám nhanh làm tờ sớt. Lâm Mặc muốn làm gì? Hiện trường 8. Tại khán giả ánh mắt nghi hoặc bên trong, Lâm Mặc đem tờ sớt gấp thành thật dày mấy tầng. Hắn trở lại hố nước một bên, đem gấp kỹ tờ sợt vải vóc đắp lên một cái lớn vỏ sò bên trên, tạo thành một cái đơn giản loại bỏ tầng. Sau đó, hắn dùng một cái khác vỏ sò, cẩn thận đem đáy hố vung nước đục múc, chậm rãi đổ vào vải vóc bên trên. Vần đục nước xuyên thấu qua vải vóc, nhỏ xuống đến phía dưới vỏ sò bên trong, mặc dù chưa thể thay đổi đến hoàn toàn trong suốt, nhưng đem so với phía trước, đã bỏ đi đại bộ phận bùn cắt cùng lơ lửng vẩn. Giản dị loại bỏ, rất tốt khẩn cấp phương pháp. Long Gia tán thưởng, mặc dù không cách nào bỏ đi vi sinh vật, nhưng ít ra giải quyết thị giác bên trên khó chịu cùng bộ phận tạp chất. Nếu như lại đun sôi, tính an toàn sẽ cực kỳ tăng lên. Lâm Mặc lặp lại mấy lần loại bỏ, vừa vặn tràn đầy một cái lớn vỏ sò. Những này nước nếu như đun sôi lời nói, miễn cưỡng đủ hôm nay duy trì. Chẳng biết lúc nào, đường chân trời phụ cận đã trồng chất lên một chút nồng hậu dày đặc, màu xám trắng đám mây. Nhìn bên kia, mây tích. Nói không chừng chờ chút trời muốn mưa. Đàng ca kêu lên. Lâm Mặc tựa hồ cũng chú ý tới, hắn không do dự, mà là lập tức hành động. Trong rừng cây sinh trưởng mấy cây to lớn biển dụ cùng cây chuối tây, bọn họ phiến lá rộng lớn như ô, Lâm Mặc chặt xuống vài miếng lớn nhất, hoàn hảo không chút tổn hại lá chuối tây cùng biển dụ lá, lại góp nhặt một chút mềm dẻo mảnh dây leo. Lâm Mặc đi tới một chỗ thoáng nghiêng gò đất, dọn dẹp sạch sẽ mặt ngoài lá rụng cùng đá vụn. Hắn dùng cành cây xây dựng một cái giản dị tam giác giá đỡ, đem một mảng lớn lá chuối tây giống mảnh ngói đồng dạng tầng tầng lớp lớp chăn đệm nằm dưới đất tại giá đỡ bên trên, tạo thành một cái nghiêng tập mặt nước. Phiến lá cuối cùng nhắm ngay phía dưới mấy cái lớn vỏ sò. Lâm Mặc lại dùng nhỏ hơn thạch phiến ngăn chặn phiến lá biên giới, phòng ngừa bị gió thổi lật. Nước mưa thu thập khí. Long Gia ngữ khí tán thưởng, lá chuối tây diện tích bề mặt lớn, mặt ngoài đèn tẩy chất có thể hữu hiệu hướng dẫn dòng nước. Hiện trường dạy học thuộc về là não, biết, tay, phế đi. Cái này động thủ năng lực, ta phục. Làm xong nước mưa thu thập khí về sau, Lâm Mặc lại trở về bãi cát, tìm đến càng nhiều có thể sung làm vật chứa đồ vật, càng lớn vỏ sò, sắc không quả dừa. Thời gian đang chờ đợi chung trôi đi, không khí càng thêm oi bức cả bước. Cuối cùng, khi sát trời dần dần trở tối, nơi xa tầng mây càng nặng nề đồng thời chậm rãi rời lúc đến, trong gió mang đến một chút hơi lạnh cùng ẩm ướt bùn đất khí tức. Tí tách, đệ nhất giọt to lớn hạt mưa đện ở lá chuối tây bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngay sau đó, hạt mưa thay đổi đến dày đặc, rất nhanh liền liên thành dây, rầm rầm chút xuống. Nhiệt đới phổ biến mưa rào, tới. Lâm Mặc đứng tại cây dừa bên dưới, nhìn xem kiệt tác của mình. Nước mưa theo lá chuối tây đạo lưu rãnh, hội tụ thành một phần nhỏ thanh lưu, chuẩn xác mà rơi vào bình nước cùng từng cái vật chứa bên trong. Vỏ sò rất nhanh bị đổ đầy, trong suốt nước mưa thậm chí tràn ra ngoài. Cái khác vật chứa cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tích lũy quý giá nước ngọt. Màn mưa bao phủ toàn bộ thế giới, cũng tạm thời ngăn cách nóng bức. Lâm Mặc vươn tay, tiếp một chút nước mưa trực tiếp uống một ngụm. Băng lãnh, ngọt ngào, là sinh mệnh thuần túy nhất hương vị. Trời mưa gần tới 10 phút đồng hồ mới dần dần thu nhỏ. Lúc này, Lâm Mặc tất cả vật chứa đều tràn đầy nước sạch. Chương 42, chặt cây cùng chém rắn chương 42, chặt cây cùng chém rắn từ trên trời giáng xuống nước mưa xua tán đi thân thể khao khát, nhưng nhiệt đới uy hiếp vừa mới bắt đầu. Mặt đất ở mức chi khí không ngừng dâng lên, Lâm Mặc có thể cảm giác được một cách rõ ràng bẹn bẹn ngồi một lát, ống quần đã thay đổi đến ở bước. Hắn cần một cái khô khan, an toàn công sự. Lâm Mặc đứng lên, mắt sáng như bước, lại lần nữa liếc nhìn xung quanh hoàn cảnh. Hắn đầu tiên loại bỏ nhìn như bằng phẳng nhưng cũng có thể nước động chỗ chúng khu vực, cùng với tiếp xúc quá gần đường ven biển, dễ dàng bị thủy triều thậm chí phong bạo triều liên lụy khu vực. Trong rừng cây cũng không được, ở bước hoàn cảnh cùng chung loại sẽ để cho hắn mỗi ngày đều trắng đêm có ngủ. Tốt nhất điểm là rừng cây biên giới quá độ mang, đã có thể lợi dụng rừng cây tài nguyên, lại có thể bảo trì đối bãi biển cùng nhất định phạm vi mặt biển quan sát. Cuối cùng, Lâm Mặc khóa chặt một chỗ hoàn mỹ phù hợp tất cả điều kiện địa điểm, đây là nằm ở bãi cắt cùng rừng cây chỗ giao giới một cái có chút nhô lên nhỏ sườn đất, sườn núi hướng biển cả, lợi cho thoát nước cùng ngắm cảnh. Sườn núi bên trên sinh trưởng 4 cây khoảng thời gian vừa phải cây cỏ, tạo thành một cái gần như hoàn mỹ hình chữ nhật khu vực. Cây cối cao lớn khỏe mạnh, xung quanh có tài nguyên phong phú. Lâm Mặc thậm chí suy tính hướng gió. Hắn lựa chọn vị trí có thể hưởng thụ được từ mặt biển thổi tới, tương đối mát mẻ gió nhẹ, nhưng cùng lúc phía sau có rừng cây thoáng che chắn, tránh cho hoàn toàn bại lộ tại gió mạnh bên dưới. Phòng trực tiếp bên trong, Long Gia giải thích đúng lúc vang lên. Lâm Mặc lựa chọn khu vực rất chính xác, tới gần rừng cây nhưng không tại nơi ở ẩn, tránh khỏi cỡ lớn cành khô rơi xuống nguy hiểm. Cái này mấy gốc cây làm rất lý tưởng. Cuối cùng muốn lập nhà, chờ mong Mặc thần căn nhà hướng biển. Rừng mưa nhiệt đới ngủ trên mặt đất chính là cho muỗi đốt chọn lựa địa điểm, kế tiếp là tài liệu. Lâm Mặc hàng đầu mục tiêu là tìm tới đầy đủ dài, đầy đủ cứng cỏi xà nhà cùng mặt nền cung xương. Hắn rút ra dao sinh tồn, hướng đi từ rừng cây. Hắn cũng không có vội vã chặt cây, mà là trước dùng đao lưng đánh thân cây, lắng nghe âm thanh phản đoán trong đó có hay không mục nát, lại kiểm tra vỏ cây xác nhận chủng loại cùng tính bền dẻo. Đây là tại chọn lựa vật liệu gỗ. Rất cẩn thận. Long Gia phê bình, nhiệt đối vật liệu gỗ có chút bên ngoài nhìn xem tốt, nội bộ có thể đã bị trùng độc giống. Âm thanh thanh thúy bình thường mang ý nghĩa nội bộ kiên cố. Chọn chúng mục tiêu phía sau, Lâm Mặc bắt đầu chặt cây. Dao sinh tồn mặc dù sắc bén, nhưng đối phó to cỡ miệng chén thân cây vẫn lộ ra cố hết sức. Hắn áp dụng kinh điển vê tiểu chữ vết cắt pháp, từ hai bên luân phiên chặt cây, hiệu suất mặc dù không bằng bữa, nhưng bộ pháp ổn định, mỗi một lần chém vào đều rơi vào mấu chốt nhất vị trí bên trên. Mồ hôi rất nhanh thẩm thấu hắn sau lưng, theo một tiếng ầm vang, cái thứ nhất xem như xả nhà thân cây sụp đổ. Lâm Mặc thở dài một hơi, đang chuẩn bị đối phó cái thứ hai thân cây lúc, khóe mắt quét nhìn bén nhạy bắt được phía bên phải một đống lá rụng bên trong, một tia không cân đối, chậm rãi nhúc nhích. Cơ hồ là tại bản năng điều khiển, hắn đông nhiên hướng về sau rút lui một bước, đồng thời giao sinh tồn đưa ngang trước người, trọng tâm hạ thấp. Chỉ thấy một đầu chiều dài vượt qua một mét, thân thể trắng kiện, đầu có rõ ràng hình tam giác rắn, đang từ lá rụng bên trong nâng lên nửa trước thân, băng lánh mắt kép khóa chặt hắn, phân nhánh lưỡi hít khà zzzzzzz rung động, mang theo uy hiếp ý vị. Con rắn này trên thân mang theo lá khô màu sắc tự vệ, nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn không có cách nào phát hiện. Đậu phộng, rắn, làm ta sợ muốn chết. Lúc nào đi ra? Cái này nhan sắc căn bản nhìn không ra a. Rắn độc a. Đầu là hình tam giác. Phòng trực tiếp nháy mắt sôi trào. Lâm Mặc không có bối rối chút nào. Hắn chăm chú nhìn đầu rắn, chậm rãi chuyển bước, giữ một khoảng cách. Hắn nhận ra loại này rắn, một loại tại Đông Nam Á cùng Thái Bình Dương hòn đảo phổ biến kịch độc rắn hổ mang, độc tính mãnh liệt. Là lạc tiết đầu hoặc là cùng loại rắn cạp nong khoa rắn độc. Vô cùng nguy hiểm. Long Gia âm thanh cũng căng thẳng, Lâm Mặc phản ứng cực nhanh. Rút lui bước kéo ra khoảng cách an toàn. Hiện tại không thể quay người chạy, dễ dàng gây ra công kích. Rắn đợi hồ bị quấy nhiễu cùng duy trì liên tục tồn tại uy hiếp chọc giận. Phần cổ có chút mạnh lên, làm ra kinh điển công kích phía trước tụ lực tư thái. Liên tại cái này tốc độ ánh sáng một cái chớp mắt, Lâm Mặc động. Hắn cũng không lui lại, ngược lại tại đầu rắn bỗng nhiên bắn ra nháy mắt, thân thể lấy một cái cực nhỏ biên độ bên cạnh tránh, đồng thời tay phải giao sinh tồn bạch ra một đạo ngắn ngủi mà lang lệ hàn quang. Hắn không có lựa chọn chém vào khó mà trúng đầu rắn, mà là tinh chuẩn chém về phía cổ rắn phía sau một chút thân thể. Lưỡi đao lướt qua, thân rắn cơ hồ bị chặt đứt hơn phân nửa. Đầu rắn mang theo to lớn quán tính rơi đập ở bên cạnh lá rụng bên trên, y nguyên miệng mở rộng tính toán cắn xé. Nhưng mất đi thân thể chống đỡ công kích đã không tạo thành uy hiếp. Thân rắn thì tại trên mặt đất kịch liệt và mèo lan lột. Lâm Mặc không có chút nào chủ quan, tiến lên một bước, một chân đem đầu rắn ép vào trong đất, lại bổ thêm một đao triệt để kết quả nó. Sau đó hắn đem còn tại hệ thần kinh vặn mèo thân rắn bước lên đến. Đậu phộng. Dây. Cái này liền giải quyết. Ta còn không có kịp phản ứng. Cái này tốc độ phản ứng. Cái này độ chính xác. Xoáy liền một cái chữ, ta không nói lần thứ hai. Mèo phản ứng là nhân loại gấp 7, Mặc thần phản ứng là mèo gấp 7. Thật lợi hại. Tiêu Tiêu bưng kín miệng nhỏ, hoảng sợ nói. Dù sao đây là có thể cùng sói cứng đối cứng nam nhân. Đang ca chép miệng một cái. Lâm Mặc vừa rồi chém rắn nhìn qua là phản ứng nhanh, nhưng thật ra là mang theo điểm dự phán. Long Gia bổ sung nói, lão luyện thợ săn hiểu rõ mỗi một loại thú săn tập tính, Lâm Mặc chính là nhìn ra con rắn này đường tấn công, mới có thể giải quyết như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn. Long Gia nói không sai, tại trường Bạch Sơn bên trong, sinh hoạt to to nhỏ nhỏ mấy chục loại loài rắn, đối với lên núi người mà nói, những này rắn so manh thú còn muốn đáng sợ. Lâm Mặc năm khi 6 tuổi, cũng đã bắt đầu đi theo nhân viên bảo vệ rừng học tập làm sao đối phó rắn độc. Nguy cơ giải trừ, Lâm Mặc nhìn xem trong tay chiến lợi phẩm, một đầu to mọng rắn độc. Đây không thể nghi ngờ là khó được protein bổ sung. Hắn đem bàn tốt, dùng một cái mảnh dây leo buộc lại treo ở một bên trên nhánh cây, tiếp tục đầu nhập chặt cây công tác. Tâm lý tố chất quá mạnh, nếu là ta đã sớm run chân chạy trốn tối nay thêm đồ ăn. Mùi thịt gà giòn cái thứ hai xả nhà ngã xuống. Lâm Mặc không có nghỉ ngơi, lại ngửa không dừng bó bắt đầu chặt cây cái thứ ba, cây thứ tư. Hắn cần hai cây dài xả nhà song song đặt cây cối ở giữa xem như chịu trọng lực xả nhà, còn cần càng nhiều hơi mảnh xả ngang đến đặt mặt nền. Mồ hôi gần như đem toàn thân hắn thẩm thấu, bắp thịt bởi vì lặp lại phát lực mà ế ẩm sưng, nhưng hắn hô hấp từ đầu tới cuối duy trì ổn định tiết tấu, ánh mắt chuyên chú, không có chút nào nôn nóng. Thu thập đủ chủ yếu vật liệu gỗ phía sau, hắn cũng không có lập tức bắt đầu xây dựng, mà là chuyển hướng một loại khác mấu chốt tài liệu, buộc chặt cố định dùng dây leo. Hắn tìm kiếm chính là loại kia da thô ráp, nội tâm bền bỉ đặc biệt dây leo loại. Tìm tới phía sau, hắn dùng đao lấy ra giải đoạn, sau đó dùng đao lưng lặp đi lặp lại đánh, khiến cho sợi làm yếu đi, lại tay không đem xé thành càng mảnh sợi, xoa chế thành bền chắc vô cùng thiên nhiên dây thừng. Hình người tự đi xoa dây thừng cơ hội tay người này, lão tổ tông nhìn đều rơi lệ so với ta dây dạy còn bền chắc cảm giác chương 43, hoang đảo buổi chiều đầu tiên chương 43, hoang đảo buổi chiều đầu tiên Lâm Mặc đầu tiên đem hai cây dài nhất tráng kiện xa nhà, lợi dụng cây cối thiên nhiên chặt cửa ra vào, hoặc là tựa vào trên cành cây, đem song song cố định tại ước chừng ngang eo cao vị trí. Hắn dùng xoa tốt dây leo dây thừng, vòng quanh cây cối cùng xà nhà, đánh chết kết, kéo căng, lại gia cố, mỗi một cái điểm kết nối đều dị thường kiên cố. Nhìn cái này gói thủ pháp, Long Gia âm thanh mang theo một tia sợ hãi thán phục, vô cùng chuyên nghiệp phương kết hòa xoắn gấp kỹ thuật, càng là chịu lực càng là căng đẩy. So đơn thuần quấn quanh đáng tin gấp 10. Cái này không có đại lượng thực tiễn kinh nghiệm là làm không được. Chủ gian không cố định lại phía sau, Lâm Mặc đem thu thập đến xà ngang từng cây chặt chẽ chăn đệm nằm dưới đất tại xà nhà bên trên, đồng dạng dùng dây leo gắt gao buộc chặt. Rất nhanh, một cái cách mặt đất ước chừng cao một thước kiên cố bình đài đơn giản hình thức ban đầu. Dốc giường. Lợi hại. Lần này ở mức cùng côn trùng cũng không sợ. Cảm giác so nhà ta giường còn bền chắc toàn bộ quá trình rườm ra mà tốn thời gian, nhưng Lâm Mặc làm đến cẩn thận tỉ mỉ. Mặt trời đang bận rộn bên trong dần dần ngã về tây, đem hắn lao động thân ảnh kéo đến rất dài. Khi sát trời dần tối, công sự chủ thể giàn khung đã xây dựng hoàn thành, mặc dù chỉ là làm xong mặt nền, nhưng đã đủ để cung cấp cơ bản cách mặt đất nghỉ ngơi. Về bại cùng cảm giác đói bụng lại lần nữa đánh tới. Lâm Mặc nhớ tới con rắn kia. Tại công sự bên cạnh thanh lý ra trên đất trống, Lâm Mặc dâng lên đống lửa. Thế lửa ổn định phía sau, hắn xử lý lên rắn, từ chỗ rạch mổ lột bỏ ra rắn, lộ ra bên trong phấn màu trắng thịt rắn. Bỏ đi nội tạng phía sau, đem toàn bộ thịt rắn tại sạch sẽ trong nước biển đơn giản cọ rửa, sau đó dùng một cái vót nhọn trường một côn từ đầu tới đuôi chuyền lên. Lâm Mặc đem rắn xiên gác ở đống lửa bên cạnh, chậm rãi xoay tròn thiêu đốt. Rất nhanh, protein bị nóng co vào, dầu chân bị bức ép ra, nhỏ xuống ở trong đống lửa phát ra tư tư tiếng vang, một cỗ hỗn hợp có cháy xém hương đặc biệt vị thịt tràn ngập ra, cùng gió biển tanh nồng vị tạo thành kỳ lạ so sánh. Thật sâu nướng. Nhìn xem lại có điểm hương cao protein a. Đại bổ. Hạch tâm bữa tối thịt rắn rất nhanh nướng chín. Lâm Mặc đem gỡ xuống, hơi làm lạnh phía sau, cắn xuống một khối. Chất thịt căng đầy, cảm giác cùng loại với thịt gà cùng nước hiếp kết hợp thể, mang theo một tia nhàn nhạt thịt rừng, thiêu đốt cháy xém hương xung doanh qua miệng. Lâm Mặc ngồi tại chính mình còn chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng đã đơn giản hình thức ban đầu dốc công sự bên trên, khoác trên người chống nước vải bạt ngăn cản gió biển, một cái chân tùy ý rũ xuống bình đài bên dưới, cẩn thận ngay, đem mỗi một phần năng lượng đều đưa vào trong cơ thể. Ban ngày ồn ào náo động cùng bận rộn lắng đọng xuống, thay vào đó là nhiệt đới ban đêm khổng lồ yên tĩnh. Một loại từ vô số vụn vặt côn trùng kêu vang, nơi xa sóng biển vĩnh hằng gầm nhẹ, cùng với ngọn lửa liếm láp tuổi nhỏ bé tiếng bạo liệt cộng đồng tạo thành bối cảnh âm. Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía không có chút nào che chắn mặt biển phương hướng, tinh không mênh mông không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt hắn. Bởi vì rời xa nhân loại văn minh ô nhiễm ánh sáng, nơi này ngôi sao dày đặc làm cho người khác ngạt thở, ngân hà giống một đầu bóng ánh sáng mông lung mang, vắt ngang ở bóng đêm đen kịt màn sân khấu bên trên. Phát sóng trực tiếp màn ảnh xảo diệu bắt giữ Lâm Mặc bình tĩnh gò má, ánh lửa tại hắn thâm thúy trong mắt nhảy nhót, bức tranh này tràn đầy một loại nào đó dã man ý thơ. Hình tượng này, tuyệt ăn thịt rắn, nhìn xem ngôi sao, cái này bức cách lập tức liền lên tới cảm giác thật tiến tĩnh, tốt chữa trị mặc thần chính là mặc thần, cái này khí chất cũng là không có người nào nhưng mà, cũng không phải là tất cả tuyển thủ đều nắm giữ Lâm Mặc thời khắc này bình tĩnh cùng thỏa mãn. Chủ phòng trực tiếp thị giác tại rất nhiều tuyển thủ nơi đó hoán đổi. Tinh toán sư Trần Minh là cái gầy yếu nam tử, hắn thành công đốt lên hỏa, tại một mảnh dòng suối nhỏ bên cạnh xây dựng công sự, cũng dùng hòn đá nhỏ, hạt cắt cùng than tuổi làm cái giản dị lọc nước trang bị, thu được sạch sẽ nước uống. Bất quá xui xẻo là, màn đêm về sau, mấy trăm con tiểu hắc mỗi cùng mông trùng bị nhiệt độ cơ thể hắn cùng ánh lửa hấp dẫn, đối hắn phát động vây công. Hốt hoảng chạy trốn Trần Minh mau thoát đi cái kia mảnh nguy hiểm địa phương, thế nhưng trên thân cùng trên mặt đã bị cắn không ít bao, thoạt nhìn có chút chật vật. Má ơi, cái này cũng quá kinh khủng, nào có người đem công sự xây ở dòng suối nhỏ bên cạnh, đây không phải là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, tìm phân sao ai, trước về trên bờ cắt đối phó một đêm a. Hình ảnh hoán đổi đến chỗ cao, là đến từ Ấn Độ hầu tử vốn tuyển thủ, hắn có kinh người leo lên năng lực, tại cách đất gần 10 mét đại thụ trạc bên trên, dùng dây leo cùng cảnh cây xây dựng một cái lung la lung lay bình đài, cùng sử dụng mảng lớn lá cây làm trần nhà. Trên lý luận, cái này có thể để hắn cách xa mặt đất tuyệt đại đa số uy hiếp, nhưng giờ phút này, bởi vì thời gian vội vàng, hắn gây ổ cũng không có làm tốt thông khí biện pháp. Chỗ cao gió biển xa so với mặt đất mãnh liệt, thổi đến hắn toàn bộ bình đài cùng trần nhà đều tại kịch liệt lay động, phát ra rợn người két két âm thanh, phản phất một giây sau liền muốn tan ra thành từng mảnh. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn hạ cây, chuẩn bị lại tìm một chỗ nghỉ ngơi. Ha 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 ha, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhìn xem liền tốt lắc lư, ngất cây bọt như thế cao thật đúng là không sợ ngã xuống. Bên trên một quý minh tinh tuyển thủ hoán hùng xem như kinh nghiệm phong phú tay ra đời, tình huống tốt hơn không ít. Hắn tại bãi cát phụ cận trên vách núi đá tìm tới một cái nước ngọt thấm nước điểm, đồng thời bắt đến một cái hình thể không nhỏ quả dừa cua. Giờ phút này đang dùng cành cây xiên tại trên lửa nướng, vỏ cua đã biến đỏ, tỏa ra mùi thơm mê người. Hắn công sự là một cái xào rượu lợi dụng thiên nhiên hốc cây cùng ngã xuống thân cây mở rộng tốt lều nội bộ chăn đệm lá chuối tây, tương đối ẩn nấp lại có thể thông khí. Hắn không có sinh đại hỏa, chỉ duy trì một đống nhỏ đủ để nấu nướng cùng cung cấp một ít ánh sáng hỏa diễm. Hắn cuộn tròn ngồi tại hốc cây nhập khẩu trong bóng tối, dựa lưng vào kiên cố gỗ, một nửa mặt bị ánh lửa chiếu sáng, một nửa khác gần trong bóng đêm, ánh mắt có chút mệt mỏi. Hoán hùng đại lao tốt xấu có ăn có uống nhưng hắn hôm nay tìm tới chỗ kia thấm nước điểm thấm nước quá chậm, căn bản không đủ uống cái này công sự cũng không tốt, xem xét liền chiều lợi hại. Sau đó là thủy quỷ cái ạ. Vị này đến từ châu Phi nữ tuyển thủ căn bản không có xây dựng truyền thống trên ý nghĩa công sự, mà là lựa chọn một chỗ sóng biển đập dưới vách đá phương hang động. Bên trong một mảnh đen kịt, gần như không có ánh sáng. Nếu như không phải hồng ngoại màn ảnh, gần như không cách nào phát hiện nàng tồn tại. Nàng không có nhóm lửa, liền đơn giản như vậy ngồi dựa vào băng lãnh nham thạch bên trên, cầm trong tay một đầu vừa vặn bắt được cá biển. Nàng trực tiếp cúi đầu dùng răng cắn xé ra đời ức hiếp, mà không thay đổi nhai nuốt lấy. Nàng thật tại ăn sống. Còn tại loại này địa phương ta nhìn xem đều cảm thấy lạnh, cảm giác nàng giống không có tình cảm máy móc cái này tỉ môn chỗ nào tìm đến. Tuyệt đối là nhân vật hung ác chương 44, công sự xây thành. Chương 44, công sự xây thành. Sáng sớm luồng thứ nhất sắc trời còn chưa hoàn toàn xua tan trên mặt biển sương mù, Lâm Mặc đã mở mắt, từ trống nước vải bạt chăn mền bên trong thò đầu ra. Tiếng gió so đêm qua càng nhu hòa, mang theo ẩm ướt ấm áp, biểu thị hôm nay khả năng là cái trời nắng. Hắn ngồi dậy, xuyên thấu qua cây cỏ lá khe hở hướng đông nhìn lại, quan sát đến tầng mây độ dày cùng nhan sắc. Không phải loại kêu báo trước mưa to nặng nề mây mưa, mà là tương đối rời rạc cao tầng mây, ý vị này hôm nay ánh sáng mặt trời sẽ tương đối đầy đủ. Lâm Mặc nhanh nhẹn xoay người ra đồng, đi đến bờ biển, dùng tay thử một chút nhiệt độ nước, so đêm qua ấm áp một ít. Nam Thái Bình Dương vĩ độ không cao, ánh sáng mặt trời đầy đủ, chiều tịch chịu mặt trời lực hút ảnh hưởng sẽ rõ rệt hơn, hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt nhìn về phía ngay tại chậm rãi lui bước thủy triều. Lâm Mặc hướng đi bờ biển, cẩn thận quan sát đến thủy triều dây. Trên bờ cắt lưu lại vết nước biểu thị, lần này thủy triều xuống so với hôm qua hắn đi biển bắt hải sản lúc lui đến càng xa, lộ ra đá ngầm khu vực càng lớn, đệm cắt cũng càng thêm mà bước, đây là đại triều đặc thù. Lại thêm giờ phút này là sáng sớm, nhiệt độ nước còn chưa bị mặt trời chói chang quá độ bức hơi, rất nhiều đêm nằm ngày ra sinh vật có thể vừa mới bắt đầu hoạt động, mà trải qua một đêm cọ rửa cùng lắng động, một chút sò hến cũng có thể được đưa tới mới khu vực. Hiện tại chính là đi biển bắt hải sản thời cơ tốt nhất. Lâm Mặc trong mắt lóe lên một tia sắc bén chỉ riêng. Hắn trực tiếp cầm lấy ba lô cùng dao sinh tồn, bước nhanh hướng đi cái kia mảnh bởi vì đại triều mà trước nay chưa từng có bạo lộ ra rộng lớn bãi bùn. Dậy sớm như vậy, thủy triều lui thật tốt xa a. Không thừa dịp mát mẹ tiếp tục lợp nhà sao? Làm sao trực tiếp đi biển bắt hải sản? Phòng trực tiếp khán giả hơi nghi hoặc một chút. Long Gia lại lập tức nhìn ra môn đạo, thông minh. Lâm Mặc đã đoán được đây là đại triều, mà lại là tốt nhất đại triều đi biển bắt hải sản thời gian. Nhìn thủy triều thối lui phạm vi cùng tốc độ, vượt xa ngày hôm qua. Lúc này, bình thường chìm ngập tại khu nước sâu đá ngầm cùng đệm cắt sẽ bạo lộ ra, nước ở nơi đó đồ tốt cũng không có chỗ che giấu. Cùng lúc đó, Long Quốc một chỗ cao giáo trong lớp học, dạy học trên màn hình phát ra vậy mà không phải tài liệu giảng dạy, mà là Lâm Mặc phòng trực tiếp. Mang theo kính mắt gọng vàng nữ lao sư cầm thước dạy học chỉ vào hình ảnh bên trong thủy triều. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tập thiên văn cùng triều tịch phương diện tri thức, không biết đại gia có hay không lưu ý Lâm Mặc tuyển thủ đêm qua phát sóng trực tiếp dạng trăng, là tiếp cận trăng non một cái trạng thái, điều này nói rõ hiện tại chính tiếp cận mùng 1, là trong một tháng triều tịch chênh lệch lớn nhất thời điểm. Cho nên ta dám khẳng định, Lâm Mặc tuyển thủ lần này nhất định thu hoạch không nhỏ. Quả nhiên, Lâm Mặc một bước vào cái kia mảnh mới mẻ, ướt xuống bãi bùn, thu hoạch liền theo nhau mà tới. Bởi vì thủy triều xuống phạm vi lớn, hắn thậm chí không cần giống hôm qua như thế cẩn thận đào móc lỗ thủ nhỏ. Màu mỡ tượng bạt bạm trên mặt cắt lưu lại rõ ràng hô hấp lỗ, một đào một cái chuẩn. To lớn tháp xoắn ốc bám vào ngày trước bị nước biển chìm ngập đá ngầm phần gốc. Liên bình thường khó mà bắt giữ cá biển, cũng có mấy đầu bởi vì thủy bị chợt hạ xuống mà vây ở nước cạn thạch hoa bên trong, bị Lâm Mặc tay mắt lanh lẹ dùng đao lưng đánh cho bất tỉnh bắt được. Trừ cái đó ra, Lâm Mặc còn phát hiện một mảng lớn xít sao chen chúc một chỗ con đầu, bám vào tại trên đá ngầm, từng cái đều có lớn chừng bàn tay. Hắn động tác nhanh mà không loạn, tinh chuẩn khóa chặt giá trị cao nhất, chất thịt phong phú nhất mục tiêu. Túi sinh tồn rất nhanh thay đổi đến chịu nặng, thu hoạch vượt xa ngày hôm qua. Ta dựa vào, đây là chọc vào hải sản ổ. Đầu kia cá biển cũng quá lớn a. Sao? Ôi trời ơi, cái này đủ ăn một ngày. Vận khí nghịch thiên không chỉ là canh giờ, là tổng hợp phán đoán. Long Gia tán thưởng giải thích, Lâm Mặc tuyển thủ đây không phải là vật khí, đây là tuyệt đối hoạch tâm tri thức mang tới tiền lãi. Người khác có thể còn đang ngủ, hoặc là mù quáng tìm kiếm, hắn đã tinh chuẩn bắt lấy thiên nhiên quả tạc kỳ. Lúc đầu chim nhỏ có trùng ăn a. Đang ca cảm thán một câu. Tiểu Tiêu nhẹ gật đầu, hiện tại thật nhiều tuyển thủ còn tại nằm ngáy ho ho đâu, nếu như chờ bọn họ tỉnh ngủ, chỉ sợ cái gì đều không thừa. Làm mặt trời hoàn toàn nhảy ra mặt biển, đem màu vàng quang mang rải đầy bãi biển lúc, Lâm Mặc đã mang theo đầy làm chiến lợi phẩm quay trở về doanh địa. Trong cái bọc của hắn tràn đầy các loại màu mỡ sò hến, mấy đầu cái đầu không nhỏ cá biển cùng rất nhiều to lớn hầu, đầy đủ hắn mấy ngày đồ ăn tiêu hao. So với sải bờ gì ạ, hải đảo tài nguyên không thể nghi ngờ phong phú quá nhiều. Mà lúc này, hải triều đã bắt đầu chậm rãi tăng lên, không bao lâu, cái kia mảnh phì nhiêu bãi bùn đem lại lần nữa bị nước biển nuốt hết. Lâm Mặc dùng lớn vỏ sò coi như nồi cỗ, nấu ngừng lại đơn giản hải sản canh, toàn bộ uống cái sạch sẽ, liền lại quá chú tâm đầu nhập vào công sự xây dựng bên trong. Bình đài xây thành, chỉ là hoàn thành cái bệ. Ngày hôm qua thu thập vật liệu gỗ còn có còn thừa, Lâm Mặc dùng những này gỗ đi ra một cái kinh điển A tiểu chữ kết cấu, dùng sợi dây tiến hành cố định. Sau đó, Lâm Mặc lại lần nữa tiến vào rừng cây, mục tiêu lần này là cây cỏ lá. Hắn lựa chọn phiến lá to lớn, thật dày, cũng lá cứng cỏi chủng loại, chặt xuống phía sau kéo về doanh địa, liên tiếp 5-6 lần đi tới đi lui, cây cỏ lá chất thành núi nhỏ. Lâm Mặc trước đem những này cây cỏ lá bao trùm toàn bộ bình đài dưới đáy, coi như một tầng phòng trùng chống ẩm cái đệm, phủ kín về sau, còn lại cây cỏ lá bị hắn từ dưới chí thượng, tầng tầng xếp ép, buộc chặt cố định và hạ chữ khung xương bên trên. Mỗi một tầng đều bao trùm tầng tiếp theo bộ phận, bảo đảm nước mưa có thể theo mặt lá thuận lợi trượt xuống, mà sẽ không thấm vào nội bộ. Cái này nhà trên cây đi thật bền chắc a. Thuần thiên nhiên cây cỏ lá chống nước bê đút. Cái này nóc nhà nhìn xem cũng đáng tin cậy. Coi như không tệ, ở tại bờ biển coi như không tệ. Dưới ánh mặt trời bãi cát, dần dần thay đổi đến cực nóng. buổi chiều nóng bức nhất thời điểm, Lâm Mặc cũng không tiếp tục lao động, mà là ngồi tại đã xây xong công sự bên trong bệnh dây thừng, sửa chữa xung quanh gai gỗ. Dạng này có thể bảo chứng trong cơ thể hắn trình độ sẽ không quá nhiều sói mòn. Cuối cùng, Lâm Mặc tại công sự mặt hướng rừng cây một bên, dùng còn lại vật liệu gỗ cùng cây cỏ lá tăng lên một cái giản dị bình chướng, cũng không phải là hoàn toàn phong bế, nhưng có thể hữu hiệu ngăn cản ánh mắt đồng thời chậm lại mưa gió. Mặt hướng biển cả cái kia một bên, Lâm Mặc dùng cây cỏ lá đơn giản biên một cái rèm. Không có mặt trời hoặc là sóng gió thời điểm, rèm có thể một mực vén lên, bảo trì một cái thông gió trạng thái. Đến đây, công sự chỉnh thể tuyên bố làm xong. Đây là một cái cách mặt đất ước chừng 1 mét bền chắc bằng gỗ bình đài, chỉnh thể hiện ra tự nhiên màu xanh sẫm. Phía trên là một cái góc chết độ dốc đứng, thật dày rộng lớn cây cỏ lá nóc nhà, một mực kéo dài đến tiếp cận mặt đất độ cao, tạo thành sâu sắt che mái hiên nhà, có thể hữu hiệu phòng ngừa nước mưa thấm vào. Nội bộ thì là thô ráp gỗ thô khung xương cùng màu xanh mặt nền, tràn đầy giác tính, thô kệch mỹ cảm. Lâm Mặc đem phía trước thu thập khô khan rửa vỏ sợi cùng đồ châu đáo cỏ khô trải tại bình đài dưới đáy, làm thành một cái đơn giản đệm, đem còn dư lại không có mấy vật tư bao cùng chứa đầy nước vật chứa nhét vào công sự chỗ tốt nhất. Đậu phộng. Trong vòng 2 ngày, ăn uống ở toàn bộ giải quyết. Nay chỗ nào là cầu sinh, đây là đến làm bất động sản. A mực tổng căn nhà hướng biển bán buôn. Mặc thần việc thủ công lúc nào để đại gia thất vọng qua. Long gia tổng kết tràn đầy khen ngợi, không thể bắt bẻ. Vô luận là tuyển địa điểm, kết cấu, tài liệu lựa chọn, chi tiết xử lý, đều cho thấy Lâm Mặc tuyển thủ đứng đầu sinh tồn trí tuệ. Dốc thiết kế hoàn mỹ lần tránh rừng mưa nhiệt đới mặt đất chủ yếu uy hiếp ở bức côn trùng loài rắn, đơn giản mà chính xác các loại hình kết cấu bền chắc ổn định, bình thường mưa gió căn bản không làm gì được tòa này nhà gỗ. Lâm Mặc cái này công sự quả thực so một chút nhiệt đới người thổ dân xây dựng còn muốn chính tông. Chương 45, hướng hòn đảo chỗ sâu tiến quân. Chương 45, hướng hòn đảo chỗ sâu tiến quân. Hải triều âm thanh vẫn như cũ, thành mỗi ngày không đổi bối cảnh âm. Dốc công sự bên trong, hôm nay đã là Lâm Mặc đi tới hoang đảo thứ 5 ngày, hắn kiểm điểm vật tư. Mấy cái trong bình nhựa tràn đầy nước sạch, đây là phía trước tích trữ đến nước mưa, còn có cái kia thấm trong vũng nước nước loại bỏ đồn sôi về sau được đến, uống thoáng có chút đắng chát, thế nhưng tuyệt đối khỏe mạnh. Một chuỗi dùng mềm dẻo vỏ cây truyền lên cá khô treo ở chỗ thoáng mát. Nơi hẻo lánh bên trong chất đống chút dự bị cây cỏ lá cùng dây leo. Lâm Mặc ánh mắt vượt qua chập trần cây cỏ rừng, nhìn về phía cái kia mảnh màu xanh tường cao đứng vững rừng cây chỗ sâu. Càng xa xôi, hòn đảo trung ương, tòa kia yên lặng núi lửa mơ hồ hình dáng tại mỏng manh sương sớm bên trong như ẩn như hiện. Là thời điểm hướng bên trong thăm dò. Lâm Mặc cong lên bao khỏa, mang lên dao sinh tồn, cầm lấy một thanh tân chế thành gỗ chắc mâu, dọc theo ngày hôm qua phát hiện một đầu hướng bên trong kéo dài, thảm thực vật hơi có vẻ thưa thớt khe danh tiến lên. Cái này có thể giảm xuống lạc đường nguy hiểm, cũng càng dễ dàng phát hiện nguồn nước cùng đặc biệt tài nguyên. Cuối cùng muốn vào cánh rừng. Trong rừng khẳng định có rất nhiều đồ tốt cược năm ao, hắn khẳng định là hướng về phía tòa kia núi lửa đi. Một bước vào rừng cây, phản phất tiến vào một cái thế giới khác. Gió biển tanh nồng bị nồng đậm, hỗn hợp có đất bùn, hương hoa cùng không biết khí tức nóng ướt không khí thay thế. Ánh mặt trời bị to lớn tán cây cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Chỉ ở phủ kín lá rụng trên mặt đất ném xuống lắc lư còn sáng. To lớn tấm hình dáng căn, rủ xuống dây leo, gọi không ra tên kỳ dị hoa cỏ tạo thành một cái phức tạp mà kiềm chế lập thể mê cung. Lâm Mặc bước chân rất nhẹ, trường mâu mở đường, đẩy ra rủ xuống dây leo cùng rộng lớn phiến lá gõ phía trước mặt đất, trước thời hạn sợ quá chạy đi có thể giấu kín nguy hiểm. Ánh mắt của hắn không ngừng liếc nhìn phía trên, mặt đất cùng với bốn phía thảm thực vật. Nguy hiểm rừng cây nhưng cũng khắp nơi có thu hoạch. Lâm Mặc chặt xuống một đoạn một loại nào đó đặc biệt cây cỏ thụ tâm, bóc đi ra ngoài. Lộ ra bên trong trắng xám có thể ăn được cây cỏ tâm cảm giác cùng loại dưa chuột, trong veo nhiều chất lỏng, là quý giá trình độ cùng vitamin bổ sung. Hắn còn phát hiện vài cọng treo đầy màu đỏ quả mọc bụi cây. Hắn không có lập tức ngắt lấy, mà là cẩn thận quan sát phiến lá hình dạng, trái cây phương thức sắp xếp, thậm chí bóp nát một viên ngửi ngửi mùi, cuối cùng xác định đây là một loại không độc quả dâu, cái này mới yên lòng đem trái cây toàn bộ ngắt lấy về sau, thu vào trong túi. Không khí bên trong độ ẩm cực lớn, mồ hôi gần như chưa từng là qua, thể lực tiêu hao vượt xa bờ biển. Tại chưa hề có người tới qua nguyên thủy trong rừng cây, Lâm Mặc cần leo lên ngã xuống cự mục, vòng qua hám sâu vũng bùn, đang xoắn suýt dây leo mạng lưới bên trong mở con đường. Trải qua cho tới chưa khó khăn buôn ba phía sau, Lâm Mặc nghe đến một tia yếu ớt tiếng nước. Theo tiếng mà đi, hắn phát hiện một đầu nút ở rừng rậm hạ nhàn nhạt khe núi. Đây tuyệt đối là cái ngoại ý muốn niềm vui. Mặc dù chỗ này nguồn nước rất nhỏ, cách doanh địa vị trí cũng khá xa, thế nhưng khẳng định so Lâm Mặc đào thấm hố nước đáng tin hơn. Cuối cùng không cần uống nước bùn. Cái này sóng thăm dò màu kiếm. Lâm Mặc ghi lại đầu này khe núi vị trí, tiếp tục tiến lên. Càng đi chỗ sâu, địa thế bắt đầu chậm rãi lên cao. Rừng cây chủng loại lặng yên biến hóa, xuất hiện càng nhiều chịu hạn cây giống, mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ, nhiều lỗ mà cứng rắn màu đen đá núi lửa khối vụn. Ý vị này Lâm Mặc khoảng cách tòa kia núi lửa chết càng ngày càng gần. Sau đó không lâu, tại một chỗ ánh mặt trời có thể thấu xuống sườn dốc bên trên, hắn nhìn thấy vài miếng thủy tinh, loại này màu đen thủy tinh hình dáng tảng đá là hắc diệu thạch, là một loại biên giới cực kỳ sắc bén màu đen thiên nhiên quái vật. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên vài miếng, đối với chỉ riêng xem xét màu sắc cùng độ trong suốt. Tính chất ưu lương, là chế tạo tinh tế cắt chém công cụ, mũi tên cùng đầu mâu tuyệt giai tài liệu. Hắn cẩn thận chọn lựa mấy khối lớn nhỏ vừa phải, hình dạng thích hợp, dùng lá chuối tây bao khỏa phía sau chỉnh trọng cất kỹ. Đồng thời, hắn cũng phát hiện không thuộc về hắn vết tích, trên mặt đất bên trên một chuỗi rõ ràng, phân chỉ dấu móng hình thể không nhỏ, khả năng là heo rừng hoặc một loại nào đó cỡ nhỏ hiệu loại. Ấn ký rất mới. Lâm Mặc ánh mắt ngưng lại, lập tức càng thêm cảnh giác lên, trường mâu cầm thật chặt, nếu như là cái trước lời nói, vậy hắn nhưng phải cẩn thận một chút. Tiếp tục đi lên phía trước, độ dốc thay đổi đến rõ ràng hơn, rừng cây không bằng phía trước rậm rạp. Lâm Mặc tìm tới một chỗ tầm mắt tương đối chống trải nham thạch bình đài, ngắn ngủi nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn lại, xuyên thấu qua trùng điệp màu xanh màn tre, có thể nhìn thấy nơi xa một đường xanh thẳm mặt biển cùng bộ phận rừng cây tán cây hải dương. Lâm Mặc yên lặng ghi lại cái này quan sát đánh giá điểm phương hướng cùng đặc thù, mà mục tiêu của hắn, tòa kia núi lửa chết chân núi đã có thể thấy rõ ràng. Màu đen với đá, thưa thất thảm thực vật, cùng dưới chân thanh thúy tươi tốt rừng mưa tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, lúc này mặt trời đã ngã về tây. Đang đỉnh tra xét dụ hoặc rất lớn, nhưng Lâm Mặc lập tức chế trụ cảm giác kích động này. Trước khi trời tối rừng tây cùng trời tối phía sau rừng tây hoàn toàn là hai khái niệm. Lần đầu thâm nhập thăm dò, tin tức cùng hàng mẫu thu hoạch đã vượt xa mong muốn, không cần tiếp tục mạo hiểm. Lâm Mặc tại một khoảng dễ thấy, vỏ cây chóc từng mảng trên đại thụ, dùng hắc rượu thạch khắc xuống một cái đơn giản mũi tên tiêu ký, chỉ hướng bờ biển phương hướng, sau đó, hắn bắt đầu trở về. Nắm giữ lúc đến bộ phận tiêu ký, trở về thuận lợi rất nhiều, Lâm Mặc thậm chí có dư dụ ở trên đường thiết trí hai cái dạng dị thòng lọng cạm bẫy, vị trí tuyển chọn tại quan sát đến cỡ nhỏ động vật hoạt động dấu vết đường đi bên cạnh, chờ mong lần sau có thể có thu hoạch. Làm quen thuộc chiều âm thanh lại lần nữa thay đổi đến rõ ràng, xuyên qua cuối cùng một đạo màu xanh bình chướng, nhìn thấy hắn cái kia kiên cố công sự cùng xanh thẳm mặt biển lúc, một loại vi diệu về nhà cảm giác tự nhiên sinh ra. Trời chiều đem mặt biển nhuộm thành màu vàng lúc, Lâm Mặc một lần nữa đốt lên đống lửa. Hắn đem hôm nay chiến lợi phẩm từng cái lấy ra, tại ánh lửa bên dưới kiểm tra, mấy khối hắc rượu thạch nguyên liệu, có thể ăn được cây cỏ thâm, một chút quả dại. Đương nhiên, hôm nay trọng yếu nhất vẫn là đối hòn đảo nội bộ địa hình cùng tài nguyên phân bố sơ bộ nhận biết. Hắn cầm lấy một cái than đầu, tại một khối tương đối bằng phẳng tấm ván gỗ bên trong, bắt đầu phát họa giản lược bản đồ, con đường ven biển, hắn doanh địa vị trí, hướng bên trong kéo dài khe rãnh đường đi, khe núi, hắc rượu thạch phát hiện, quan sát đánh giá điểm vị trí, cùng với tòa kia núi lửa tương đối phương hướng. Bản đồ mặc dù thô ráp, lại bao gồm tòa hòn đảo này 1/4 diện tích, hoang đảo mạng che mặt đang bị hắn một chút xíu để lộ. Học sinh tiểu học vẽ tranh lại tới. Đảo núi lửa đảo chủ Lâm Mặc tại cái này. Ngày mai có thể hay không tiếp tục đi thăm dò núi lửa A chương 46, theo rừng cùng khoai sọ chương 46, theo rừng cùng khoai sọ ánh nắng sáng sớm xuyên thấu mỏng manh tầng mây, Lâm Mặc một lần nữa bước lên tiến về núi lửa chết đường. Vẫn là ngày hôm qua con đường kia dây, càng đến gần chân núi, cao lớn cây cối liền càng thưa thớt, thay vào đó là một chút thấp bé bụi cây thực vật, tại chỗ này, động vật giấu chân cũng càng dễ dàng bị phát hiện. Một mảnh núi lỏng ra màu đen bụi núi lửa đất đai bên trên, xuất hiện liên tiếp lộn xộn, hãm sâu dấu móng, còn có một đống mới mẹ phân và nước tiểu. Là heo rừng. Lâm Mặc lập tức nhận ra đến, mà còn từ dấu móng lớn nhỏ cùng chiều sâu phán đoán, hình thể không tính quá lớn. Hắn mừng rỡ, thả nhẹ bước chân, cung hạ thân, dọc theo vết tích cẩn thận truy tung. Vết tích xuyên qua một mảnh bụi cỏ thấp bé, biến mất tại một chỗ cản gió nham thạch tung lũng phía sau. Không khí bên trong bắt đầu bao phủ lên một cố động vật đặc thù mùi khai cùng bùn đất lật qua lật lại khí tức. Lâm Mặc ngừng thở, lặng yên không một tiếng động trèo lên bên cạnh một tảng đá lớn, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới một mảnh nhỏ tương đối bằng phẳng trên đất trống, một đầu hình thể cường tráng, lông bờm thô cứng rắn, răng nanh lật ra ngoài màu đen heo rừng, đang dùng nó cường có lực cái mũi điên cuồng ngùi mặt đất, phát ra thỏa mãn thở hổn hển âm thanh, bùn đất cùng thực vật rễ cây bị ném khắp nơi đều là. Đậu phộng, sáng sớm liền chỉnh đại hoạt ta. Hoang đảo bên trên vậy mà còn có heo rừng, là thịt heo, cũng không thể buông tha nó. Nhìn thấy heo rừng về sau, Lâm Mặc ánh mắt cũng là ngưng lại, hắn chậm rãi nắm chặt trong tay một mâu. Đây là một cái cực tốt săn bắn cơ hội, nếu có thể thành công, sau này mấy chục ngày sợ rằng đều không cần làm thức ăn phát sầu. Hắn tính toán khoảng cách, hướng gió, bắp thịt chậm rãi kéo căng. Trong tay trường mâu là hắn duy nhất có thể uy hiếp đến heo rừng vũ khí, hắn nhất định phải cam đoan một kích phải trúng. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị phát lực ném ra một mâu nháy mắt, một trận mát mẻ từ chỗ càng cao hơn thổi xuống gió núi, lướt qua phía sau hắn, đem mùi của hắn tinh chuẩn đưa đến phía dưới. Heo rừng ủi an động tác đột nhiên đình chỉ, đầu lâu to lớn bỗng nhiên nâng lên, hai cái mắt nhỏ nháy mắt khóa chặt trên tảng đá lớn Lâm Mặc. Thở hổn hển, một tiếng mang theo cảnh cáo cùng phẫn nộ gào thét theo nó trong cổ họng bạo phát đi ra. Một giây sau, căn bản không cho Lâm Mặc bất kỳ phản ứng nào thời gian, cái kia heo rừng móng sau đống như nào, tóe lên một mảnh bụi đất, lại cúi đầu, ngang nhiên hướng về Lâm Mặc vị trí phát động ngắn ngủi công kích. Mặc dù khoảng cách rất xa không đủ để hình thành trực tiếp uy hiếp, nhưng cái kia cuồng bạo khí thế cùng tốc độ vượt xa Lâm Mặc dự đoán. Lâm Mặc không chút do dự, lập tức đem một mâu toàn lực ném ra. Vội vàng ở giữa ném, mất đi chính xác cùng cường độ. Một mâu lao heo rừng thật dày vai ra thịt bay qua, vẹn vẹn bạch ra một đạo nông ấn, ngược lại càng thêm chọc giận nó. Đáng tiếc, hỏng, mặt thân thất thủ, báo nữ ra khu trống không còn thế nào đánh heo muội. Ngao, heo rừng gầm thét, thế sông mạnh hơn. Lâm Mặc thầm kêu đáng tiếc, hắn không có vũ khí tầm xa, dựa vào một thanh dao sinh tồn cùng loại này hình thể manh thú cận thân bắt đấu, nguy hiểm cực cao, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn quyết định thật nhanh, thần tốc bỏ lên cự thạch, cầm trong tay dao sinh tồn, bày ra một bộ tư thế chiến đấu. Cái kia heo rừng đuổi tới cự thạch phía trước, tựa hồ cũng kiêng kỵ hình cùng Lâm Mặc trong tay đao kim loại chỉ riêng, cuối cùng chỉ là táo bạo tại chỗ lại đuổi mấy lần mặt đất, phát ra mấy tiếng uy hiếp gầm nhẹ, liền quay người cấp tốc biến mất tại mật lâm thâm sự. Một trang ngắn ngủi tao nội chiến, lấy thú săn chạy trốn chấm dứt. Cứ như vậy thả nó chạy. Trong tay thanh đao này không dễ làm heo rừng A Mặc thần hiện tại đồ ăn không thiếu, không cần thiết bất chấp nguy hiểm đợi đến heo rừng chạy xa, Lâm Mặc mới dừng lại bước chân, có chút thở dốc, bình phục cả diện lìn tăng vọt mang tới tim đập. Hắn đi trở về vừa rồi ném một mâu địa phương, nhặt lên vũ khí, nhìn một chút mũi thương bên trên cái kia một điểm bé nhỏ không đáng kể vết máu cùng lông mao lợn. Lần này ra ngoài, hắn chủ yếu là nghĩ đến thăm dò hoang đảo địa hình, còn có thu thập tài nguyên, cho nên không có làm săn bắn tương quan chuẩn bị. Nếu như mang theo cùng, đầu này heo rừng khẳng định là chạy không thoát. Chỉ có thể nói khá là đáng tiếc. Lâm Mặc thở dài, đi đến vừa rồi heo rừng điên cuồng ủi ăn khu vực kia, nơi này mặt đất bị đào đến một mảnh hỗn độn, trần trụi xuất phát đen đất đai cùng các loại thực vật tàn can. Nhưng mà, liền tại mảnh này bừa bộn bên trong, Lâm Mặc ánh mắt bị vài quặng bị heo rừng tận gốc mọc ra thực vật hấp dẫn. Bọn họ thân củ bại lộ trong không khí, có không theo quy tắc hình bầu dục, ra ngoài màu vàng nâu, dính đầy bùn đất. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận nhặt lên một khối, dùng tay lau đi bùn đất. Thân củ tính chất kiên cố, tách ra về sau, nội bộ là màu trắng chất thịt, chảy ra một chút tinh bột chất chất lỏng. Một cố quen thuộc về rễ cây cây trồng nhàn nhạt thổ mùi tanh truyền đến. Đây là Lâm Mặc con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Hắn cấp tốc kiểm tra bốn phía, phát hiện cái này một mảnh nhỏ khu vực, sinh trưởng không ít cùng loại thực vật, phiến lá xanh tươi, có màu xanh sẫm. Hiển nhiên, nơi này là loại kia thân củ cây trồng một cái lớn lên, theo rừng chính là bị bọn họ hấp dẫn mà đến. Thổ chất núi lòng ra, Lâm Mặc trực tiếp bắt đầu, rất nhanh lại đào ra mấy cái lớn nhỏ không đều đồng loại thân củ, lớn nhất gần như có hắn to bằng nắm đấm. Lâm Mặc coi như chất bảo, đem những này thân củ thu vào trong hành trang. Đây là khoai tây. Đàng Ca mở to hai mắt nhìn, hoang đảo đi đâu đến khoai tây? Không, đây cũng là một loại nào đó khoai sọ. Long Gia phóng to hình ảnh, cẩn thận quan sát một phen. 3.000 năm trước, người Lạp Tỷ Tạ bắt đầu từ Đông Nam Á hướng rộng lớn Thái Bình Dương di chuyển. Bọn họ ngồi ghe độc mục, mang theo cần thiết các loại cây nông nghiệp, được xưng là phiêu phủ vườn rau. Trong đó trọng yếu nhất ba đại kiện chính là khoai sọ, cây bánh mì cùng quả dừa. Ngài ý là Lâm Mặc vị trí trên tòa đảo này đã từng có người tới qua? Tiêu Tiêu hỏi tới. Rất có thể, đương nhiên cũng có thể là một số khoai sọ hạt giống thông qua hải lưu hoặc là dã thú đi tới cái này tòa hoang đảo bên trên. Đây chính là vô cùng chất lượng tốt cắt bỏ hì ra, xem ra Lâm Mặc tuyển thủ thật có phúc. Long Gia vừa cười vừa nói. 6666. Mỗi ngày ăn hải sản đoán chừng cũng chán, có thể làm điểm món chính ăn nướng khoai sọ ta vừa ý nhất ăn, đáng tiếc bị đầu kia heo rừng cho hủy bao nhiêu không có việc gì, Lâm Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua đầu kia heo rừng. Lâm Mặc bên này, săn bắn heo rừng cảm giác bị thất bại nháy mắt bị cái này to lớn phát hiện chỗ hòa tan, thì cung cấp protein cùng mỡ, mà cắt bỏ hì giặt mới là duy trì liên tục năng lượng cam đoan. Mảnh này bị heo rừng hỗ trợ phát hiện bảo tàng dưới đất, chiến lược ý nghĩa, không thua kém một chút nào một đầu heo rừng. Lâm Mặc đem cái này một mảnh khoai sọ toàn bộ đào ra về sau, dọc theo heo rừng dấu chân tiếp tục tại phụ cận tìm kiếm. Quả nhiên, tại 300 mét có hơn một mảnh trên đất trống, Lâm Mặc lại phát hiện một mảnh khoai sọ. Chỉ tiếc, cái này một mảnh khoai sọ gần như đều bị heo rừng cho hủy hơn phân nửa. Đầy đất khoai sọ xác, có chút đều đã mục nát. Thật đáng tiếc a, cái này heo rừng cũng quá đáng hận. Liên ăn mang trà đạp Lâm Mặc nhìn xem mảnh này bị heo rừng thai họa hầu như không còn khoai sọ ruộng, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Đầy đất bừa bộn dấu móng, lớn nhỏ giao thoa, nói rõ trên đảo này tồn tại chính là một cái heo rừng gia tộc. Cái này cũng mang ý nghĩa lâu dài, có thể duy trì liên tục thịt nơi phát ra. Xem ra, nghĩ biện pháp đánh dụng cái này heo rừng gia tộc là tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu. Lâm Mặc thấp giọng tự nói, những này heo rừng hôm nay gửi hắn khoai sọ, ngày sau cần phải bọn họ cả gốc lẫn lãi còn trở về. Lâm Mặc cẩn thận đem mảnh đất này bên trong còn chưa bị phá hư khoai sọ cũng cẩn thận thu thập xong xuôi. Lúc này, mang tới ba lô đã nhét tràn đầy, chiếu nặng thu hoạch mang đến trước nay chưa từng có cảm giác thật. Trên đảo sắc trời không biết chừng nào thì bắt đầu âm trầm, Lâm Mặc thấy thế, trực tiếp kết thúc thăm dò, kiên quý giá này lương thực đường cũ trở về, nhưng mà, càng đến gần bờ biển, loại kia mưa gió nổi lên cảm giác đè nén thì càng rõ ràng. Gió tựa hồ hoàn toàn biến mất, rừng cây tĩnh mịch đến đáng sợ, liền thích nhất kêu to chim nhỏ đều câm như hến. Lâm Mặc khẽ nhíu mày, bước nhanh hơn. Coi hắn cuối cùng xuyên qua cuối cùng một mảnh bụi cây, nhìn thấy chính mình cái kia quen thuộc bờ biển doanh địa lúc, hắn ngay lập tức ngẩng đầu nhìn trời. Sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi. Chương 47, gió lốc đột kích chương 47, gió lốc đột kích bầu trời không còn là trong suốt xanh hẳm. Phản phất có một cái vô hình cự thủ, tại cực cao thiên khung bên trên, đem từng mảng lớn màu xám trắng, biên giới rõ ràng cuốn mây tích quấy động thành một đoàn to lớn mà hỗn loạn vòng xoáy. Càng xa xôi, nguyên bản kẹo đường mây tích đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, xếp, dưới đáy thay đổi đến âm trầm như sát, đỉnh chóp thì bắt đầu kéo, hiện ra một loại chẳng lành bằng ngựa hình dáng, đó là châm hình dáng mây. Không thích hợp, Lâm Mặc thấp giọng tự nói, lông mày xít sao khóa lên. Hắn ném xuống trong tay một mâu, thần tốc mấy bước trèo lên doanh địa bên cạnh một khối cao nhất nham thạch, dõi mắt trông về phía xa. Mặt biển phân cuối, nguyên bản rõ ràng biển trời dây giờ phút này thay đổi đến mơ hồ không rõ, một đạo màu xám đậm, nặng nề màn mưa chính chậm chạp mà không thể ngăn cản hướng hòn đảo phương hướng đẩy tới. Mặt biển nhan sắc cũng biến thành sâu tối, màu trắng đầu sóng bắt đầu vô tự cuộn cuộn, thay đổi đến càng lúc càng lớn. Trên hải đảo các loại những động vật cũng giống như gặp tận thế. Mấy cái sắc thái sặc sỡ quả dừa của trái phải thường đội vàng đi ngang qua bãi cát, hướng cao hơn rừng cây chỗ sâu chui vào. Trên bầu trời, mấy cái hải âu phát ra nôn nóng bất an rít lên quanh quẩn trên không trung, thành đoàn hướng về cản gió trong đảo vách đá khu bay đi. Tất cả dấu hiệu đều tại Lâm Mặc trong đầu nháy mắt sâu chui, chắp vá ra một cái rõ ràng mà nguy hiểm kết luận. Đây không phải là một tràng đơn giản giông tố, mà là nhiệt đới luồng khí xoáy, là gió lốc. Mà còn, nhìn cái này mây hệ phát triển tốc độ và khí áp sụt giảm trình độ, nó đến tốc độ sẽ vượt xa mong muốn, uy lực cũng sẽ không nhỏ. Hô Lâm Mặc sâu sắc phun ra một ngụm trọc khí, hắn cơ hồ là trực tiếp từ nham thạch bên trên nhảy xuống, không hề dừng lại phóng tới doanh địa. Studio bên trong, lớn màn ảnh chính bên trên, Lâm Mặc lo lắng thân ảnh đập vào mọi người tầm mắt. Mà hình ảnh bên trong thời tiết một cột, từng cái hòn đảo khí áp số ghi, chính lấy một loại làm cho người kinh hãi run rẩy tốc độ duy trì liên tục hạ xuống. Xem ra Lâm Mặc đã phát hiện thời tiết không thích hợp. Đang ca nhẹ nhàng thở ra. Là mưa to sao? Tiêu Tiêu có chút khẩn trương hỏi, trên biển mưa to không phải rất phổ biến sao? Căn cứ cái này khí tượng đến xem, rất có thể là so báo tố còn muốn đáng sợ đồ vật, nói ví dụ như cỡ nhỏ gió lốc. Long Gia sắc mặt có chút nghiêm trọng. Mưa đạn nháy mắt bạo tạc. Đậu phộng. Gió lốc. Thật hay giả? Long Gia đều nói như vậy, vậy khẳng định là thật à? Mặc Thần ngưu bức. Cái này sức quan sát tuyệt. Những người khác còn tại ngốc đây. Lo lắng gần chết. Hắn công sự gánh bắt được sao? Tiết mục tổ có hay không khẩn cấp dự án a? Có thể bị nguy hiểm hay không a? Lúc này Lâm Mặc đã xông về doanh địa, ánh mắt của hắn như điện, phi tốc đảo qua chính mình tần tân khổ khổ tạo dựng lên tất cả. Công sự, lò sưởi, vật tư kho. Đây đều là hắn sinh tồn căn bản. Lâm Mặc giật xuống một mảng lớn thật dày chống nước vải dầu, đem một đống lớn khô khan nhóm lửa vật cùng dự bị rơm tuổi xít sao bao vây lại, để ở dưới mặt đá, đây là cực kỳ trọng yếu mồi lửa dành riêng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lợi dụng phía trước còn lại dây leo dây thừng, đem dốc công sự chủ thể kết cấu, hai cây xà ngang cùng cây cọ chỗ nối tiếp tiến hành một đợt hai lần gia cố, gắt gao buộc chặt. Sau đó, Lâm Mặc đưa đến mười mấy khối lớn nhỏ không đều tảng đá. Hắn không có lãng phí thời gian lũy thế, mà là đem những tảng đá này dùng biên chế lưới mây giữ được, giao nhau treo ở che chở bốn góc. Làm xong những này, còn lại dây leo dây thừng đều bị hắn dùng để gia cố công sự các ngóc ngách, phàm là chỗ nối tiếp, trên cơ bản đều bị Lâm Mặc trói cực kỳ chặt chẽ. Công sự bị trói thành bánh trưng trực tiếp dùng tảng đá đè ở trên nóc nhà không được sao? Tất cả đều là lẳng lơ thao tác. Lâm Mặc tuyển thủ đây là lợi dụng tảng đá trọng lượng xem như bài truy, trạng thái giảm xuống công sự trọng tâm, hữu hiệu đối kháng sức gió mang tới lay động. Long Gia vì mọi người giải thích, thật có thể gánh vác sao? Ta thế nào cảm giác cái này nhà gỗ nhỏ muốn bị hất bay a? Đàng Ca có chút sợ nói xong. Lúc này trên bờ biển đã gió nổi lên, các mê ra bên trong truyền đến âm thanh bay phất phới, để cho người nghe hoảng sợ. Miệng quả đen. Tiêu Tiêu bất mãn nhìn hắn một cái, ta tin tưởng Lâm Mặc ca ca nhất định có thể chịu nổi. Long Gia tán đồng nhẹ gật đầu, so với những tuyển thủ khác công sự, Lâm Mặc công sự là có hy vọng nhất ngăn cản được cái này sóng gió lốc, hắn công sự là xây ở cái kia bốn cây cây cọ chính giữa, cái này bốn cây cây cọ tương đương với bốn cái cây cột, có thể giúp hắn ngăn lại phần lớn sức gió. A chữ loại hình kết cấu cũng sẽ dùng hết khả năng giảm nhỏ gió ngăn. Có thể làm đến sao? Nếu không được liền làm lại từ đầu, làm hết mình nghe thiên mệnh đi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời nhan sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến càng âm trầm, cái kia màu xám đậm màn mưa càng ngày càng gần, đã có thể nghe đến mơ hồ chuyển đến một ngạt tiếng rít. Sức gió cũng tại không ngừng tăng lên, mang theo rít lên, một trận gấp qua một trận, thổi đến cây cỏ lá điên cuồng loạn vũ, hạt cắt đánh vào người trên mặt đau nhức. Lâm Mặc nhảy xuống công sự, bắt đầu khẩn cấp thu nạp tất cả giải rác vật tư, công cụ, thu thập đến đồ ăn, bình nước, toàn bộ nhét vào công sự nội bộ, cùng sử dụng sợi dây cố định. Cuối cùng, hắn đứng tại trong doanh địa ương, lại lần nữa ngắm nhìn một phía, đại não cấp tốc vận chuyển, kiểm tra mỗi một cái có thể bị xem nhẹ chi tiết. Sức gió còn tại tăng lên, thổi đến hắn gần như đứng không vững. Đệ nhất giọt băng lãnh, to lớn hạt mưa đập tầm ầm ở trên trán của hắn, vỡ thành bọt nước. Không kịp làm càng nhiều. Lâm Mặc hít sâu một cái, hỗn hợp có biển mùi tanh cùng thổ mùi tanh, mưa to phía trước đặc thù không khí, đột nhiên không lưng, chui vào chính mình tự tay xây dựng, giờ phút này phảng phất báo tố bên trong thuyền cô độc công sự. Gần như tại hắn thả xuống hàng mây che màn cửa một giây sau. Vâng. Phảng phất tiên khung nổ tung, ước bạn biên giọt mưa tạo thành nặng nề tường nước, lấy hủy diệt tất cả khí thế, hung hăng đập tại hòn đảo bên trên. Cuồng phong phát ra như cự thú gào thét, điên cuồng xé rách phía ngoài tất cả thế giới. Công sự kịch liệt lay động, phát ra rợn người kết âm thanh. Hắc ám công sự bên trong, chỉ có khe hở xuyên vào ánh sáng nhạt cung cấp một ít quang minh. Chương 48, gió lốc bên trong đám tuyển thủ chương 48, gió lốc bên trong đám tuyển thủ phát sóng trực tiếp lại sảnh, màn ảnh chính tín hiệu tựa hồ nhận đến phong bạo nghiêm trọng quấy nhiễu, thỉnh thoảng lóe ra bông tuyết cùng điểm rẻ. Kéo kẹt, Lâm Mặc công sự tại đợt tấn công thứ nhất phát xuống ra rợn người âm thanh, to lớn sức gió tính toán trực tiếp đem cái này nhân tạo tạo vật từ trên mặt đất hất bay. Nhưng mà, cái kia bốn cây cây cỏ giống như bốn cái trụ đứng, vững vàng bảo hộ lấy công sự tăng cơ, công sự bốn phía, nặng nề tảng đá tại trong cuồng phong giống như đồng hồ quả lắc lắc lư, cũng tại triệt tiêu lôi kéo lực lượng, buộc chặt chỗ, dùng đòn bẩy xoắn gấp dây leo phát ra nhỏ xíu kết âm thanh, lại dị thường cứng cỏi, càng kéo càng chặt. Sau đó, lại là một trận càng mạnh trận gió đánh tới, toàn bộ kết cấu đột nhiên hướng một bên nghiêng về gần tới 20 độ, treo thạch bẩy phát ra nặng nề lắc lư âm thanh, mấy cây dây leo dây thừng kéo căng đến cực hạn. Nhưng tính bền dẻo 10 phần kết cấu cuối cùng vẫn là ngoan cường mà đàn hồi trở về. Ta dựa vào, Mặc Thần đây là mở kết giới a. Hòn đá kia treo quá thần. Vật lý quỷ tài. Hoang gia đế quốc nọ phòng ngự tuyệt đối. Quả thực là vững như lão cẩu. Đằng Ca kìm lòng không được vỗ tay, ta liền nói Lâm Mặc hắn không có vấn đề a, Đằng Ca ngươi học xuyên kìa, trở mặt nhanh như vậy không tin chúng ta Mặc Thần. Tiêu Tiêu mọi mọi vệ sinh mắt đều muốn vượt lên ngày, chỉ cần có thể kháng trụ đợt thứ nhất, trên cơ bản đến tiếp sau liền ổn, chúng ta vẫn là nhìn xem những tuyển thủ khác a. Long Gia hoạt động trong tay máy tính bảng, chủ phòng trực tiếp thị giác hoán đổi đến cái khác tuyển thủ phòng trực tiếp bên trong. A. Tiêu Tiêu đột nhiên che miệng lại. Hình ảnh bên trong là hầu tử vốn cây tổ. Cái này đem tốt lều đắp lên thật cao chạc cây ở giữa nam nhân, giờ phút này đang đối mặt kinh khủng nhất các ngộng, cây cối bản thân liền tại điên cuồng lắc lư, biên độ đại lệnh nhân tâm kinh hãi run sợ. Hắn cái kia vốn là đơn sơ tốt lều gần như tại trận thứ nhất trong cuồng phong bị xé nát hơn phân nửa cây cỏ lá nóc nhà, nước mưa không có chút nào che chắn rót vào. Bốn cả người giống gấu túi đồng dạng gắt gao ôm lấy kịch liệt lắc lư thân cây, sắc mặt tảm đạm, mỗi một lần cành cây vặn mẹo đều dẫn tới hắn một tiếng hoảng sợ thét lên. Một trận đặc biệt mãnh liệt gió cạo qua, hắn dựa vào sinh tồn cái kia chủ thân cảnh phát ra rõ ràng, khiến người dùng mình dạn nước âm thanh. Xong. Hầu tử ổ muốn không có. Ổ cây cũng vô dụng thôi. Cây đều muốn chặt đứt. Nhanh đi xuống a. May mắn không có xét đánh, vàng không muốn thay đổi lôi hầu tốt tại trên tảng cây lung lay mấy phút đồng hồ sau, vốn cuối cùng tỉnh táo lại, chậm rãi động đậy thân thể, từ trên cành cây nhảy xuống tới. Thế nhưng công sự tổn hại cũng rơi là tả trên đất công cụ, đồ ăn, đều để bốn biểu lộ có vẻ hơi khóc không ra nước mắt. Long ra thở dài, chỉ có thể nói đem phòng ở xây ở chỗ cao cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, xem ra vốn tuyển thủ muốn làm lại từ đầu. Lời con chưa nói hết. Trong mưa gió, biểu lộ dị thường mệt mỏi vốn đã nhân xuống vòng tay bên trên nút bấm. Không phải, cái này liền bứt bỏ so tài. Chỉ là công sự hủy ngươi người lại không có việc gì. Thiếu gia tuyển thủ. Các ngươi không có tới phía trước ta liền tại hắn phòng trực tiếp treo, gió lốc trước khi đến, người khác đều tại gia cô công sự. Hắn còn tại trên cây ngủ phần đầu cảm giác đâu, chỉ có thể nói người này căn bản chính là đến du lịch. A Tam Mạch suy nghĩ luôn là như vậy, thành kỳ phía trước một giây còn đang vì bốn lo lắng khán giả, nhộn nhịp không kiềm chế được. Hình ảnh lại là tất cả, bắt được thủy quỷ A Sâm tự động. Nàng lựa chọn địa phương đầy đủ cản gió, hang động bản thân cũng đầy đủ kiên cố. Thoạt nhìn tựa hồ tương đối an toàn, nhưng màn ảnh rút ngắn về sau, tình huống nơi này đồng dạng không ổn. To lớn đầu sóng bắt đầu điên cuồng đập cửa động nham thạch. Mỗi một lần va chạm đều đất rung núi chuyển, phun tung tóe bọt nước cùng bọt gần như rót đầy cửa động một nửa. Cây A bị ép xít sao nuốt ở hang động chỗ sâu nhất, toàn thân ướt đẫm, băng lánh nước biển không ngừng cọ rửa dưới chân của nàng, tóe lên bọt nước để nàng muốn tránh cũng không được. Nàng gắt gao quanh tay bên trong một cái bọc, đây là nàng tại gió lốc tiến đến phía trước đóng gói trong động của sinh tồn tài nguyên, run nhẹ nhẹ thân thể bại lộ nàng tình cảnh. Nàng đang dùng thể năng gắng gượng chống đỡ thấu xương rét lạnh cùng áp lực to lớn trong lòng. Cái này thì thật là một cái lan diệt. Gắng gượng chống đỡ a đây là. Cảm giác chờ chút lại thủy triều hang động muốn toàn bộ chìm long ra vẻ mặt nghiêm túc, tuyển chọn hang động xem như công sự cũng phải nhìn một thủy triều cùng sóng cao. Phong bạo chiều sẽ để cho nước biển chảy ngược, nàng nơi đó hiện tại là chỗ nguy hiểm nhất một trong. Phải nhanh một chút rút lui a. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tuyển thủ đều chật vật như vậy. Nhà thực vật học Mã Doanh Điện là một khóa to lớn cây rong rắc rối khó gỡ tạo thành thiên nhiên hốc cây, cây rong dễ phủ cùng dày đặc bộ rễ mạng lưới giống như thiên nhiên neo cố hệ thống, để cái này cây đại thụ trong gió sừng sững bất động, trước thời hạn đào xong thoát nước cửa ra vào, cũng để cho nước mưa không có tại cây rong bên cạnh tích lũy gây nên chảy ngược. Cây rong nội bộ mặc dù chật hẹp, lại coi như khô khan cùng tránh gió. Mai A lúc này đang ngồi ở một cái cây mây biên chế cái vong bên trên, thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái mượn động khẩu ánh sáng yêu đất, ghi chép trong gió lốc thực vật phản ứng. Trên mặt của nàng không nhìn thấy kinh hoàng, chỉ có một loại nhà nghiên cứu chuyên chú cùng tò mò. Long ra nhẹ gật đầu, cây rong bộ rễ mạng lưới cung cấp không có gì sánh kịp tính ổn định, khổng lồ tán cây là tốt nhất ô che mưa. Đây là một cái hoàn mỹ càng tránh gió. Mai A đại tỷ, hòa phong quả thực thanh kỳ nàng là thế nào tìm tới chỗ này nhà trên cây? Nơi này hình như cái tinh linh phòng nhỏ, còn có một vị hai ngày này biểu hiện chói sáng nhân khí tuyển thủ, thủy thủ giác. Hắn công sự thoạt nhìn thậm chí so Lâm Mặc còn muốn quá trương. Hắn lựa chọn hai khối nham thạch to lớn ở giữa hẹp khe hở, sau đó dùng thu thập đến thô cây gậy trúc cùng cứng cỏi dây leo, xây dựng một cái cực kỳ thấp bé, có hình giọt nước gác tiểu chữ giàn cùng, xích sao khảm vào khe đá bên trong. Hắn thậm chí tại công sự xung quanh dùng tảng đá cùng hạt cắt xây lên lâm thời thông khí tường, tiến một bước khai thông sức gió, toàn bộ kết cấu cực kỳ kiên cố, thấp bé tạo hình hoàn mỹ tránh khỏi đón gió mặt. Mặc dù nội bộ không gian có thể chỉ đủ hắn co do, nhưng hiển nhiên vô cùng an toàn. Phát sóng trực tiếp trong màn ảnh, hắn thậm chí đối với màn ảnh dựng lên một cái ngón tay cái, mang trên mặt thủy thủ đối mặt sóng gió lúc đặc thù hôn vui lòng nụ cười. Long gia tán thưởng, chuyên nghiệp. Đây là hoàn toàn căn cứ vào đối kháng trên biển phong bạo kinh nghiệm. Thấp gió ngăn, lợi dụng tấm chắn thiên nhiên, cường hóa kết cấu. Hắn công sự khả năng là tất cả tuyển thủ bên trong chịu sức gió nhỏ nhất. Giác hình như vài ngày trước liền tại chuẩn bị cái này công sự hắn là gia thủy thủ, trên biển thời tiết bọn họ trông khá lắm, cái này cũng là thực lực phái tuyển thủ. A chương 49, báo tố bên trong một chùm sáng chương 49, báo tố bên trong một chùm sáng công sự bên ngoài, là tận thế cảnh tượng. Cùng phong giống như vô hình cự thủ, điên cuồng xé rách tất cả, mưa to thì giống như là thiên hà chảy ngược, dày đặc rơi đập tại cây cỏ lá trên nóc nhà, phát ra đinh thai nhức óc đôm đốp âm thanh. Toàn bộ kết cấu trong gió lay động, dễ gì, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhưng cái kia bốn cây cỏ cùng Lâm Mặc thiết kế tỉ mỉ thạch bày hệ thống, giao cho nó kinh người tính bền dẻo, mỗi một lần nhìn như muốn lật úp lay động phía sau, luôn có thể ngoan cường mà về chính. Công sự bên trong, tia sáng cực độ u ám, chỉ có thỉnh thoảng tiệm điện xẹt qua chân trời lúc, mới có thể xuyên thấu qua dây leo màn khe hở, nháy mắt chiếu sáng Lâm Mặc khuôn mặt. Hắn ngồi dựa vào phủ lên nệm bên tường, nghe lấy thế giới bên ngoài gào thét. Không cách nào ra ngoài, thời gian thay đổi đến chậm chạp mà dài dòng. Đối với quen thuộc không ngừng làm việc hắn đến nói, ngược lại có chút không quá thích ứng. Phải tìm chút chuyện làm. Lâm Mặc thấp giọng tự nói, ánh mắt tại tương đối không gian thu hẹp bên trong tuần sát. Hắn ánh mắt đảo qua phía trước thu hoạch khoai sọ, tràn đầy nước sạch bình ngựa, cùng với các loại công cụ cùng tài liệu. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào một cái giả quả dừa vỏ bên trên. Một ý nghĩ ở trong đầu hắn thành hình. Lâm Mặc lấy ra quả dừa vỏ, dùng dao sinh tồn kiên nhẫn tại đỉnh chóp trung ương mở rộng đục lỗ. Chui không sai biệt lắm về sau, Lâm Mặc tại đống đồ lộn xộn bên trong lật qua tìm xem, lấy ra một khối lớn hơi mở hình dáng thể rắn. Đây là muốn làm cái gì? Đó là phía trước thu thập nửa cây A Lâm Mặc tại công sự bên trong ngồi xếp bằng, đem quả dừa vỏ cùng nửa cây đặt ở trước người, lại chọn lựa ra mấy cây nhất khô khan, nhất xóa tung vỏ cây sợi, cẩn thận xoa nắn trưởng thành đầu. Sau đó, Lâm Mặc tại công sự bên trong sinh ra một đoàn loại nhỏ đống lửa. Đống này sống mái với nhau không phải là vì chiếu sáng hoặc là sưởi ấm, tại dùng hỏa tướng một khối bằng phẳng tảng đá làm nóng về sau, Lâm Mặc liền không có lại tiếp tục hướng trong lửa châm củi, mà là cẩn thận từng ly từng tí đem thạch phiến từ trong đống lửa lấy ra, sau đó đem nhựa cây cho thả đi lên. Ánh lửa có chút chiếu sáng Lâm Mặc mặt, ánh mắt của hắn kiên nhẫn mà chuyên chú. Lúc đầu còn kiên cố nhựa cây, tại hắn bữa này thao tác phía dưới, nhanh chóng làm yếu đi, thành thể lưu hình dáng. Lúc này, Lâm Mặc cẩn thận đem phía trước xoa vỏ cây đầu một mặt dùng nhựa cây một mực dính vào quả dừa vỏ nội bộ dưới đáy, một chỗ khác từ nhỏ lỗ bên trong xuyên ra. Còn lại nhựa cây đều bị hắn tràn vào quả dừa trong vỏ. Cuối cùng, hắn cầm lấy một khối thu thập được, dầu có dầu chân khô khan cây cỏ ra, dùng dao cạo xuống rất nhiều mảnh vụn, đem những này rất tốt có thể đốt vật bổ sung vào quả dừa vỏ bên trong, cùng nhựa cây cùng nhau, xích sao bao trùm bức đèn nền móng. Một cái giản dị lại hiệu suất cao quả dừa đèn hình thức ban đầu như vậy hoàn thành. Lâm Mặc quan sát một chút cái này quả dừa đèn, đem bức đèn góp đến đống lửa bên trên. Bức đèn bên trên vỏ cây sợi dẫn đầu bị châm lửa, rất nhanh liền dẫn cháy phía dưới nửa cây cùng cây cọ ra mảnh vụn. Phất một đoàn ổn định mà ngọn lửa sáng ngời từ quả dừa vỏ đỉnh bay lên. Cây cọ ra bên trong dầu chân bị làm nóng, bắt đầu duy trì liên tục đất là bức đèn cung cấp nhiên liệu, thiêu đốt đến so bình thường bó đuốc càng ổn định, kéo dài hơn, khói cũng tương đối hơi ít. Nguyên lai là toàn bộ đèn lồng nhỏ đậu phộng. Hàng cao cấp tới. Quả dừa vỏ nhựa cây cọ ra. Mặc thần thật sự là vật tận kỳ dụng, có ánh sáng khen ngợi. Long gia phê bình nói tại nhỏ hẹp công sự bên trong, so với dễ dàng mất khống chế hoặc là dập tắt đống lửa, cái này nhỏ quả dừa đèn không thể nghi ngờ là càng tốt thiết bị chiếu sáng. Lâm Mặc tuyển thủ thật đúng là có một ít kỳ tư diệu tưởng. Đàng ca tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này chỗ nào là thiết bị chiếu sáng, đây rõ ràng là bầu không khí đèn a. Tiểu Tiêu nhẹ gật đầu, rõ ràng mới vừa rồi còn cảm giác là tận thế, cái này đèn vừa ra tới, cảm giác liền cùng nghỉ phép đồng dạng. Lâm Mặc thưởng thức một hồi, cẩn thận đem cái này cao cấp ngọn đèn để tại nơi nhỏ lánh. Bắt đầu tiếp tục tay xoa sợi đằng, chuẩn bị làm cái rổ treo đem cái đồ chơi này treo lên. Đúng lúc này, một trận không giống bình thường tiếng sột soạt âm thanh, hôn tạp tại tiếng mưa gió bên trong, mơ hồ từ công sự lối vào chỗ truyền đến. Lâm Mặc lỗ tai khẽ nhúc đích, bén nhạy bắt được cái này kia dị hưởng. Hắn nhìn hướng hàng mây che màn cửa phương hướng, chỉ thấy màn cửa dưới đáy bị đẩy ra một cái khe, một cái to lớn, vụ bề, hất lên vỏ cứng thân ảnh, chính chậm rãi tính toán chui vào. Nó có cường tráng vô cùng càng cua, cùng với một đôi tại dưới ánh đèn có vẻ hơi mê man màu đen mắt trôi. Đúng là một cái to lớn quả dừa cua. Hiển nhiên, nó cũng bị cái này có thể sợ phong bạo ép đến không chỗ có thể trốn, lần theo chỉ riêng cùng tương đối khô khan an toàn khí tức, lại đem cái này trở thành cảng tránh gió, lô mãng xông vào. Ân, có chuyển phát nhanh. Quả dưa cua. Một con lớn như thế. Thức ăn ngoài tới cửa thuộc về là. Nó thoạt nhìn tốt mộng a, ha ha ha. Lâm Mặc đầu tiên là sững sờ, lập tức nhếch miệng lên một tia khó được, nghiền ngẫm tiêu ý liền tại cái kia quả dừa cua hoàn toàn bò vào đến, tựa hồ muốn tìm nơi hẻo lánh ổ lúc thức dậy, Lâm Mặc xuất thủ như điện. Hắn tinh chuẩn dùng tay từ phía sau nắm quả dừa cua vỏ lưng hai bên, tránh đi nó cặp kia uy lực kinh người lớn kìm. Quả dừa cua nháy mắt hoảng sợ, song kìm tại trên không tức giận vung đẩy, tám cái chân cũng loạn đạp, lại hoàn toàn không cách nào chạm đến Lâm Mặc tay. Lâm Mặc thoải mái mà đem cái này tự chui đầu vào lưới khách không mời mà đến nhấc lên, đặt ở trước mặt mình trên mặt đất. Quả dừa cua vừa rơi xuống đất, lập tức tính toán hoành chạy trốn. Lâm Mặc tiện tay cầm lấy một cái dài nhỏ gậy gỗ, nhẹ nhàng điểm tại trước mặt của nó, chặn lại đường đi. Quả dừa cua chần chờ một chút, đổi phương hướng, gậy gỗ lại như cùng biết trước xuất hiện tại trước mặt nó. Nó tựa hồ có chút tức giận, giơ lên lớn kìm tính toán bẻ gãy gậy gỗ. Lâm Mặc cổ tay rung lên, gậy gỗ linh xảo né tránh, ngược lại nhẹ nhàng gõ gõ nó cứng rắn vỏ lưng, phát ra gõ gõ nhẹ vang lên. Một tới hai đi, cái này đáng thương quả dừa cua hoàn toàn bị Lâm Mặc đùa bỡn trong lòng bàn tay, vô luận nó muốn hướng phương hướng nào chạy, cái kia đang ghét gậy gỗ luôn có thể trước thời hạn ngăn lại nó, thỉnh thoảng sẽ còn bị nhẹ nhàng đẩy cái quay người, hoặc là bị treo chọc một cái kìm. Nó mạnh mẽ đâm tới, nhưng thủy chung trốn không thoát cái kia nho nhỏ xung quanh chi địa. Mà Lâm Mặc thì xếp bằng ở nhảy vọt ánh lửa bên cạnh, mang trên mặt một loại hài tử chuyên chú cùng thú vị, tiến hành trận này trong gió lốc giải trí. Ha ha ha. Mặc thần no món đồ chơi mới. Quả dưa cua, đầu tiên, ta không có chọc giận các ngươi bất luận kẻ nào liên quan tới ta tại siêu cường gió lốc bên trong cùng nhân loại chơi xe điện đụng chuyện này, mặc dù thế nhưng, thoạt nhìn chơi rất vui bộ dạng, đầu chó, cầu quả dưa cua bóng ma tâm lý diện tích. Studio bên trong, bầu không khí lập tức vui sướng. Đàng ca cười đến ngửa tới ngửa lui, ai ơi ta không được. Lâm Mặc tuyển thủ đây thật là. Khổ bên trong làm vui một tay hảo thủ. Cái này quả dừa cua sợ là đời này đều không có như thế im lặng qua. Tiêu Tiêu cũng che miệng cười khẽ, kỳ thật ta cũng một mực cảm giác Lâm Mặc tuyển thủ trên thân là có một ít u lánh lặng yên. Long Gia cười lắc đầu, trong hoang dã, tìm thú vui làm dịu áp lực cũng là cần thiết một vòng, loại này gió lốc thời tiết sẽ để cho người tâm lý kiềm chế, có thể kịp thời giải quyết cũng không tệ. Công sự bên ngoài, gió lốc còn tại tàn phá bừa bãi, tính toán phá hủy tất cả. Công sự bên trong, một đoàn nhảy vọt hỏa diễm, một cái bình tĩnh người, một cái dương nhanh múa vút lại không thể làm gì đồ chơi tạo thành một bức kỳ dị lại cực kỳ sinh động hình ảnh. Quả dưa đèn quang mang dần dần yếu đi, cuối cùng dập tắt, công sự bên trong một lần nữa rơi vào tương đối u ám, nhưng tiếng mưa gió tựa hồ cũng không tại như vậy khiến người sợ hãi. Lâm Mặc không tại chơi bừa, nhắm ngay thời cơ, lại lần nữa tinh chuẩn nắm vào lưng, đem cái này đã bị chơi đến có chút đầu vóc choáng váng quả dừa cua nhấc lên, tìm ra một cái cứng cỏi dây leo, đưa nó một mực gói tốt, ném vào nơi hẻo lánh. Chương 50, gió lốc quà tặng chương 50, gió lốc quà tặng gió lốc một mực kéo dài 3 ngày, mới rốt cục rời đi Mê Tung quần đảo. Phong bạo tại đêm trước bình minh lắng lại. Lâm Mặc vén lên bị mưa gió cọ rửa đến càng thêm chặt chẽ hàng mây che màn cửa, sắc trời hơi sáng, tầm mắt đi tới, một mảnh hỗn độn. Nguyên bản xanh đúng tươi tốt đường ven biển phảng phất bị cự nhân bàn tay thô bạo trà đạp qua, cây cỏ ngã trái ngã phải, cành lá rơi lả tả trên đất. Trên bờ cắt bao trùm lấy thật dày, từ gió biển, gỗ nổi cùng bùn cắt tạo thành nước bùn. Hắn không chút do dự, lập tức hành động. Đầu tiên kiểm tra cái kia bị trói đến rắn rắn chắc chắc quả dừa cua, người này còn sức sống 10 phần vùng vẫy cái kìm. Lâm Mặc đưa nó một lần nữa cố định lại, bảo đảm nó không cách nào chạy trốn, tiếp lấy, hắn thần tốc chỉnh lý một cái trang bị, hắn thậm chí không có quan tâm trước thanh lý doanh địa, giờ phút này bãi bùn bên trên thu hoạch xa so với chỉnh lý việc nhà trọng yếu. Mặc thân xuất phát, đội vã như vậy, không trước thu thập một chút sao? Xem xét chính là mới phấn, lão phấn đều biết rõ, phong bạo phía sau đi biển bắt hải sản là hoàng kim thời gian. Lên lên lên. Nhìn xem phong bạo cho Mặc Thần đưa cái gì đại lễ. Trên biển phong bạo là hủy diệt giả, nhưng cũng thường thường là nhất hảo phóng công nhân bốc bác, nó sẽ càng không ngừng đem hải lưu chỗ sâu rác rưởi vọt tới trên đảo. Đối với cầu sinh giả bọn họ đến nói, những vật này nhưng là vô giới chi bảo. Rất nhanh, cái thứ nhất thu hoạch đập vào mí mắt. Đó là một cái to lớn màu xanh nhựa nổi bóng, đến từ viễn dương lưới đánh cá, một mặt còn liền với một đoạn đứt gây dây ni lông. Nó nửa chôn ở bùn cắt bên trong, Lâm Mặc dùng một mâu khiêu động bốn phía, đem hoàn chỉnh đào ra. Nó tính chất cứng cỏi, nội bộ trống rỗng, chỉ cần bịt kín thỏa đáng, chính là hoàn mỹ chứa nước vật chứa. Hoặc là, Lâm Mặc ước lượng một cái đồ chơi này còn có thể dùng tại nửa đoạn sau lịch đấu tạo trên thuyền. Đi ra không đến 10 mét, lại một vệt màu cam hấp dẫn hắn. Là một tấm tổn hại đầm lưới, cuốn ở một đống tảo biển bên trong. Mặc dù bộ phận tổn hại, nhưng đại bộ phận mắt lưới y nguyên hoàn hảo, diện tích không nhỏ. Lâm Mặc cẩn thận đưa nó từ cuốn quanh vật bên trong bóc ra, cuốn thành một bó, dùng chặt dây đóng tốt. Lớn nhất kinh hỉ, dấu ở một cá bị sóng biển đẩy lên đến to lớn san hô khối vụn phía sau. Đó là một cái màu bạc cỡ lớn kim loại thùng tròn, mang theo bịt kín tính rất tốt xoáy tre. Thùng thân có vài chỗ vết rạch, nhưng chỉnh thể hoàn hảo không chút tổn hại. Lâm Mặc thần tốc mở ra cái nắp kiểm tra nội bộ, sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Hắn cơ hồ là ngừng thở đem cái nắp một lần nữa xoáy gấp. Điều này có ý vị gì? Một cái hoàn mỹ chống nước chứa lương thực thùng, có thể hoàn mỹ phòng ngự ẩm ướt cùng sâu kiến, một cái cỡ lớn chuyển công trình thủy lợi cố, thậm chí một cái có thể phiêu phù ở trên mặt nước nội dương. Công dụng nhiều, để hắn nháy mắt quy hoạch ra mấy dạng tương lai bản thiết kế. Hắn không tốn sức chút nào đem cái này bảo bối gánh tại trên vai. Đương nhiên, phong bạo quà tặng xa không chỉ nơi này. Lâm Mặc tiếp tục dọc theo bên bờ biển hành động, thu hoạch cũng là càng ngày càng nhiều. Mấy cái to lớn quả dừa cua, chính bụng về tại đổ dạng thân cây bên cạnh bò, bọn họ cứng rắn giáp sát tại dưới ánh nắng ban mai lóe màu xanh đen chỉ riêng. Đối phó bọn họ, Lâm Mặc kinh nghiệm phong phú, một mâu tinh chuẩn đâm một cái để ép, liền để bọn họ mất đi năng lực hành động. Đi chưa được mấy bước, Lâm Mặc ánh mắt khóa chặt đất cắt bên trên một cái có chút nô lên, còn tại hướng bên ngoài phun cắt miệng lỗ nhỏ. Có đồ vật. Lâm Mặc lập tức ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay cẩn thận thăm dò lỗ thủng hướng đi cùng chiều sâu, sau đó từ bên cạnh phía dưới nhanh chuẩn hung ác cắm vào trong cát, dùng sức một đảo. Phốc một tiếng, một lớn nâng đất cắt bị nhấc lên, một cái hình thể to lớn, cái cổ thon dài tựa bạt bạn bị toàn bộ đảo lên. Nó đầy đặn cầu vồng quằn kinh hoàng co rút lại, tràn ra một chút bọt nước. Vận khí tốt. Khá lắm. Cái này tượng bạt bạn thành tinh a. Như thế lớn. Cái này đủ ăn hai bữa đi. Lâm Mặc cẩn thận đem tượng bạt bạn cùng quả dừa cua tách ra trang, lại ngựa không dừng vó chạy về cái kia mảnh chỗ trung đáng ngầm khu, thủy vị hạ xuống phía sau, lộ ra rậm rạp chẳng chịt con hầu cùng di bối, bọn họ xít sao bám vào tại nham thạch bên trên, giống như là một mảnh màu đen xám quấn thạch, nhưng Lâm Mặc biết bên trong ẩn chứa ngon khối thịt. Hắn dùng dao sinh tồn sung làm xà beng, thuần thục nạy ra tiếp theo lũ màu mỡ sò hến, ném vào sau lưng thùng tròn bên trong. Thu hoạch lớn. Tuyệt đối là thu hoạch lớn. Cái này đủ ăn một tuần lễ a. Ghen tị cái từ này ta đã nói mệt mỏi. Mãi cho đến thùng bị tràn đầy, Lâm Mặc mới rốt cục dừng bước. Lúc này, hắn trong thùng đã có hơn nửa thùng sò hến, một con tượng rút con trai, 5-6 đầu cá biển, còn có một cái bị sóng biển đánh cho hôn mê xuôi xẻo bạch tuộc. Lâm Mặc hài lòng nhìn thoáng qua mảnh này hào phóng bãi cát, quay người xách theo tòa này hải sản núi nhỏ hướng doanh địa đi đến. Trở lại doanh địa, hắn đem chiếu nặng thùng tròn thả xuống, phát ra soạt một tiếng vang trầm. Trước hết nhất phải xử lý là những cái kia cách nước phía sau dễ dàng tử vong hoặc biến chất hải sản. Lâm Mặc không có hiện đại xã hội tủ lạnh hoặc núi, hắn phương pháp nguồn gốc từ vùng biển này cổ lão tiên dân trí tuệ. Hắn đầu tiên xử lý chính là số lượng nhiều nhất sò hến, con sò, con hầu cùng tháp xoắn ốc. Lâm Mặc đem gió lốc trước khi đến chứa đựng tất cả tuổi khô đều ôm đi ra, hắn dâng lên một đống ngựa hỏa, cẩn thận dẫn dắt đến thế lửa. Thế nhưng hắn muốn cũng không cần mánh liệt hỏa diễm, mà là cần đại lượng nóng bỏng lửa than cùng nóng rực cho tàn. Chờ thế lửa ổn định, tuổi đốt thành đỏ bừng than khối lúc, Lâm Mặc dùng gậy gỗ đem một bộ phận lửa than đẩy đến một bên, lộ ra phía dưới nóng bỏng đất cát. Hắn đem số lớn con sò cùng con hầu trực tiếp trải tại nóng cát bên trên, sau đó lại đem bộ phận hồng nhiệt lửa than cùng ấm áp cho tàn hơi mỏng bao trùm đi lên. Rất nhanh, nhiệt độ cao xuyên thấu qua hạt cát cùng cho tàn truyền đi xuống, vỏ sò phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, nhộn nhịp mở ra. Lâm Mặc cũng không đội tại lấy ra, mà là để bọn họ tại nhiệt lượng thừa bên trong tiếp tục nướng mức độ lớn nhất bốc hơi rơi nội bộ trình độ. Có điểm giống gà ăn mày cách làm. Lợi dụng lửa than cùng nóng cát dư ôn sao? Dạng này hơi cho khô bối thịt có thể giữ gìn thật lâu a. Đây là Thái Bình Dương hòn đảo bên trên phổ biến lò sưởi phiên bản đơn giản hóa long gia giải thích, lợi dụng nóng hổi lửa than thời gian dài chậm chạp làm nóng, đã có thể đun sôi đồ ăn, càng có thể hữu hiệu mất nước. Xử lý như vậy qua bối thịt, tính chất khô cứng, có thể bắt đầu xuyên treo ở thông gió chỗ, giữ gìn mấy tuần thậm chí mấy tháng mà không xấu. Sau đó, đối với thu hoạch cá biển, Lâm Mặc dùng một loại khác kinh điển xử lý phương pháp, nồng nước muối ngâm phía sau hang khô. Hắn mang tới một cái to lớn vỏ sò, đổ vào đại lượng nước biển, đặt ở đống lửa bên cạnh làm nóng, cùng sử dụng gậy gỗ quái, mãi đến nước muối đạt tới gần như bão hòa trạng thái. Sau đó, Lâm Mặc đem cạo vậy đi má, cắt thành tấm ức hiếp hoàn toàn ngâm vào cái này nồng nước muối bên trong. Đây không phải là vì ướp gia vị, mà là vì cao thấm mất nước long ra gật gật đầu, nồng độ cao nước muối sẽ cưỡng ép đem ức hiếp trong tế bào trình độ phân ra, đồng thời muối cũng có thể hữu hiệu ức chế vi khuẩn sinh sôi. Ngâm sau một thời gian ngắn, lại lấy ra hang khô, chống phân hủy hiệu quả so trực tiếp phơi chế xong phải nhiều, là hải đảo cư dân tại thiếu hụt đại lượng làm muối thường xuyên dùng phương pháp. Lâm Mặc để lát cá tại nước muối bên trong ngâm, quay người bắt đầu nhìn hướng còn lại thú săn. Quả dưa cua, tựa bạt bạn cùng bạch thuộc bực này mỹ vị, nhất định phải tại tươi mới nhất thời điểm hưởng dụng. Chương 51, bữa thứ hai hải sản tiệc. Chương 51, bữa thứ hai hải sản tiệc. Lâm Mặc một lần nữa sinh ra đống lửa. Một đầu màu mỡ cá biển cạo vậy bỏ nội tạng, dùng một cái gỗ chắc từ miệng đến đuôi xuyên qua, cắm ở bên lửa chậm chuyển hun sấy, mấy cái quả dừa cua cũng dùng dây leo trói tốt, bị trực tiếp ném tới cạnh đống lửa. Sau đó, Lâm Mặc mang tới lớn nhất vỏ sò, đi cái giá đỡ đặt ở trên đống lửa, lại gõ mở một cái quả dừa, đem dừa dịch thể đậm đặc đổ vào vỏ sò bên trong. Dừa dịch thể đậm đặc hơi có chút sôi trào về sau, hắn đem phía trước đặc biệt lưu lại mấy cái mập con đầu, di bối xử lý tốt nội tạng chờ tạp vật, ném vào vỏ sò bên trong, lại đầu nhập mấy khối mùi thơm ngát cây cỏ thơm. Hỏa diễm liếm láp bên dưới, nước ấm dần dần biến thành mê người màu trắng sữa, tươi mùi thơm khắp nơi. Bữa này hải sản tiệc màn kịch quan trọng thì là phiến đá thiêu đốt. Lâm Mặc đưa đến một khối to lớn phiến đá, từ trong đống lửa lay một chút than tuổi đến phía dưới, chậm rãi làm nóng. Tiếp xuống, Lâm Mặc lấy ra cái kia so bàn tay hắn còn muốn lớn bạch tuộc. Hắn cũng không có lập tức thiêu đốt, mà là làm một cái nhìn như kỳ quái động tác, đem lại một khối mặt ngoài thô ráp trên tảng đá lớn lặp đi lặp lại rèn luyện, xoa nắn. Bạch tuộc thịt sợi cứng cỏi, thông qua rèn luyện có thể phá hư bộ phận cơ thịt, không những cảm giác sẽ tăng non, thiêu đốt lúc cũng càng dễ ngon miệng cùng thành thủ. Long Gia đúng lúc giải thích. Rèn luyện về sau bạch tuộc bị cắt thành lớn nhỏ vừa phải khối hình dáng. Lúc này, khối kia dày mà bằng phẳng phiến đá đã bị phía dưới rơm tuổi thiêu đến nóng bỏng, hơi nóng bốc hơi lên. Lâm Mặc dùng một cái nhánh cây, chấm lấy một chút nướng ra trong suốt nước rửa, tại phiến đá bên trên cực nhanh sắc qua, lại để lên bạch tuộc khối. Ầm. Làm bạch tuộc khối bị để lên nóng bỏng phiến đá nháy mắt, một tiếng cực kỳ êm tai tiếng vang bạo phát đi ra, màu trắng hơi nước đột nhiên bốc hơi mà lên, nồng đậm hải dương phong vị nháy mắt bị nhiệt lực kích phát ra đến. Lâm Mặc dùng hai cây dài nhỏ gậy gỗ làm mũa, thần tốc lật qua lật lại phiến đá bên trên bạch tuộc khối. Chỉ thấy bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hơi mở màu xám trắng, dần dần chuyển biến làm mê người, mang theo hơi cháy xém màu sắc trắng sữa, mặt ngoài nổi lên nhỏ xíu màu vàng kim cháy xém ban, biên giới thì có chút cuộn lên, thay đổi đến căng bị đạn. Một cỗ không giống với sò hến cùng loài cá, càng thêm thuần hậu bá đạo cháy xém hương hải sản khí tức, hỗn hợp có nhàn nhạt dừa hương, bao phủ trong không khí, thậm chí tạm thời ép qua hải sản canh bị tươi. Hoa, phiến đá đốt bạch tuộc, ghen tị nước mắt từ khoẹt miệng chảy xuống xem xét liền kinh ngạc, gờ gờ đạn đạn. Đây tuyệt đối là nhắm rượu thần khí a. Bạch tuộc khối rất nhanh nướng hoàn thành, Lâm Mặc đưa bọn họ đẩy đến một mảnh sạch sẽ lớn lá chuối tây bên trên dự bị. Ngay sau đó, đến thiên tối nay một vị khách nhân vật chính, to lớn tựa bạch bạn. Lâm Mặc đem từ vỏ bên trong hoàn chỉnh lấy ra, dùng nước biển cẩn thận thanh tẩy sạch tất cả hạt cát. Hắn một tay vững vàng để lại đầy đặn cầu vương quản, tay kia cầm dao sinh tồn, lấy cực kỳ tinh chuẩn đạo công, lịch sợi đem mảnh thành độ dày đều, gần như trong suốt phiến mỏng. Mỗi một mảnh đều mang nhàn nhạt hồng nhạt trắng sữa rực rỡ, có chút rung động, hiện lộ rõ ràng cực độ tươi mới. Lâm Mặc cũng không có một mạch đem con trai mảnh thả tới phiến đá bên trên, mà là cực kỳ coi trọng đem hai, ba mảnh tượng bạt bạn mảnh bày ra tại phiến đá nhất cực nóng khu vực. Suy một tiếng xa so với bạch tuộc càng nhẹ nhàng, càng ngắn ngủi hơn giòn vang truyền đến. Tượng bạt bạn mảnh cùng nhiệt độ cao phiến đá tiếp xúc mấy mắt, biên giới đông nhiên hướng cuốn vào trong khúc, nhan sắc từ hơi mở cấp tốc chuyển hóa thành mở đủ, mở đông thuần trắng, mặt ngoài đồng thời nổi lên cực kỳ nhỏ, bên người quá trình đốt cháy điểm lấm tấm, mà trung tâm bộ phận lại như cũ duy trì non mềm cảm nhận. Một cố khó nói lên lời, hỗn hợp có hải dương trong veo cùng quả hạch thuần hậu đặc biệt mùi thơm, đông nhiên bạo phát đi ra. Tươi mát lại rất có lực xuyên đấu, nháy mắt trở thành không khí bên trong nhất chủ đạo mùi thơm. Lâm Mặc tay mắt lanh lẹ, gần như tại mùi thơm bộc phát một giây sau, liền dùng đũa gỗ đem con trai mảnh xoay chuyển. Mặt khác đồng dạng kinh lịch ngắn ngủi mà kịch liệt nhiệt lực tẩy lễ, lập tức bị cấp tốc kẹp lên, bỏ vào một bên lá chuối tây bên trong. Toàn bộ quá trình bất quá mười mấy giây, mức độ lớn nhất khóa lại thịt trái nước cùng tươi non. Chơi ạ, đạo công này, cái này hòa hậu, dày cắt, mỏng cắt, mặt thần là hiệu đầm thân cùng tiêu đốt. Cái này nhan sắc biến hóa quá mê người, xem xét liền giòn non đến cực kỳ. Mùi thơm này, ngăn cách màn hình ta đều cảm giác ngửi thấy. Màn ảnh chính một mực tập trung vào Lâm Mặc cùng hắn bãi biển thịnh yến. Bận rộn hơn nửa ngày về sau, Lâm Mặc dùng một cái lớn vỏ sò bát, được tràn đầy một bát màu trắng sữa hải sản canh, hai chân treo lơ lửng giữa trời ngồi tại công sự cửa ra vào. Bên cạnh hắn, là lá chuối tây lát thành bàn ăn phía trên rực rỡ muôn màu trưng bày vàng rực cháy xém hương cua nướng thịt, cực hạn giòn non, mùi thơm đặc biệt phiến đá đốt tượng bạn, đạn răng cháy xém hương phiến đá đốt bạch tuộc cùng một đầu cháy xém mùi thơm khắp nơi cá nướng. Lâm Mặc hai con mắt híp lại, tinh tế thưởng thức mỗi một dạng thức ăn ngon. Thơm ngon thịt cua, tầng ngoài hơi vàng giòn, nội bộ vô cùng giòn non nhiều chất lỏng, mang theo đặc biệt thơm ngọt tựa bạc bạc, đạn răng bạch tuộc, thuần hậu canh nóng. Có chút gió biển thổi tới, mấy ngày liền mù mịt phảng phất bị quét qua hết sạch. Từ ngực, một tiếng giò nét nuốt nước miếng âm thanh, đến từ ghế bình luận bên trên đằng ca. Ánh mắt hắn đăm đăm, vô ý thức sờ lên bụng của mình. Cái kia, đạo diễn tổ, chúng ta hôm nay cơm hộp, có thể thêm cái hải sản cơm trên không? Tiêu Tiêu đã không để ý tới biểu lộ quản lý, mắt mở thật to, một cái tay che miệng, một cái tay khác không tự giác đặt ở dạ dày, cái này thoạt nhìn cũng quá ăn ngon đi. Đây quả thật là tại hoang dã cầu sinh sao? Lâm Mặc tuyển thủ đây rõ ràng là tại tiến hành hải đảo thức ăn ngon phát sóng trực tiếp a. Long Gia mặc dù cực lực duy trì chuyên nghiệp, nhưng hầu kết cũng không nhịn được hoạt động một cái, tại báo tố sau đó đến một bữa hải sản tiệc để chấn sĩ khí là phổ biến cách làm, nhưng vấn đề là, Lâm Mặc tuyển thủ bữa này hải sản tiệc cũng quá phong phú. Từ lực mưa đạn đã triệt để điên cuồng, dầm dạp chẳng chịt gần như che kín toàn bộ màn hình. A a a a. Phóng độc a. Đây là Trần Chuỷ phóng độc. Ta mới vừa ăn mì tôm nháy mắt không thơm. Thợ quay phim thêm mùi gà. Cái này nổi bật đặc biệt muốn giết ta a. Mặc Thần, hoang dã mặt lỉnh bà sao chủ biết? Người khác cầu sinh hắn nghỉ phép, người khác chịu đói hắn thịnh yến. Tiết mục tổ đã thông khen thưởng công năng a. Ta cho Mặc Thần gọi vốn cộng đồng một bình rượu ướp lạnh. Cầu tọa độ. Ta đi qua còn kịp sao? Thèm khóc. Thật nhìn khóc. Mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ liếm màn hình. Đúng vào lúc này, lâu ngày không gặp chữ nhỏ xuất hiện ở trên màn hình. Tại gió lốc sau đó trên hải đảo, Lâm Mặc tuyển thủ dùng một tràng đỉnh cấp hải sản thịnh yến trêu đùa mỗi người thần kinh, hắn hình như không phải tại hoang đảo cầu sinh, mà là chính hưởng thụ lấy ngày nghỉ của hắn. Khiến người ghen tị tiểu tử, chúc mừng ngươi thu hoạch được cờ cấp khen thưởng một lần. Đậu phộng, dạng này đều cấp khen thưởng linh a. Tiết mục tổ giọng điệu này. Hoán niệm không nhỏ a ha ha ha, không có cách nào, đây chính là ta Mặc Thần thực lực chương 52, bộ tổ chim cùng đăng đỉnh núi lửa chương 52, bộ tổ chim cùng đăng đỉnh núi lửa phong bạo tàn phá bừa bãi phảng phất một tràng xa xôi ác mộng, ánh mặt trời lại lần nữa hào phóng giải đầy mê tung quần đảo. Lâm Mặc doanh địa xung quanh, đoạn nhánh la rách cùng một lần nữa sắp xếp cồn cắt im lặng kể rõ trận kia lực lượng phát tiết. Trải qua 2 ngày bận rộn, doanh địa đã cơ bản khôi phục trật tự, phơi nắng hàng hải sản tại thông gió chỗ có chút chập chờn, công sự thông qua sửa một chút bồi bổ, thoạt nhìn ngược lại so gió lốc trước khi đến còn muốn bền chắc. Là thời điểm thâm nhập đất liền, tham dò tòa hòn đảo này toàn bộ lai lịch. Xuất phát phía trước, Lâm Mặc cẩn thận kiểm tra trang bị, giao sinh tồn mài đến sắp bén, mấy cây cứng cỏi dây leo dây thừng quay quanh trên bay, đựng đầy nước sạch bình nhựa, còn có một bọc nhỏ dùng cây cỏ lá bao khỏa cá sông khói làm xem như khẩn cấp khẩu phần lương thực. Cuối cùng, Lâm Mặc đem 2 ngày này chế tạo một cái đơn thể cung cùng một ống đá lửa mũi tên quăng lên người. Nếu là lại đụng phải heo rừng, hắn liền có thể cho chúng một điểm dễ nhìn. Tạm biệt tạm thời an toàn doanh địa, Lâm Mặc lại lần nữa bước vào rậm rạp rừng cây. Phong bạo sau đó rừng cây lộ ra đặc biệt ẩm ướt cùng oi bức, ánh mặt trời bị cao lớn tán cây cắt chém thành mảnh vỡ, vẩy vào che kín lá rụng trên mặt đất. Những động vật tựa hồ cũng mới vừa từ kinh hãi bên trong khôi phục, tiếng chim hót thưa thớt mà tham dò tính, thỉnh thoảng có thể nghe đến cỡ nhỏ động vật tại trong bụi cỏ tiếng sột soạt chạy âm thanh. Phía trước lộ tuyến bên trên tài nguyên đều bị Lâm Mặc thu thập không sai biệt lắm, cho nên lần này hắn đặc biệt đổi một con đường lên núi. Liên tại hắn xuyên qua một mảnh tương đối trống trải trong rừng đất trong lúc, đỉnh đầu truyền đến một trận thanh thúy mà dày đặc chít chít âm thanh. Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cây đại thụ chạc cây ở giữa, treo một cái to lớn mà thô ráp tổ chim, mấy cái chưa đủ lông đủ cánh chim non chính đưa cái cổ, mở lớn màu vàng mỏ, lo lắng kêu to, hiển nhiên là phụ mẫu ra ngoài kiếm ăn, bọn họ đang chờ đợi ném uy. Hoa, thật là lớn tổ chim. Bên trong có chim bà bảo. Móc móc, thêm đồ ăn. Phòng trực tiếp khán giả nháy mắt hưng phấn lên. Lâm Mặc cũng không có leo cây đi lên móc tổ chim tính toán. Cây quá cao, leo lên tốn lực tốn thời gian lại nguy hiểm không nhỏ, vì mấy cái chưa hẳn đến miệng thịt không hề có lời. Bất quá đó cũng không phải nói hắn cầm cái này tổ chim liền không có biện pháp. Từ trên vai gỡ xuống một cái dự bị mềm dẻo dây leo dây thừng, ngón tay cực nhanh động tác. Hắn đầu tiên là đem dây leo dây thừng một mặt kéo thành một cái tục ngữ, lớn nhỏ vừa vặn có thể bao lấy cái kia tổ chim dựa vào bộ. Sau đó, hắn đem dây thừng bộ cẩn thận cột vào một căn khác càng dài càng thẳng gậy gỗ đỉnh, đánh một cái càng kéo càng chặt nút thòng lọng. Một cái giản dị, dùng cho bộ lấy chỗ cao tổ chim công cụ rất nhanh liền trong tay hắn thành hình. A, đây là muốn làm gì? Thòng lọng. Mặc Thần muốn làm cả mấy sao? Thật giống như là muốn đủ cái kia tổ chim. Mặc Thần kỳ tư diệu tưởng Lâm Mặc ngừng thở. Hắn chậm rãi giơ lên chói dây thường bộ trường côn, một chút xíu hướng tán cây bên trong tổ chim tìm kiếm. Quá trình này cần cực lớn kiên nhẫn cùng ổn định độ. Trường côn trọng lượng, trong rừng điếu đất gió, đều để đỉnh dây thường bộ hơi rung nhẹ. Hắn nhất định phải tinh chuẩn khống chế sức mạnh cùng góc độ. Một lần, hai lần dây thường bộ lao tổ chim biên giới lướt qua. Phòng trực tiếp bên trong khán giả đều không nhịn được nín thở. Cuối cùng, tại lần thứ 3 thử nghiệm lúc, dây thường bộ thành công mà chụp lại tổ chim cùng cành cây kết nối nhỏ nhất phần gốc. Lâm Mặc ánh mắt ngưng lại, cổ tay bỗng nhiên hướng phía dưới run lên, đồng thời hướng về sau lôi kéo. Chỉ nghe răng rắc một tiếng nhỏ xíu giòn vang, dây thừng bộ nháy mắt nắm chặt, cắt đứt cành cây nhỏ. Cái kia tổ chim lắc lư một cái, bị dây thừng bảo hộ tù giữ được. Lâm Mặc cẩn thận, ổn định đem trường côn thu hồi. Làm tổ chim cuối cùng có thể đụng tay đến lúc, hắn đem gỡ xuống. Trong tổ có 5 viên màu xanh nhạt mang theo màu nâu điểm lấm tấm trứng chim, mỗi một cái đều có lớn chừng quả trứng gà, xúc tu còn mang theo dư ồn, còn có 2 cái có chút trắng váng, đạp nước lông tơ không gió cánh chim non. Hắn cẩn thận nhặt lên cái kia mấy cái trứng chim, vào tay hơi ấm. Đến mức cái kia 2 cái chim non, hắn nhìn thoáng qua, cũng không có bắt giữ. chất thịt quá ít, lại dễ dàng tối giữa, chi phí hiệu quả quá thấp. Lâm Mặc cẩn thận đem bọn họ cùng tổ chim cùng nhau đặt ở lùm cây bên trên, sinh tử do trời định. 666. Trên không lấy trứng. Thủ pháp này tuyệt. Con tưởng rằng muốn leo cây đâu. Ưu nhã, quá ưu nhã chim mụ mụ, mọi người trong nhà người nào hiểu a, dưới ban ngày ban mặt nhà bị trộm. Cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng không chậm trễ quá nhiều thời gian, Lâm Mặc tiếp tục hướng núi lửa xuất phát. Không khí bên trong mùi lưu hình càng ngày càng đậm hơn. Thảm thực vật càng thưa thớt, mặt đất thay đổi đến cứng rắn, trần trụi màu đen đá núi lửa càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, hắn xuyên qua cuối cùng một mảnh thấp bé bụi cây, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hắn đã đi tới núi lửa chết chân núi khu vực, một mảnh tương đối thông thả nương dãy hiện ra ở trước mắt. Nơi này cảnh tượng cùng hải đảo địa phương khác xanh đúng tươi tốt hoàn toàn khác biệt, lộ ra hoang vu mà quái dị. Dưới đất là màu xám đen bụi núi lửa cùng ngưng kết dung nham chảy, đá lởm chởm dốc đứng. Rất nhiều nơi phơi bày sắc thái sặc sỡ nham thạch, hiện ra sắc đỏ, vàng sáng, lưu hình chờ nhiều loại nhan sắc. Một chút chỗ chúng chỗ thậm chí có thể nhìn thấy màu trắng muối tẩy rửa kết tinh. Làm người khác chú ý nhất là tại sườn núi mây chỗ kẽ nước bên trong, chính từng tia từng sợi hướng bên ngoài phun trào ra nhàn nhạt, mang theo gây mũi mùi xương mù màu trắng. Lâm Mặc cẩn thận tới gần một chỗ phun khí lô, càng gần nhiệt độ càng cao, mùi gây mũi cũng càng mãnh liệt, thậm chí để người con mắt cảm thấy một ít khó chịu. Hắn có thể nhìn thấy kẽ nước xung quanh ngưng kết đại lượng màu vàng sáng lưu hình kết tinh. Đồ tốt. Lâm Mặc trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Lưu hình ở trong vùng hoang dã là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, nó là hữu hiệu thiên nhiên thuốc sát trùng, có thể xử lý vết thương, làm sạch nguồn nước, cũng là cực tốt nhóm lửa vận, dễ dàng đốt lại có thể chất dẫn cháy, thậm chí có thể dùng để xua đuổi một số côn trùng có hại cùng loài rắn. Lâm Mặc dùng dao sinh tồn cẩn thận đem những cái kiêm màu vàng sáng kết tinh từ nham thạch bên trên chóc xuống, dùng lá chuối tây bao vây lại nhận đến trong hành trang. Hắn chú ý tới những này phun khí lỗ xung quanh dị thường ấm áp ẩm ướt, hấp dẫn đại lượng không biết tên tiểu phi trùng tụ tập xoay quanh, tạo thành một mảnh nhỏ khiến người bực bội trùng mây. Nơi này nhìn xem thật là dọa người, cảm giác giống đến ngoài hành tinh thật nhiều côn trùng, ai nhìn xem liền ngứa. Lâm Mặc khẽ nhíu mày, tăng nhanh thu thập tốc độ, tận lực tránh cho hút vào quá nhiều khói cùng bị con muỗi đốt. Đang thu thập đủ nhiều lưu hình phía sau, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục tại xung quanh thăm dò. Hắn ánh mắt bị một mảnh nhan sắc đặc thù đất sét hấp dẫn. Nơi đó bùn đất hiện ra một loại tinh khiết màu xám trắng, tính chất tinh tế. Hắn đào lên một khối, trên ngón tay ở giữa vê xoa, độ nhất rất tốt. Đất cao lanh, hoặc là cùng loại đất chịu lửa. Lâm Mặc trong lòng hơi động. Đây là chế tạo cao cấp hơn đồ gốm tuyệt giai tài liệu. Hắn nhớ kỹ vị trí này. Hoàn thành mục tiêu chủ yếu phía sau, Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc miệng núi lửa. Cái kia to lớn, giống như cái bát màu đen hình dáng trầm mặc đứng sừng sững lấy, phảng phất tại im lặng triệu hoán. Tất nhiên đã đến nơi này, không có lý do không lên đỉnh xem xét. Sau cùng leo lên gian nan nhất, độ dốc dốc đứng, mặt đất tất cả đều là rời rạc núi lửa đá sỏi, mỗi đi một bước cũng có thể trượt. Nóng rực hơi nước thỉnh thoảng từ khe đá bên trong phun ra, cần cẩn thận lẩn tránh. Không khí bên trong mùi lưu hình gần như khiến người ngạt thở, hắn không thể không kéo trên thân áo mỏng, hơi che lại miệng mũi. Nhưng hắn bộ pháp vững vàng, ánh mắt kiên định. Trọn vẹn hoa gần một cái giờ, hắn cuối cùng bước lên miệng núi lửa biên giới. Trong chốc lát, tầm mắt sáng tỏ thông suốt. Chương 53, bệnh sốt rét chương 53, bệnh sốt rét mạnh mẽ do núi lập tức thổi tan quanh người hắn không khí trầm mượn, mang đến vô cùng mát mẻ. Lâm Mặc đứng tại đảo này đỉnh, nhìn xuống dưới. To lớn miệng núi lửa sâu không thấy đáy, vách trong là làm người rung động màu đen, màu đỏ, màu vàng tầng nham thạch đường vân, nói cổ lão địa chất biến thiên. Dưới đáy bằng phẳng, bao trùm lấy màu xanh thảm thực vật, thậm chí có thể nhìn thấy một mảnh nhỏ phản quang vũng nước, tạo thành một cái nho nhỏ phong bế sinh thái hệ thống. Mà hướng bên ngoài nhìn lại, phong cảnh càng là tráng lệ đến khiến người ngạt thở. Cả hòn đảo nhỏ toàn cảnh lần thứ nhất rõ ràng như thế hiện ra ở trước mắt hắn. Xanh thẳm hải dương giống như to lớn xa phải, đem xanh biết hòn đảo ôn nhu vây quanh. Hắn có thể nhìn thấy chính mình vị trí bãi cắt đường vòng cung, cái kia mảnh màu vàng bãi cắt cùng hắn cái kia nho nhỏ công sự, tại rộng lớn tự nhiên dưới bối cảnh lộ ra nhỏ bé lại tràn đầy sinh cơ. Dầm dạp rừng mưa giống màu xanh thảm bao trùm đại bộ phận thổ địa, thỉnh thoảng có loài chim từ lâm hải bên trong bay lên. Càng xa xôi, mặt khác hòn đảo giống như dải rác chân châu, lấm ta lấm tấm phân bố tại xanh thẳm trên mặt biển, tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Bầu trời xanh thẳm như tẩy, mây trắng phảng phất có thể đụng tay đến. Hoa, cái này tầm mắt quá rung động. Tầm mắt bao quát non sông. Nguyên lai hòn đảo này như thế lớn, có thể nhìn thấy mặt khác đảo sao? Cái nào phía trên có tuyển thủ a? Cùng ta mặc ca toàn thế giới du lịch phòng trực tiếp màn ảnh kéo xa, đem cái này tráng lệ toàn cảnh hình ảnh bắt giữ xuống, đã dẫn phát từng trận sợ hãi thán phục. Quả thực là quá đẹp. Tiêu Tiêu nhịn không được tán thưởng, loại này thuần thiên nhiên, không có bất kỳ người nào công phong cảnh quá hiếm có. Miệng núi lửa ngắm cảnh cũng là tuyệt đẳng, ca vừa cười vừa nói, chỉ là có chút phí chân. Long Gia gật gật đầu, cái này điểm cao đối Lâm Mặc ý nghĩa trọng đại. Hắn có thể thông qua quan sát mặt khác hòn đảo vị trí, thảm thực vật, địa hình, là tương lai có thể phát sinh di động hoặc cạnh tranh thu thập quý giá tình báo. Lâm Mặc đứng tại miệng núi lửa biên giới, mặc cho gió núi thổi lất phất tóc của hắn cùng góc áo. Hắn yên tĩnh nhìn thật lâu, đem hòn đảo địa hình, có thể con đường, tài nguyên phân bố khu vực từng cái ghi vào trong lòng. Có phần này toàn cảnh đồ, hắn về sau liền có thể hướng hòn đảo khác một bên tiến quân. Đường xuống núi nhẹ nhõm rất nhiều. Trở về bên trong, hắn lại cố ý lưu ý một cái lấy tổ chim địa phương, hai cái chim non đã không biết tung tích, không biết là bị mặt khác kẻ săn mồi ăn hết vẫn là bị chim mụ mụ mang đi. Coi hắn lúc chạm vạng tối phân trở lại doanh địa lúc, ba lô bên trong đã tràn đầy lưu hình tinh thể, đất sét, cùng với cái kia 5 viên chân quý trứng chim. Trời chiều đem mặt biển nhuộm thành kim hồng sắc. Lâm Mặc tâm tình dễ chịu, mặc dù bề ngoài nhưng thu hoạch to lớn. Bữa ăn tối hôm nay trứng ốp liết. Hắn lấy ra cái kia 5 viên trứng chim, tại vỏ sò đánh vào, quấy đều, sau đó đổ vào đốt nóng phiến đá bên trên. Ẩm trứng dịch cấp tốc ngưng kết, biến thành màu vàng kim, mùi thơm nước mùi trứng chạm bánh. Mặc dù không có bất luận cái gì gia vị, nhưng cái kia phần lâu ngày không gặp, thuộc về trứng loại thuần hương, để hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhưng mà, Lâm Mặc cũng không có chú ý tới, tại miệng núi lửa bị những cái kia nhỏ con muỗi đốt qua cổ tay cùng chỗ cổ, lặng yên lên mấy cái nhỏ bé, hơi có vẻ sưng đỏ bao điểm. Sáng sớm hôm sau, tia nắng đầu tiên cũng không giống thường ngày mang đến rực rỡ hẳn lên sức sống. Lâm Mặc tại công sự bên trong tỉnh lại, cảm thấy một loại không giống bình thường nặng nề. Trong đêm qua hắn tựa hồ ngủ đến không hề an ổn, bắp thịt cả người hơi đau đau đau, nhất là chỗ khớp nối, giống như là bị nhẹ nhàng gõ qua đồng dạng. Lâm Mặc lắc đầu, chỉ coi là ngày hôm qua leo lên núi lửa tiêu hao quá lớn gây nên. Hắn đứng dậy chuẩn bị nhóm lửa đun nước, nhiệm vụ hôm nay là đem đất phó xử lý một chút. Nhưng mà, liền tại hắn khom lưng đi ra công sự nháy mắt, một trận tình lình mê muội đánh trúng hắn, hắn không thể không đưa tay đỡ lấy khung cửa, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trước mắt cảnh vật có chút xoay tròn, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Phòng trực tiếp khán giả ngay lập tức chú ý tới dị thường của hắn. Mặc thần làm sao vậy? Chưa tỉnh ngủ sao? Thoạt nhìn hình như có điểm gì là lạ, a có phải là ngày hôm qua mệt nhọc? Khuôn mặt nhỏ vàng như nến Lâm Mặc hít sâu vài khẩu khí, cảm giác hôn mê thoáng tối lui. Hắn lắc lắc đầu, tính toán xua tan cái kia cảm giác khó chịu, nhưng loại kia cảm giác khó chịu như bóng với hình. Bắp thịt đau nhức chẳng những không có làm dịu, ngược lại càng thêm rõ ràng, thậm chí bắt đầu cảm thấy từng đợt không hiểu hẳn ý, cứ việc không khí sáng sớm đã ấm áp. Hắn nấu mở nước, ngâm chút cây cỏ tầm, lại phát hiện chính mình không có chút nào thèm ăn. Tiết hầu cũng bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm. Một loại linh cảm không lành xuất hiện trong lòng. Lâm Mặc vô ý thức sờ lên trán của mình, xúc tu một mảnh nóng bỏng. Sắc mặt của hắn lập tức khó nhìn lên. Phát sốt. Cơ hồ là đồng thời, một trận mãnh liệt hơn dùng mình của tới, để hắn khống chế không nổi hàm răng run lên. Lâm Mặc tranh thủ thời gian cuốn chặt lấy quần áo trên người, chuyển đến bên cạnh đống lửa, nhưng hỏa diễm ấm áp tựa hồ căn bản là không có cách xuyên thấu cái kia từ trong xương dị ra băng lãnh. Sắc mặt của hắn bắt đầu thay đổi đến ửng hồng, hô hấp cũng thoáng dồn dập lên. Đậu phộng. Mặc thân phát sốt. Khẳng định là ngày hôm qua trừ hỏa núi làm. Nhìn xem thật khó chịu a, mặt đỏ dần làm sao bây giờ a? Hoang đảo bên trên làm sao hạ sốt? Mưa đạn nháy mắt tràn đầy lo lắng. Studio bên trong, bầu không khí cũng lập tức khẩn trương lên. Phiền phức. Long gia cao mày, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn Lâm Mặc triệu chứng, đột phát sốt cao, nương theo kịch liệt dùng mình, bắp thịt mấu chốt đau đớn. Cái này phi thường giống là tại rừng mưa nhiệt đới địa khu có thể lây nhiễm bệnh sốt rét hoặc là sốt xuất huyết cấp tính phát tác triệu chứng. Hai loại bệnh đều là từ con muỗi đốt truyền bá. Lâm Mặc ngày hôm qua thâm nhập núi lửa khu vực, nơi đó dậy sóng ngầm ướt, con muỗi sinh sôi, có thể là khi đó bị mang theo vi khuẩn gây bệnh con muỗi đốt. Bệnh sốt rét, sốt xuất huyết. Đàng Ca thu hồi vui buồn mặt, trong thanh âm mang theo lo lắng, cái này rất nghiêm trọng a. Trên đảo nào có thuốc a? Tất cả tuyển thủ lên đảo phía trước đều đánh qua chống chọi bệnh sốt rét vaccine, đồng thời ta nhớ kỹ Lâm Mặc tuyển thủ cầu sinh trong bọc cũng lựa chọn túi chữa bệnh, bên trong là có đem đối ứng điều trị thuốc. Long Gia ngữ khí trầm trọng, thế nhưng tại thiếu y ít thuốc hoang dã hoàn cảnh bên dưới, sốt cao bản thân liền có thể hao hết thể lực, dẫn đến mất nước, thậm chí dẫn phát co giật, hôn mê, là uy hiếp chí mạng. Tiêu Tiêu hai tay che miệng, mắt mở thật to, tràn đầy sốt ruột, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lâm Mặc ca ca sẽ không có nguy hiểm a? Tiết mục tổ có hay không khẩn cấp dự án? Dưới tình huống bình thường, tiết mục tổ sẽ không can dự, trừ phi tuyển thủ chủ động lựa chọn vứt bỏ thi đấu hoặc xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Long Gia trầm giọng nói, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào Lâm Mặc chính mình cường đại tố chất thân thể cùng sinh tồn chi thức cường ngạnh vượt qua. Hắn cần đại lượng bổ sung nước, nghĩ biện pháp vật lý hạ nhiệt độ. Nếu như nhận biết một chút có thanh nhiệt hạ sốt hiệu quả thảo dược, có thể sẽ có chuyển cơ. Chương 54, cây đu đủ lá cây. Chương 54, cây đu đủ lá cây. Đằng Ca thở dài, phía trước nhìn mặt khác mấy cái phòng trực tiếp cũng có tuyển thủ ngã bệnh, có một cái chiều hôm qua cũng bởi vì nhiệt độ cao không lui bỏ thi đấu. Còn có một cái gọi thủy quỷ tay ạ, hình như vết thương lây nhiễm, cũng tại cứng rắn chống đỡ, tình huống không ổn. Không nghĩ tới bây giờ Mặc Thần cũng trúng chiêu. Tiêu Tiêu vội vàng hỏi, Long Gia, những tuyển thủ khác là thế nào xử lý? Biểu hiện không đồng nhất. Long Gia điều ra một chút tư liệu, giống Hoán Hùng hắn tựa hồ kinh nghiệm vô cùng lão đạo, doanh địa xung quanh một mực dùng mùi thuốc lá đuổi muỗi, hiện nay xem ra tình trạng cơ thể bảo trì đến tốt nhất. Thủy thủ dắt phía trước nhận qua một chút ngoại thương, dùng nước biển thanh tẩy vết thương, có nhất định hiệu quả nhưng nguy hiểm cũng lớn. Tại hạ tuyển thủ phân biệt cũng sử dụng một chút cỏ xỉ rêu cùng vỏ cây bông băng, tựa hồ khống chế được tình huống. Nhưng càng nhiều người, giống Lâm Mặc như bây giờ, đội vàng không kịp chuẩn bị. Nói xong, Long Gia lấy ra máy tính bảng, điều ra một cái thi đấu sự thật lúc số liệu. Trong hình biểu thị, hiện nay thứ hai trận đấu mùa giải tranh tài tuyển thủ chỉ còn lại có 47 người, đào thải 53 người bên trong, có tiếp cận 30 người đều là vì các loại tình lình bệnh mà không thể không bỏ thi đấu. So với đệ nhất trận đấu mùa giải sải bờ gì ạ, đám tuyển thủ tại hoang đảo bên trên hiển nhiên càng dễ dàng bởi vì ăn sống hải sản, con muỗi đốt hoặc vệ sinh không đạt tiêu chuẩn mà bị bệnh. Tại giã ngoại sinh tồn bên trong, loại này bệnh gần như tuyên bố tuyển thủ tranh tài kết thúc. Cho dù là chịu đựng qua gian nan nhất bị bệnh kỳ, đến tiếp sau cũng có thể bởi vì đồ ăn, nước uống các phương diện chứa đựng không đủ mà không thể không lựa chọn bỏ thi đấu. Hình ảnh trở lại Lâm Mặc doanh địa, hắn đã uống vào túi chữa bệnh bên trong chống chọi ngược thuốc, thế nhưng tình huống trong thời gian ngắn cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn lúc này chính kịch mạnh run rẩy, tận khả năng đem chính mình tới gần đống lửa, nhưng răng va chạm âm thanh gần như rõ ràng có thể nghe. sốt cao để suy nghĩ của hắn thay đổi đến hơi chút chậm chạp, nhưng cường đại ý chí lực còn tại chống đỡ lấy hắn tiến hành suy nghĩ. Hắn khó khăn xê dịch đến bình nước bên cạnh, vặn ra nắp bình từng ngụm rót hết. Lạnh buốt chất lỏng đạch qua bọng yết hầu, mang đến một lát thư giãn, nhưng thân thể hàn ý cùng nóng bỏng nhiệt độ cơ thể tạo thành quỷ dị so sánh. Nhất định phải mau chóng hạ nhiệt độ, nếu không, đại não cùng thân thể đều sẽ nhận đến tổn thương nghiêm trọng. Lâm Mặc dãy rủa lấy đứng dậy, tìm kiếm ra một khối vỏ cây sợi, ngâm vào nước lạnh bên trong hoàn toàn thẩm thấu, sau đó phí sức gấp kỹ, thoa lên chính mình nóng bỏng trên trán. Băng lanh kích thích để hắn bỗng nhiên giật mình, nhưng tùy theo mà đến ngắn ngủi mát mẻ làm cho hắn thoải mái mà thở dài. Nhìn xem thật đau lòng. Vật lý hạ nhiệt độ. Mặc Thần chịu đựng a. Nhất định muốn uống nhiều nước. Cố gắng, Mặc Thần. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Hàn ý lại lần nữa đánh tới, Lâm Mặc thậm chí cảm giác hỏa diễm nhiệt độ đều tại rời xa chính mình. Hắn nhớ tới thân lại lấy chút nước, lại một trận trời đất quay cuồng, kém chút mới ngã xuống đất, may mắn kịp thời dùng tay chống được thân thể. Hắn thở hổn hển, ngồi dựa vào công sự cửa ra vào, cảm giác khí lực toàn thân đều tại nhanh chóng sói mòn. Con mắt bởi vì phát sốt mà che kín tia máu, nhìn đồ vật đều có chút mơ hồ. Thảo dược. Cần giảm nhiệt thảo dược hắn cố gắng nhớ lại nhìn qua tư liệu cùng phía trước thăm dò lúc ấn tượng, cây ra. Nơi này không có khả năng có. Tây canh Kina. Nơi này tựa hồ cũng không có nhiệt đới hòn đảo thực vật hệ thống cùng hắn quen thuộc ôn đới, vùng băng giá hoàn toàn khác biệt. Phổ biến hạ sốt thảo dược tại chỗ này khó mà tìm kiếm. Hắn không cam tâm, ánh mắt khó khăn quét mắt doanh địa xung quanh thảm thực vật. Sốt cao để hắn ánh mắt khó mà tập trung, mỗi một loại thực vật trong mắt hắn đều phảng phất bị kín một tấm lụa mỏng. Đương nhiên, hắn nhớ tới trước khi đến đang đào thấm hố nước lúc, nhìn thấy phụ cận có một khỏa hoang dại cây đu đủ cây, bởi vì cây đu đủ cây không có kết quả, cho nên hắn lúc ấy cũng không để ý trong trí nhớ tư liệu bị tỉnh lại. Tựa hồ tại một số nhiệt đới địa khu, mọi người sẽ sử dụng loại này thực vật lá cây đến làm dịu phát nhiệt. Hắn không biết vậy có hay không dùng, nhưng đây là trước mắt hắn có thể nghĩ tới, duy nhất khả năng tồn tại hy vọng đồ vật. Bản năng cầu sinh chống đỡ lấy hắn. Lâm Mặc đống nhiên cắn một cái đầu lưỡi của mình, kịch liệt đau nhức để hắn tạm thời xua tán đi bộ phận cảm giác hôn mê. Hắn chống một mâu, loạn trà loạn trạng mà đứng lên, hướng về trong trí nhớ phương hướng lảo đảo đi đến. Mặc Thần ngươi muốn đi đâu? Đều như vậy còn muốn đi ra? Quá nguy hiểm. Nhanh nghỉ ngơi a. Phòng trực tiếp khán giả nhìn đến hãi hùng kia bĩa. Long Gia sắc mặt nghiêm trọng, hắn có thể đang tìm kiếm có thể có giảm nhiệt hiệu quả thực vật, nhưng cái này quá mạo hiểm. Tại suốt cao thể lực chống đỡ hết nổi dưới tình huống rời đi doanh địa, rất dễ xảy ra bất chắc. Mà còn nhiệt đới thực vật phức tạp, ăn nhầm có độc thực vật nguy hiểm cực cao. Lâm Mặc mỗi một bước đều đi đến dị thường khó khăn, thở hổn hển, mồ hôi lạnh cùng mồ hôi nóng đan vào một chỗ, thấm ướt y phục. Tầm mắt thỉnh thoảng mơ hồ, hắn không thể không thường xuyên dừng lại nghỉ ngơi. Bình thường mười mấy phút lộ trình, hắn hoa gần tới một lần thời gian mới chậm rãi đến. May mắn là hắn ký ức không có phạm sai lầm, loại kia lá loại hình có trưởng hình dáng sâu nước ra đại thụ liền tại thấm hồ nước bên cạnh, xanh tươi sinh trưởng. Hắn không để ý tới rất nhiều, dùng mâu đánh xuống một đoạn cành cây, bẻ một cái phi lá, cẩn thận từng ly từng tí dùng đầu lưỡi đếm thử một chút điểm, hương vị đắng chát, nhưng cũng không có mãnh liệt kích thích tính tê liệt cảm giác hoặc thiêu đốt cảm giác, đây là sơ bộ nhất độc tính kiểm tra. Hắn không dám dùng nhiều, chỉ lấy một phần nhỏ, lê bước chân nặng nề trở về doanh địa. Trở lại bên cạnh đống lửa, hắn gần như mệt lạ. Hắn đem cái kia một nhỏ đèm cây đu đủ lá rửa sạch, cắt thành đoạn ngắn, bỏ vào vỏ sò bên trong, dùng một cái gậy gỗ đập nát, sau đó xông vào đốt lên nước nóng, ngâm ra một bát vào đủ, tản ra đắng chát mùi màu xanh chất lỏng. Chờ đợi chất lỏng thay đổi hâm nóng quá trình bên trong, hắn gần như lại muốn mê man đi. Hắn lại lần nữa dùng nước lạnh thấm ướt vỏ cây, lau cái trán, cái cổ cùng dưới nách, tiến hành vật lý hạ nhiệt độ. Thời gian từng giờ trôi qua, Lâm Mặc ý thức tại thanh tỉnh cùng mơ hồ ở giữa dãy rủa. Hắn giang chống đỡ uống xuống cái kia bát đắng chát, không biết phải chăng là hữu dụng thảo dược nước. Sau đó, hắn che kín y phục, co giúp ở bên cạnh đống lửa ấm áp nhất địa phương, bảo tồn trong cơ thể một điểm cuối cùng nhiệt lượng, cùng mãnh liệt nhiệt độ cao cùng hàn ý tiến hành nguyên thủy nhất đối kháng. Thân thể của hắn khẽ run, gò má thiêu đến đỏ bừng, hô hấp nặng nề mà gấp rút. Hỏa diễm nhảy lên âm thanh dần dần đi xa, thay vào đó là trường Bạch Sơn Lâm Hải chỗ sâu, cái gì vĩnh hằng tiếng gió. Lạnh, thấu xương lạnh. Không phải nhiệt đới hải đảo loại này rất sũng, sền sệt oi bức về sau giả tạo hàn ý, mà là loại kia có thể đóng băng nứt vỡ tảng đá, hà hơi thành xương, khô giáo mà sắc bén giá lạnh. Nho nhỏ Lâm Mặc có thể chỉ có 7-8 tuổi, mặc một thân cổng kềnh cũ áo đông, dẫm tại không có đầu gối sâu tuyết bên trong. Ngón tay của hắn đông đến đỏ bừng, gần như cầm không được thanh kia hắn còn cảm thấy quá mức nặng nề đau bộ tuổi. Tiểu Mặc, đừng nhìn này, nhìn dưới chân. Một cái âm u mà ổn định âm thanh tại hắn phía trước vang lên. Là nhân viên bảo vệ rừng Lao Chu, phụ thân hắn trầm mặc ít nói chiến hữu, cũng là hắn trong hoang dã cái thứ nhất lao sư. Lao Chu thân ảnh tại tuyết vụ bên trong lộ ra dị thường cao lớn, giống trên sườn núi một khỏa cây tùng già. Tuyết sẽ nói cho ngươi biết rất nhiều chuyện. Lao Chu ngồi xổm người xuống, thô ráp bàn tay hất ra một tầng mới tuyết, lộ ra phía dưới mấy cái mơ hồ dấu móng. Nhìn cái này vết sâu cạn, biên giới hỏa tan trình độ. Đây là một đầu dạng sáng đi qua to con, nó đang tìm nước. Theo cái phương hướng này, tại hạ đầu gió, ngươi liền có thể tìm tới nó nghỉ chân địa phương. Tiểu Lâm Mực cố gắng mở to hai mắt, tính toán đem những cái kia chịu tượng vết tích in tại trong đầu. Hàm răng của hắn đang run rẩy, nhưng không có phần nàn. Tình cảnh bỗng nhiên hoán đổi. Là tại mùa hè núi rừng, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ cây ngai ngái khí tức. Hắn bị một loại kịch liệt đau nhức bừng tỉnh. Một đầu sắc thái sặc sỡ rắn độc đang từ bắp chân của hắn một bên bơi ra. Hoàng hốt nháy mắt chiếm lấy hắn, hắn dọa đến khóc lớn. Lao Chu nghe tiếng chạy đến, nhìn thoáng qua, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn cấp tốc dùng một cái vải gắt gao ghim chặt Lâm Mặc trên bàn chân phương, sau đó rút ra tùy thân đao săn, tại trên lửa nướng nướng. Trên núi đồ vật, ngươi không chọc giận nó cũng có thể tổn thương ngươi. Sợ, vô dụng. Lao Chu âm thanh vẫn không có cái gì chập trùng, nhưng động tác lại nhanh lại ổn. Hắn dùng đao nhọn mở ra vết thương, túi người đem máu độc hút ra, nhổ ra, lại từ bên hông một cái nhỏ trong túi ra đổ ra chút đập nát thảo dược rắn, thoa lên trên vết thương. Ghi nhớ loại này cỏ, ghi nhớ loại này rắn. Lần sau, ngươi liền muốn chính mình đến. Lại là một trận trời đất quay cuồng. Hắn phảng phất lớn thêm vài tuổi, có thể thuần thục leo lên dốc đứng vết đá, có thể tại đen nhánh trong rừng chỉ dựa vào ký ức cùng ánh sáng nhạt phân rõ phương hướng, có thể chỉ dùng một thanh đao cùng một sợi dây thừng, như muốn chậu trong mưa to xây dựng lên một cái không lọt mưa tốt đều. Lao Chu lời nói giống như khắc vào đầu khớp xương ấn ký, tại nhiệt độ cao dung luyện bên dưới hiện ra, người có thể so sánh giá thú sống đến tốt, không phải là bởi vì móng vuốt sắc, là vì não linh, tâm muốn ổn. Núi có đường núi, nước có đường thủy, không mò ra mạch, ngươi chính là không có dễ gỗ, đầu sóng một tá liền tản. Chân chính tự săn, chịu được tính tình, cũng gánh vác được biến cố. Lâm Mặc hô hấp dần dần ổn định lại. Studio bên trong cùng phòng trực tiếp phía trước, vô số người xem tâm đều liễu chặt. Trước mắt toàn cầu may mắn còn sống sót tuyển thủ nhân số 46 lại một đầu bỏ thi đấu tin tức lặng yên lướt qua màn hình. Không có ai biết Lâm Mặc có thể hay không trở thành chịu đựng được kế tiếp. Chương 55, suy yếu kỳ cùng săn bắn khiêu chiến. Chương 55, suy yếu kỳ cùng săn bắn khiêu chiến. Đắng chắc nước thuốc phảng phất mang theo một loại nào đó nguyên thủy sinh mệnh lực, dọc theo yết hầu thiêu đốt mà xuống, cùng trong cơ thể tàn phá bừa bãi nhiệt độ cao mở rộng một tràng không tiếng động vật lộn. Lâm Mặc co giúp ở bên cạnh đống lửa, ý thức tại nóng bỏng mê vụ cùng thấu xương dùng mình quanh quẩn ở giữa. Thời gian mất đi khái niệm, chỉ có nặng nề hô hấp cùng răng không bị khống chế va chạm âm thanh, nhắc nhở lấy hắn còn tại kiên trì. Một đêm dày vò, làm thứ hai ngày sắc trời khó khăn xuyên thấu mí mắt nặng nề lúc, Lâm Mặc cảm thấy cái kia gần như muốn hòa tan hắn xương cốt nhiệt độ cao, cuối cùng giống như thủy triều chậm rãi thối lui, không biết là chống chọi ngược thuốc hoặc là cái kia cây đu đủ là có tác dụng, hoặc là nói đây vốn chính là một trạng bình thường phát nhiệt. Mặc dù thân thể vẫn như cũ như bị móc rông suy yếu bất lực, bắp thịt đau nhức vẫn còn, đầu óc lại thanh minh rất nhiều. Hắn dây rủa lấy ngồi dậy, cổ họng khô đến phát đau. Ý niệm đầu tiên chính là nước. Hắn cơ hồ là bò đủ đến bình nước phía trước, tham lam uống vào đại lượng nước đun sôi để nguội, lạnh buốt cảm giác tạm thời đè xuống huyết hầu bỏng, nhưng cũng để hắn hư nhược thân một trận run rẩy. Tỉnh tỉnh, Mặc thân tỉnh. Cây đu đủ lá tựa như là hữu dụng lao thiên gia, làm ta sợ muốn chết, tối hôm qua thật sợ hắn không chịu đựng được sắc mặt hình như tốt một điểm, nhưng vẫn là tốt trắng xám cảm ơn trời đất. Ta liền biết Mặc thần nhất định có thể khiên qua đến. Phát sóng trực tiếp trong hình, Lâm Mặc khó khăn uống nước bộ dạng để rất nhiều lo lắng một đêm quốc nội dân mạng nháy mắt sôi trào, mưa đạn bị chịu đựng cố gắng nước mắt quét màn hình. Một loại cộng đồng kinh lịch nguy cơ phía sau vui mừng cùng kích động tại trên internet lan tràn. Xem ra hẳn là hạ sốt. Studio bên trong, Long Gia thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nắm chắc quả đấm chậm rãi bung ra, nhìn hắn ánh mắt, mặc dù suy yếu, nhưng ý thức thanh tỉnh. Mấu chốt nhất một quan, hắn kiên qua tới. Kinh người ý chí lực. Đàng ca cũng thay đổi bình thường vui đùa ầm ĩ, dùng sức gật đầu. Tiêu Tiêu vành mắt có chút đỏ lên, hai tay chắp lại, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Nhưng mà cũng không phải là mọi ánh mắt đều mang thiện ý liền tại toàn cầu phát sóng trực tiếp công cộng khu thảo luận, thanh âm bất đồng bắt đầu đan vào. Liền cái này, một điểm phát sốt liền kém chút không có. Ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Xem ra hoang dã chi vương danh hiệu có chút nói hơi quá, tố chất thân thể tựa hồ không hề nổi bật, nào giống chúng ta Nga quốc tuyển thủ dạng kia cường tráng. Người Long quốc phương pháp quá nguyên thủy, sinh bệnh liền biết uống nước cùng tìm chút cỏ dại. Một chút mang theo rõ ràng địa vực nhãn hiệu tài khoản phát ra châm chọc khiêu khích, chất vấn Lâm Mặc thực lực cùng sinh tồn phương thức. Những này ngôn luận mặc dù rất nhanh bị càng nhiều hỗ trợ âm thanh chìm ngập, lại như cũ chói mắt tồn tại. Trước mắt toàn cầu may mắn còn sống sót tuyển thủ nhân số 45 băng lánh chữ số lại lần nữa hiện lên, nhắc nhở lấy mọi người cạnh tranh tăng gốc. Lại có một người không thể nhìn thấy mặt trời hôm nay, có lẽ là đồng dạng bệnh, có lẽ là ngoài ý muốn khác. Đầu này bỏ thi đấu tin tức phảng phất cho những cái kia trào phúng người càng nhiều sức mạnh. Nhìn, lại không có một cái. Ta nhìn cái này hoa hạ tuyển thủ cũng nhanh, suy yếu thành dạng này còn có thể làm cái gì? Hắn hiện tại thân thể liền đi bộ đều tốn sức a. Hắn đồ ăn còn có thể chống bao lâu? Một ngày, hai ngày, Lâm Mặc đối trên internet hỗn loạn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tất cả tinh lực đều dùng cho cảm giác trạng thái bản thân. Suốt cao thối lui, lưu lại chính là một cái cực độ hư nhược xác thịt cùng một loại chưa từng có mãnh liệt, bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng khát vọng, đối năng lượng, đối dinh dưỡng, đối khôi phục lực lượng cấp bách nhu cầu. Dạ dày truyền đến quen thuộc quặn đau cảm giác, nhắc nhở lấy hắn đã thật lâu không có ăn uống gì. Phía trước chứa đựng cá sông khói làm liền treo ở bên cạnh, nhưng hắn nhìn thoáng qua, thân thể lại tại vô ý thức kháng cự. Những vật này hắn hiện tại tiêu hóa không được. Nhóm lên đống lửa, Lâm Mặc gõ mở một cái quả dừa, lại nướng chút khoai sọ ăn, miễn cưỡng khôi phục một ít thể lực. Hắn nếm thử làm một chút động tác, thế nhưng rõ ràng so sinh bệnh phía trước cứng ngắc rất nhiều. Bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Thân thể của hắn cũng không hề hoàn toàn khôi phục, mà càng chết là sinh bệnh tiêu hao đại lượng năng lượng, bình thường than nước cùng hải sản đối hắn khôi phục không có quá lớn trợ giúp, thân thể của hắn tại khao khát càng hiệu suất cao hơn, càng trực tiếp năng lượng bổ sung, mới mẻ, giàu có protein cùng mỡ thịt. Lâm Mặc ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu. Trước mắt hiện lên đầu kia bị hắn sợ quá chạy đi heo rừng, những cái kia lộn xộn dấu móng. Đây không phải là đơn giản săn bắn mục tiêu, đó là thân thể của hắn cần thiết thuốc là khôi phục thể năng, tiếp tục sinh tồn đi xuống mấu chốt nhiên liệu. Phát sóng trực tiếp màn ảnh bắt được Lâm Mặc hành động. Lâm Mặc tại đống lửa bên cạnh ngồi một lúc sau, móc ra hắn cái kia một khối vẽ có toàn bộ đảo địa hình tấm ván gỗ. Ngón tay của hắn đầu tiên điểm tại chính mình doanh địa vị trí bãi biển, sau đó hướng nội lục kéo dài, vạch qua đại biểu cho rậm rạp rừng cây mảng lớn bóng tối khu vực, ghi chú khe núi cùng khoai sọ đường cong, cuối cùng lưu lại đang đại biểu núi lửa chết cái kia dày đặc màu đen vòng tròn phụ cận. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, đem những ngày này quan sát được lẻ tẻ vết tích cùng trên bản đồ tin tức, cùng với hắn đối heo rừng tập tính lý giải, tiến hành suy luận. Tại trường Bạch Sơn bên trong, Lâm Mặc cũng không có ít cùng loại này xuất sinh giao tiếp. Phòng trực tiếp khán giả nhìn thấy Lâm Mặc chuyên chú nghiên cứu bản đồ bộ dạng, nghị luận ở Mỹ bản đồ này họa đến có thể à? Mặc thần là tại phân tích cái gì? Chẳng lẽ là đánh cái kia mấy đầu heo rừng chủ ý? Đi rừng quan tâm địa đồ còn không phải có lẽ? Lâm Mặc tuyển thủ là ra cắt lượng a? Đánh trận phía trước nghiên cứu bản đồ. Đàng Ca mở to hai mắt nhìn. Hòn đảo như thế lớn, Lâm Mặc tuyển thủ hiện tại thân thể không ủng hộ hắn một chút xíu đi thăm dò, cho nên hắn chỉ có thể thông qua bản đồ, trước chọn lựa mấy cái bầy heo rừng có khả năng nhất tại địa phương. Long Gia giang tay ra, chỉ có kinh nghiệm giả nhất đạo thợ săn mới có thể phán đoán chính xác đi ra. Đống lửa bên cạnh, heo rừng là người theo chủ nghĩa cơ hội, tham ăn, yêu ổ, hoạt động có quy luật. Lâm Mặc thấp giọng tự nói, suy tư trước đây mỗi một lần giao thủ, bọn họ cần nước đầu ngón tay của hắn vạch qua trên bản đồ một đầu mới nước ngọt nguồn gốc, đó là hắn ngày đó leo lên núi lửa về sau, tại đảo bên kia phát hiện, mỗi ngày ít nhất nước uống một lần. Còn cần đồ ăn đầu ngón tay di động đến cái kia mảnh bị heo rừng thai họa qua khoai sọ phụ cận, cùng với càng xa xôi mấy chỗ có thể kết có quả mọc hoặc dầu có rễ cây khu vực. Bọn họ tương đối thích chỗ trú địa hình, không thích rậm rạp rừng cây. Lâm Mặc nhớ lại ngày đó ở trên đỉnh núi chỗ nhìn thấy hòn đảo địa vực cảnh vật. Cuối cùng, ngón tay của hắn tại trên địa đồ dòng suối phụ cận mấy chỗ trú khu vực điểm một cái, quyết định trong đó hai chỗ khả năng lớn nhất khu vực. Hắn ánh mắt tại trên địa đồ lặp đi lặp lại tuần tra, đem nguồn nước, đồ ăn điểm, có thể xào huyệt khu mấy cái này yếu tố chồng chất lên nhau, trong đầu dần dần phát họa ra một cái đại khái. Theo rừng gia tộc khả năng nhất hoạch tâm phạm vi hoạt động, đó là một cái lấy trong khe nước đoạn làm trung tâm, hướng hai bên rừng cây phóng xạ ước chừng 2-3 km bán kính không theo quy tắc hình bầu dục khu vực. Phía khu vực này đã thỏa mãn bọn họ tất cả nhu cầu cơ bản, lại tránh đi chống trải bãi biển cùng nhân loại hoạt động ký tức.